Chương 1, Kỳ Phục Lâm Giá cảm giác tự mình giống như ngay tại nằm mơ. Hai cái cô nương, một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa, ngay tại phục thị hắn tắm rửa. Nước rất nóng, thủ pháp ôn nhu mà cẩn thận, trong phòng tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chi tiết kéo căng, nhưng là nội dung liền rất không hợp thói thường. Lâm Giá quả quyết mở to mắt, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào đại từ đại bi nữ Bồ Tát yêu hái như thế, nhất an sắp xếp chính là hai. Ngài đối ta thực lực là có cái gì hiểu lầm a? Mở mắt không có phế cái gì lực khí, ngược lại là đang nhìn rõ ràng hoàn cảnh về sau, Lâm Giá đầu ông một cái. Ta đây là ở đâu? Trước mắt là một phương bạch ngọc ao, nhiệt khí mở mịt. Bên trái có một cô nương, mặc màu hồng nhạt sa y đi, mặt phải có một cô nương, mặc màu xanh biết sa y đi, trọng điểm không phải đỏ xứng xanh thẩm mỹ, trọng điểm là hai nàng thật ngay tại cho bạn đại gia tắm rửa. Mặc dù tự xưng đại gia, nhưng là Lâm Giá trong lòng trộm có tất số, ta một cái tài chính dân công, có tài đức gì, thế mà xứng với như thế hậu đãi. Quá giật. Lâm Giá toàn thân cứng ngắc, nhịp tim đột nhiên loạn. Tiểu Phấn Hồng dường như phát giác dị dạng, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giá mặt, thăm dò tính tê, thiếu quân. Vâng. Một tiếng thiếu quân, tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Lâm Giá ý thức đột nhiên co rụt lại, triệt để cùng thân thể hòa làm một thể. Trước mắt thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng, phản phất rốt cục mở ra che tại trên đầu tầng kia lụa mỏng. Hết thể cũng sống đi qua. Cùng lúc đó, Lâm Giá xem đến, một cái hư ảo tự mình, chính đoan ngồi tại một mảnh giường như không phải là tinh không bên trong. Trước mặt lơ lửng một mặt xưa cũ gương đồng. Dương mắt nhìn lên, mặt kính phản chiếu lấy Lâm Giá tự thân, hắn phía dưới hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Thiên Diễn, chiếu rọi đại thiên, thấm nhuần nguồn gốc. Lâm Giá, Thiên Diễn kính chi chủ. Tiểu công, Lệ đại công, Lệ thiên công, Lệ tin tức đơn giản đến đơn sơ trình độ. Dù vậy, Lâm Giá vẫn triệt để hiểu rõ Thiên Diễn kính lai lịch cùng công dụng. Tâm niệm hơi động một chút, kiếp trước kiếp này đủ loại, nhanh chóng hồi tố. Hai nạn xe cộ, linh hồn ly thể, bám vào trên gương đồng, tại trong hư không thanh tỉnh mà cô độc phiêu bạt, giáng sinh thành hài nhi, ý thức mê man. Cho đến hôm nay, rốt cục tỉnh lại. Quả nhiên, xuyên qua. Trong hai, ba hơi thở, Lâm Giá liền đem ký ức triệt để dung hợp, trái tim lập tức bởi vì kinh hãi mà phanh phanh cuồng loạn. Lúc này tình trạng, thực tế quá kỳ diệu. Thời gian, Đại Hạ lịch, nguyên thịnh 18 năm. Nơi, Đại Hạ triều, quốc đô, trong hoàng thành, Thiên Hương Cung. Nhân vật, Lâm Giá, Thiên Hương công chúa thiếp thân thị nữ Hường Hạnh, Lục Mai. Sự kiện, ta, Lâm Giá, đang nằm tại Thiên Hương công chúa chuyên dụng ngọc trì bên trong, bị nàng hai cái thiếp thân thị nữ hầu hạ tắm rửa sạch sẽ. Mà ô dịu, sự tình lớn rồi. Lâm Giá ý thức được không đúng, lại không minh bạch tại sao lại có như thế huyền bí phát triển. Tốt ta, từ đầu đuốt. Bởi vì ý thức ngủ say, Lâm Giá sinh mạng ngu dại, 5 tuổi lúc, cuối cùng cũng bị bỏ đi tại Tiểu Thanh Sơn. Kia là một chỗ trưởng thành cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện hiểm địa. Nhưng mà, đại danh cũng không có tam cầu tử, bản năng cầu sinh lại ương ngạnh đến vượt qua lẽ thường. Hắn tại trong sơn giã buôn ba tiến lên, mặc trứng gốc, vượt yêu lâm, thế mà còn sống đi vào chân núi lại lộ, bị đi ngang qua thương đội cứu. Lĩnh đội coi là nhặt được một cái yêu hài, mừng rỡ, dùng gạo trắng xâm núi hảo hảo nuôi nấng một đường, cuối cùng đem hắn bán cho trưởng thắng hầu phủ. Lâm Giá dĩ nhiên không phải yêu hài, lại thật bị kiểm chắc ra đặc tù nào đó, thế là lại bị đưa đến quốc đô, tiến vào cung. Hy vọng chưa cắt. Về sau 12 năm bên trong, Lâm Giá tồn tại biến thành bí mật. Một mảnh nhỏ hẹp bầu trời, giam cầm vũ cư. Đến khi tiếp xúc qua người, 10 ngón không đến. Thường ngày làm bạn Lâm Giá nhiều nhất, lại là chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi Thiên Hương công chúa. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tâm tư thuần túy tam cậu tử không hiểu loại kia tình cảm, nhưng là ngay tại xem kia phần đơn bạc ký ức Lâm Giá, lại là lòng tràn đầy cảm khái. Hương Hương thật sự là đánh tiểu nhi liền đẹp đến mức mềm mại a. Đáng tiếc, có lẽ là bởi vì không có cắt nguyên nhân, 12 tuổi về sau, Hương Hương cũng không thể nào gặp được. Bình thường một năm chỉ có 2 lần. Một lần là giao thừa, nàng sẽ mang theo một hộp cơm thức ăn ngon, ấm một bình rượu nước mơ, độc thân đến đây. Nàng nhạt rót chầm chậm uống, nhìn xem thiếu niên ăn như hổ đói, cười đến rất đẹp rất đu hòa, lại như cái lão mụ đồng dạng nói liên miên lại nhải. Ngủ đêm mà tới, đêm khuya phương về. Một lần khác là nàng sinh nhật, Tết Trung Nguyên trước một ngày. Nàng sẽ ở đêm thâm trầm nhất thời điểm đem thiếu niên làm tỉnh lại, dắt lấy hắn nhảy lên phòng trên đỉnh, sau đó nhìn xem mặt trăng ngẩn người. Ngày đó nguyệt rất đẹp rất tròn, nhưng tam cậu tử luôn luôn nhịn không được ngủ gật, bởi vì không có thức ăn ngon, cũng không có lại nhải. Tại thanh đu ánh trăng bên trong, thân ảnh của nàng phá lệ cô độc. Cho đến lúc này, Lâm Giá đã triệt để thức tỉnh, lại y nguyên đọc không hiểu nàng cô độc. Mà này phương thế giới, tại Lâm Giá mà nói, lạ lẫm giống nhau trước đây. Hiện tại, cái thế giới xa lạ này, lập tức liền muốn đối hắn lộ ra răng nanh, đòi lấy sớm đã đánh dấu tốt giá cả hồi báo. Đồng thời nhìn qua cũng không cho phép hắn tự tuyệt. Hô, phiền phức lớn rồi a. Lâm Giá bi quan có đầy đủ lý do. Lần trước đi vào Thiên Hương cung nội viện, vẫn là 8 năm trước sự tình. Nam nữ lớn phòng nha, đúng là như thường. Nhưng mà 8 năm về sau, Lâm Giá đột nhiên lấy trưởng thành thân thể nằm tại Thiên Hương công chúa chuyên dụng ngọc trì bên trong, thậm chí còn lao động nàng hai vị thiếp thân thị nữ tự mình hầu hạ. Rõ ràng là muốn lên bàn mà. Chỉ bất quá, trước kia là lên bàn ăn cơm, hiện tại là lên bàn bị ăn. Nô, suy nghĩ kỹ một chút, khác nhau kỳ thật không lớn. Dùng tay buồn cười. Lâm Giá im lặng cười cười, lại tiếp tục hai mắt nhắm lại. Cứ việc tình huống như thế không ổn, hắn lại y nguyên duy trì tương đương trình độ tỉnh táo. Tại trong hư không phiêu bạt lúc, thời gian không còn là một cái rõ ràng khái niệm, hết thảy như là nôn nóng, phẫn nộ, cùng bạo các loại cảm xúc cuối cùng đều sẽ bị làm hao mòn không còn, duy có cô tịch vĩnh tồn. Đó là một loại không cách nào dùng tiếng nói miêu tả cực hình. Nếu như không phải có Thiên Diễn kính bảo hộ, Lâm Giá tuyệt đối nấu không xuống. chịu qua loại kia không phải người ma luyện, tinh thần của hắn ý chí sớm đã xưa đâu bằng nay, không còn là cái kia yếu đuối hiện đại trạch nam. Cho dù thân lâm tuyệt cảnh, cũng có dũng khí buông tay đánh cược một lần. Huống hồ, tình huống có lẽ cũng không có xấu như vậy, cục diện trước mắt chưa hẳn liên quan đến sinh tử. Nhìn nàng hai rửa sạch cẩn thận sức lực, ngược lại càng giống là đang suy nghĩ lấy, Hồng Hạnh bỗng nhiên mở miệng kêu, "Thiếu quân, xin đứng lên thân." Lâm Dã mở hai mắt ra, hạ quyết tâm, "Còn lại ta tự mình tới đi, Hồng Hạnh." Thanh âm nhẹ mà nhu hòa, nghe vào hai người thị nữ trong hai, lại như là lôi đình sẽ đánh. Thiếu quân." Hồng Hạnh gỗ sững sờ nhìn xem Lâm Dã, con người khuyết trương đến lớn nhất, cả người cũng choáng váng. Lục Mai chăm chú nhìn Lâm Dã hai mắt, bờ môi rung động không ngừng, "Thiếu quân, ngươi." "Tốt." Lâm Dã nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí buồn vô cớ nhưng kiên quyết. Một giấc mộng dài, nên tỉnh. "A." Hồng Hạnh đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, giống như bay nhảy lên ra ngọc chỉ, đội vã liền chạy ra ngoài. "Lục Mai ngươi chiếu cố thiếu quân, ta đi thông tri công chúa." Thanh âm chưa dứt, người cũng đã xông ra phòng tắm. Còn lại Lục Mai, nó đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, hoảng đến mất đi phương thốn. Lâm Dã vươn người đứng dậy, trầm giọng phân phó, "Lấy quần áo ta tới." "A, là thiếu quân." Lục Mai vội vàng mang tới quần áo, luống cuống tay chân phục thị Lâm Dã thay quần áo, ở giữa không ngừng lặng lẽ đánh giá hắn, mặt mũi tràn đầy mất hồn mất vía. Mà Lâm Dã nhìn thấy bộ kia đã sớm chuẩn bị tốt quần áo lúc, con người có chút co rụt lại. Kia là một bộ kỳ phục, một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 2, Thiên Diễn Kính sớm tại lần thứ 2 nghe được thiếu quân xưng hô lúc, Lâm Dã liền đã ý thức được không đúng. Cho dù thường thức thiếu thốn, nhưng là sinh hoạt trong cung 12 năm, hạng người gì có thể được xưng hô là thiếu quân, Lâm Dã là rõ ràng. Một phủ chi thiếu chủ mới là thiếu quân. Nó là một cái rất chính thức xưng hô, nói theo từ mấy ngàn năm trước cũ hạng, mặc dù không còn chuyên thuộc về thiếu niên chi quân chủ, nhưng là y nguyên rất tôn quý. Mà Lâm Dã chỗ nào tôn quý rồi? Tối thiểu nhất vào hôm nay trước đó, Hồng Hạnh cùng Lục Mai chưa từng có hô qua thiếu quân. Lại thêm món kia hỷ phục. "Phá án, hôm nay là ta cưới Hương Hương thời gian." Lâm Dã căng cứng tâm tình bỗng nhiên buông lỏng. Chỉ cần không phải cắt đến trong mâm hướng trên bàn bưng liền tốt, cưới một cái tự mình căn bản không yêu nữ nhân mà thôi, vấn đề không lớn. Dù sao nàng đẹp như thế, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. "Nô, có cái 3 ngày thời gian còn kém không nhiều lắm. Thời gian lại ngắn có vẻ ta quá không thận trọng, lại lâu ta là thật gánh không được." Lâm Dã nhớ lại Thiên Hương dung nhan cùng dáng người, trong lòng đều có biết cho mình kết luận. Tiếp trước thời điểm, hắn cũng không phải là một cái trải qua được khảo nghiệm tốt cán bộ. Tại trong hư không phiêu bạt lâu như vậy, hắn cho là mình người muốn cũng bị ma diệt sạch sẽ, nhưng thực tế tình huống cũng không phải là như thế. Phục sinh về sau, Lâm Dã phát giác được, dục vọng của mình ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Sinh tồn muốn, tìm văn muốn, cầu thắng muốn, ăn uống muốn, chen chúc mà tới. Lâm Dã quá ưa thích hiện tại loại này một lần nữa có được thân thể cảm giác, tươi sống, tự do, vui vẻ. Trận kia rèn luyện cũng không có tổn thiên lý diệt nhân dụng, ngược lại là đem hắn chân ngã rèn luyện đến càng thêm óng ánh sáng long lanh, nhường hắn hơn rõ ràng hơn quen biết chính mình. Lâm Dã thậm chí cảm giác tự mình chưa từng như này thanh tịnh qua. Cho nên, nếu như hoàng đế ba ba hỏi ta có nguyện ý hay không cưới công chúa, chỉ cần có thể sống, đến đánh ta cũng dám toàn bộ cầm xuống. Cứ việc còn công chúa về sau giống như không thể tái giá bình thê, sẽ bỏ lỡ rất nhiều mỹ lệ phong cảnh. Nhưng là, trở thành phò mã đồng thời cũng mang ý nghĩa an toàn, lại càng dễ tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong hào hào sống sót. Ta cậu tử trong trí nhớ đủ loại dấu vết để lại, nhường Lâm Dã cảm giác sâu sắc bất an. Yêu ma cường hãn, nhân tộc thế yếu, phổ thông bách tính ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh tồn hoàn cảnh 10 điểm ác liệt. Dù là Hương Hương là cao quý công chúa, y nguyên phải an ổn, giao thừa hàng năm đều muốn cùng Lâm Dã chửi bậy luyện võ gian khổ, ngẫu nhiên cũng để cập đâu có lại gặp mặt hai, cảm khái trị quốc chi không dễ. Bởi vậy, thế nhân cực độ thừa võ. Tam cậu tử bị nuôi nốt ở vương cung về sau, hoàng đế nhạc phụ thậm chí cố ý phái tới một vị võ đạo giáo tập, dạy hắn luyện võ. Kết quả chỉ có một chữ, thảm. Đang đắng 12 năm, tam cậu tử chỉ luyện minh bạch một cái Hỗn Nguyên Thung cùng một môn Chân Dương Nhất Khí Quyết. Nghe rất mãnh liệt, kỳ thật cái trước chỉ là cơ sở nhất thung công. Tập thể dục cường thể, trải nghiệm lòng tĩnh, tìm cái nghe kình, chỉ lần này mà thôi. Mà cái sau là một môn được cho tinh thâm nhưng ý nguyên thuộc về cơ sở hô hấp thổ nạp pháp môn, luyện lâu cố bản bồi nguyên, bách bệnh công sinh, khỏe mạnh trường thọ. Dừng ở đây. Mặc dù Lâm Dã đem thân thể luyện được rất đẹp, dáng người thẳng tắp, đường cong trôi chảy, làn da như ngọc, tám khối cơ bụng như ẩn như hiện. Nhưng là thật đánh nhau cái dám dùng không đỉnh. 16 tuổi Hồng Hạnh liền có thể đánh 10 cái Lâm Dã. Cũng không phải vị kia tự xưng Tam Ti tổng giáo đầu Hoàng Du sư phó của mình quý, mà là tam cậu tử thực tế học không được. Thiếu chủ hồn, liền không có thần, căn bản luyện phải cao thâm công phu. Bắt đầu Hương Hương còn đổi lấy biện pháp nếm thử, về sau hoàng giáo đầu đột nhiên cấm nàng lại can thiệp Lâm Dã. Năm đó, Lâm Dã 10 tuổi. Hoàng Du lại truyền xuống một môn mỗi ngày sáng sớm xem mặt trời mới mọc mài nước công phu, chỉ để lại một câu qua loa cho xong chỉ đạo, gấp nhìn chăm chú mặt trời, tìm kiếm mặt trời trên một vòng du động màu tím linh cơ. Nửa năm không có kết quả, sau đó tam cậu tử liền bị triệt để nuôi thả. Bây giờ hồi tưởng, hẳn là hoàng đế nhạc phụ không còn có mang một loại nào đó không thiết thực hy vọng. Mà bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên muốn đem Hương Hương gả cho ta? Ta lại bị đào móc ra cái gì thiên đại giá trị sao? Lâm Dã đang muốn tiếp tục xem xét trong trí nhớ manh mối, lại bị Lục Mai đánh gãy. Thiếu quân, mời theo nô tài tới. Lâm Dã thu liễm nỗi lòng, gật gật đầu, được. Đi vào Thiên Hương cung bên trong duy nhất khách phòng, Tam Cẩu Tử khi còn nhỏ chỗ ở cũ, Lâm Dã trong lòng dần dần dâng lên thấp vọng. Đợi một lát nhìn thấy Hương Hương về sau, hẳn là làm sao mở miệng đâu. Đã lâu không gặp. Không ổn không ổn. Ta rất nhớ ngươi. Không đúng không đúng. Đang rầu rĩ, bên ngoài phần Phật lập tức xông tới hai cái lao đầu, mang theo gió kém chút đem trên tường vẽ cung cấp yên vi. Lâm Dã trợn mắt hốt hoồm, cảm giác họa phong lệch ra đến cực liệt. Hoàng gia tiểu tử, ngươi thật đỉnh. Còn nhớ đến lão phu. Mở miệng chính là cái cao lớn lao đầu mập, tướng mạo rất giàu trạng thái, người mặc tam phẩm võ tướng triều phục. Vội vàng mà bối rối, trên trán có chút mang theo hãn. Lâm Dã đứng dậy thở dài, tất nhiên là nhớ kỹ, Vàng sư. Lễ phép không thể bắt bẻ, Hoàng Du lại mặt đen lên, dùng sức xoắn râu trên cằm, không ngừng tự lẩm bẩm, như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Thanh âm kia, dường như khó có thể tin, lại như là mang theo không có thuốc chữa tuyệt vọng. Sau đó, chỉ vào Lâm Dã vội vàng xin giúp đỡ, "Tề lão, mau mau, mau nhìn xem Hoàng Dã tiểu tử thần hồn." "Đợi chút." Một vị khác lão giả ngược lại là tỉnh táo, mặc một thân đạo bào, đơn giản một mạc, hạt phát đồng nhan, nhìn xem liền có cỗ tử tiên khí. Lâm Dã trong lòng căng thẳng. Xem rõ ràng Tề lão dung mạo thời điểm, Lâm Dã trong đầu tự nhiên hiện lên tới tương quan ký ức. Đạo cung cung phụ. Võ đạo bên ngoài, một cái khác thể hệ cường đại tu hành giả. Cho nên, hiện tại là muốn để lộ mê để a. Tề lão có chút nhắm mắt lại tiếp tục mở ra, trong chốc lát, hai mắt đột nhiên trở nên cực kỳ tinh mịch. Kia ánh mắt nhìn sang lúc, Lâm Dã cảm giác giống như cả người cũng bị xuyên thành cái sảng, tóc gáy dựng đứng, ý thức điên cuồng báo động trước. Nháy mắt sau, trong đầu tiên diễn kính, nhẹ nhàng chợt lóe lên. Lưu quang nhỏ bé không thể nhận ra, như là huyễn ảnh. Nhưng mà, Tề đạo nhân lại đột nhiên ai nha một tiếng, lấy tay che lại mù. Đợi cho thả tay xuống lúc, hai mắt đã phiếm hồng. Hoàng Du trợn mắt hốt hoồm, miệng há đến có thể tắt hạ chứng vịt, một câu trợ bữa lời thô tục thốt ra. Kia hắn mẹ chi? Thật hay giả? Kỳ quá thay. Kỳ quá thay. Tề đạo nhân cũng không nổi giận, ngược lại là mừng rỡ không thôi, nhìn xem Mộng Tất Lâm Dã, khen ngợi chi, thiếu quân thần hồn chi liệt, như mặt trời giữa bầu trời. Thiếu quân thần hồn chi sáng chói, cũng như mặt trời giữa bầu trời. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế khác biệt gì, không thắng mừng rỡ, gác tội. Đột nhiên đưa ngón trỏ ra, điểm trúng Lâm Dã mi tâm, trong miệng quát nhẹ, phòng. Lâm Dã trước mắt lập tức tối sầm. Tay không thể động, mắt không thể xem, tai không thể nghe, chỉ có ý thức ý nguyên rõ ràng. Mà ý thức của hắn, chính đoan ngồi tại tinh không bên trong, ngoài ý muốn mà ngạc nhiên nhìn xem hết thảy xung quanh. Nơi đây chính là ta thế giới tinh thần sao? Ý thức hải. Hư ảo ta, chính là cái gọi là thần hồn. Lâm Dã cúi đầu nhìn xem tự mình hơi mở thân thể, tràn đầy phấn khởi nhích tới nhích lui. Linh hoạt tự nhiên, nhưng là không có đủ thực thể, cũng không thể thay đổi xung quanh bất kỳ cái gì sự vật. Thậm chí, phạm vi hoạt động đều chỉ có 3 thước phương viên. Duy nhất có thể khống chế, duy có trước mặt tiên diễn kính. Ý thức hải tạm thời nghiên cứu không minh bạch, Lâm Dã đem lực chú ý quay lại trước mắt. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phòng tiếp khách hình ảnh lúc này hiện lên ở trên mặt kính, thấy rõ ràng, cũng nghe được rõ ràng. Tề đạo nhân phong cấm đã thùng rông kêu to. Lâm Dã hắc hắc một tiếng cười xấu xa, có chút hăng hái nhìn chằm chằm hình ảnh. Hắn có dũng khí dự cảm, tiếp xuống, sợ là sẽ phải có lớn dưa. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 3, thật là lớn dưa. Hoàng Du vẫn động, nhìn chằm chằm Lâm Dã mặt lật tới lật lui nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia hắn mẹ chi? Tốt tuấn tú công tử bột. Đối Lâm Thiếu Quân, cũng không thể lại trước kia sự tình dáng trước chi. Tề đạo nhân lắc đầu, trên mặt đều là thoải mái ý cười. Nếu như Thiếu Quân cũng xem như công tử bột, lão phu lại là vật gì? Xuân Lai A. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Du mặt mũi tràn đầy chấn kinh không hiểu, ngươi đường đường hiện hình cảnh đại tu sĩ, thế mà không nhìn nổi Hoàng Dã tiểu tử thần hồn. Quan chi như xem mặt trời, đội vàng không kịp chuẩn bị tránh đến có chút nói nhói. Tề đạo nhân vô cùng có khí lượng, lơ đến trò chuyện lên tự mình thai nạn xấu hổ. Cũng tự rêu nói, lúc trước xem Lâm Thiếu Quân, chỉ biết hắn thần hồn cường đại cứng cỏi, lại không biết được có thể mạnh đến như thế tình trạng, chủ quan đi. Hoàng Du hãi nhiên, có thể mạnh đến nói nhói Tề lão thần mục. Đây chẳng phải là lôi kiếp cấp bậc thần hồn cường độ. Không về phần, không về phần. Tề đạo nhân vội vàng khoát tay. Lâm Thiếu Quân thần hồn, cường độ chỉ là còn tốt, bản chất lại rất là thần dị, lão phu trước đây chưa từng gặp, cũng không biết hẳn là như thế nào hình dung. Hạ. Hoàng Du nửa hiểu nửa không đón đỡ lời nói gốc dạng, không phải liền là trong truyền thuyết trích tiên mà. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tề đạo nhân hai mắt sáng lên, đúng đúng đúng, có chút cùng loại. Thế là Hoàng Du lại một lần trợn mắt hốt hoồm, kia hắn mẹ chi? Thật hay giả? Tề đạo nhân vê dâu cười nói, hoặc là có dương thần chí bảo, hoặc là theo trong lời đồn thượng giới giáng sinh mà đến, nói chung như thế à. Lại là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Dã giật mình, có dũng khí mơ mơ hồ hồ ý nghĩ dần dần sinh sôi. Ha. Hoàng Du nhảy một cái lao cao, cực kỳ hưng phấn, thật có dương thần chí bảo. Nào có. Tề đạo nhân nhịn không được cười lên, thần hồn thông thấu, nhìn một cái thấy đấy. Kia chỉ là một cái so sánh, hình dung Lâm Thiếu Quân thần hồn bản chất kỳ cao, thế này hiếm thấy thôi. Hoàng Du lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, kia, yeah, nhưng có khác gì thường. Tề đạo nhân lắc đầu, thần cùng thân hợp, khí tức thuần khiết, linh khí ba động tự nhiên hóa bát, cũng không dị dạng. Nói xong, quay đầu nhìn về Lục Mai, phân phó nói, có thể đi hồi bẩm nhà ngươi công chúa, thật là chủ hồn thức tỉnh, không phải vì đó nó. Vâng. Lục Mai cung kính thi lễ, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Vừa vặn, theo bên ngoài phòng lại đi tới một vị lao thái giám, vẫy lui dẫn đường hưởng hạnh. Ngươi cũng ra ngoài đi, gọi điện hạ mau chóng xuất ra cái điều lệ đến, bất quá, sợ cũng không phải do nàng. Hồng Hạnh cũng là một mặt hoảng sợ ra cửa. Ngược lại để cho Lâm Giá hảo hảo kỳ quái, chẳng lẽ ta tỉnh lại, không phải một chuyện tốt ta? Tiềm lực rốt cục có thể thực hiện, chỗ đặc thù có thể thỏa thích phát triển. Làm sao từng cái, tất cả đều là một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Trong lòng máy động, không khỏi càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm ba người. Mới tới thái giám, tam cậu tử cũng từng gặp qua, bị người gọi là Lưu Công Công. Thân phận nha, tựa như là nội bộ phủ tổng quản lý công công phía dưới trưởng ấn thái giám, trưởng quản lấy một cái tên là giám sát đi cơ cấu. Tam cậu tử trước đây không có nghe tiếng, cho nên Lâm Giá chỉ có thể nửa được nửa đoán. Tóm lại, trước mắt ba cái lao đầu đều là đại lao, quyền cao chức trọng. Vấn đề là, bọn hắn cũng không thuộc về cùng một hệ thống, làm sao lại tất cả đều là ta mà đến? Kỳ quái. Lưu Công Công cùng Hoàng Du, Tề đạo nhân gặp qua lễ, ngồi ở chỗ đó liền không còn lên tiếng. Tề lao càng là ổn được, hơi khép hai mắt, định lực mười phần. Duy có Hoàng giáo đầu, vừa nhìn thấy Lưu Công Công, liền bắt đầu trong phòng bao quanh loạn chuyển, gấp đến độ mau đưa chán lộn ốc. Hỏng đồ ăn, hỏng đồ ăn. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tề đạo nhân trừng lên mí mắt, mặt mũi tràn đầy viết bốn chữ, liên quan gì đến ta? Lưu Công Công thì là hướng về phía đông chắp tay, tất nhiên là từ thánh thượng quyết đoán. Ai? Hoàng Du trọng trọng thở dài, chán nản toa hạ, hôn sự này còn có thể kết thành a? Lưu Công Công bình chân như vậy, Lâm Thiếu Quân như là đã tỉnh lại, tất nhiên là không thể. Cái gì? Nghe đến đó, Lâm Giá không vui. Dựa vào cái gì không đồng ý ta cưới Hương Hương? Không gả ta, các ngươi định đem nàng gả cho ai? Nếu như nhất định phải là kẻ ngu mới có thể lấy, ta có thể tiếp tục treo máy ủy trị a. Đang tức giận bất bình, Hoàng Du đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, biểu hiện được so với hắn hơn phẫn nộ. Kia trưởng công chúa làm sao bây giờ? Thành hôn đầu một ngày phát sinh loại sự tình này, ai đi cùng nàng giải thích? Đợi lát nữa, trưởng công chúa cùng ta có quan hệ gì? Lâm Giá ngậm đến một nhóm, mười điểm hoài nghi có người được bệnh nặng, hoặc là Hoàng Du điên rồ, hoặc là ta nghe nhầm. Kết quả Lưu Công Công khoan thai trả lời, bên trên có bệ hạ, dưới có đại đô đốc, trưởng công chúa lại thế nào có ý kiến, cũng không tới phiên hoàng công ngài ra mặt, làm gì vì thế nóng lòng a? Lúc này Lâm Giá triệt để nghe rõ, người cũng tê. Hợp lấy ta muốn cưới vẫn thật là lá trưởng công chúa. Cẩn thận tại kho ký ức bên trong mở ra, chưa từng thấy trưởng công chúa bản thân, ngược lại là nghe qua không ít nghe đồn. Đại khái trải khép lại một cái, Lâm Giá cả người đều không tốt. Bản triều trưởng công chúa là tiên đế sủng ái nhất nữ nhi, hiện nay thánh thượng thân muội muội, phong hào mộ dương. Tính toán niên kỷ, năm nay tựa như là 35-6 tuổi, cái thứ nhất nữ nhi tông dương quận chúa cũng cùng Lâm Giá không chênh lệch nhiều, mà lại mấu chốt nhất còn không phải niên kỷ. Mấu chốt nhất là, mộ dương công chúa đã chết ba nhiệm lão công, tất cả đều là chết bệnh, không hợp thói thường không. Đời thứ nhất phò mã nhường nàng sinh cái nữ nhi, không bao lâu lại không được, đời thứ hai lại làm cho nàng sinh cái nữ nhi, ngay sau đó lại không được, đời thứ ba tiếp tục sinh nữ nhi, đồng thời cứng chắc đến lâu nhất, thế nhưng là y nguyên không thể chịu đựng hết 3 năm. Trong cung ma ma bọn thái giám nói nhảm thảo luận lúc, cũng nói mộ dương công chúa từ nhỏ dáng dấp liền yêu, xinh đẹp yêu mị không giống phàm nhân, là làm lúc công nhận tôn thất đệ nhất mỹ nữ. Nàng không chỉ là đẹp, đồng thời có một loại cực kỳ đặc biệt xinh đẹp bị hoặc, chỉ sợ nam nhân kia dính vào cũng không tốt đẹp được, không phải cúc cung tận tụy chết thì mới dừng không thể. Sự thật chứng minh, thật có mấy phần đạo lý. Mà lại mọi người đều biết, mộ dương công chúa đối với sinh nhi tử chuyện này chấp niệm rất sâu, kế tiếp còn nghĩ tái giá, thế nhưng là không có nam nhân dám gả. Là phò mã là rất tốt, trước khi ngủ đời đệ nhất mỹ nữ cũng rất thơm, nhưng là muốn để mạng lại đổi. Cáo tử. Thế là mộ dương công chúa liền một mực không đến bây giờ. Tính toán thời gian, đơn lấy đến có 7-8 năm, đời thứ tư phò mã y nguyên xa xa khó đợi. Cho nên các ngươi liền đem chủ ý đánh tới lao tử trên đầu. Lâm Giá tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không phải ghét bỏ mộ dương công chúa lớn tuổi, hơn 30 tuổi yêu mị tiểu A-di, ở kiếp trước lao nổi tiếng. Mấu chốt là đi, cũng cảm giác một lời nhiệt tình cũng sai thanh toán. Ta còn cảm thấy giống ta trọng yếu đâu, kết quả là an bài cho ta một cái trước đây ép nước ma nữ. Lâm Giá ngay tại tích lũy lấy cơn giận dữ dánh, Hoàng Du đột nhiên lại ném ra một phát hạch đạn. Trưởng công chúa là không quan hệ với ta, thế nhưng là Thành Dương công chúa cùng An Dương công chúa cùng ta có quan hệ à? Kia hắn mẹ chi, lão phu thời gian cũng sắp xếp đi. Lại là cái gì cùng cái gì? Lượng tin tức thực tế quá lớn, Lâm Giá cảm giác tự mình đến chậm rãi. Tề lão vừa nhấc mắt ra, buồn cười cười lên, sợ là không chỉ hai nàng a. Ê! Hoàng Du bị đang hỏi, lúng túng hao hai lần dâu rịa, vừa nghiêng đầu, đem Lưu Công Công cũng cho đã kéo xuống nước. Ngươi đừng nhìn náo nhiệt, giống như với ngươi không quan hệ giống như. Lão phu mới an bài hai, bốn cái, các ngươi a. Lưu Công Công tính tình vô cùng tốt, nghe vậy dựng thẳng lên tay phải mở ra năm ngón tay, không lạnh không nóng nuốt mở miệng. Lưu Dương, Hà Cúc, Loan Bình, Sa Cử, lại thêm một cái Vinh Quốc công trong nhà thiếu phu nhân, chỉ so với hoàng công thêm một cái. Không tưởng nổi. Hoàng Du chợt vỗ cái bàn, lòng đầy căm phẫn. Trước đây công chúa thì cũng thôi đi, Thiên Hương nha đầu tỷ tỷ muội muội các ngươi cũng không buông tha. Vinh Quốc công trong nhà vị kia lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Công Công chậm rãi trả lời, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Vinh Quốc công trong nhà cứ như vậy một cái dòng độc đinh, tiểu công gia lại không qua đi. Hai cái thiếp sinh con đều là đóng mạch, nghi tái sinh đã rất khó. Hai vị kia công tôn nhà kế tục tức vị ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là gia tộc vũ lực dùng cái gì bảo hộ? Vừa bạn thiếu phu nhân còn chưa sinh dưỡng, dung mạo thân thể cũng là ngàn dặm mới tìm được một hàng đầu, cùng hắn lãng phí không bằng liệu một phen kia hơn 6/10 xác suất. Nếu có thể thành, sau này cũng có cái tưởng niệm. Úc. Hoàng Du bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái và phần nghĩ trước đây, trước hai đời Vinh Quốc công là bực nào uy mạnh dũng mãnh, bất tài tử tôn lại ngay cả thế tập mũ đều nhanh thủ không được. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Bệ hạ đến cùng vẫn là thương cảm Bình Quốc công nha, chân quý như thế danh ngạch, không phải cũng lặng lẽ ban thưởng một cái. Đáng tiếc hiện tại hoang dã tiểu tử đã tỉnh, sợ là có nhiều khó khăn chắc trở rồi. Bên ngoài trò chuyện hăng say, Lâm Dã đã triệt để sập. Tốt ra hỏa, ta trực tiếp một cái tốt ra hỏa. Tình cảm ta tồn tại ý nghĩa chính là cho các ngươi hoàng thất cải tiến đen. Ta nói đến đánh cũng được, ngài thật đúng là cho. Kia là nói đùa. Cái gì đời trước công chúa đời này công chúa tỷ tỷ muội muội mẹ con đôi dương. Chớ cùng ta dùng bài này, ta chỉ cần hương hương. Không chỉ là hương hương đủ đẹp nguyên nhân, mà là Lâm Dã bỗng nhiên ý thức được, sợ là chỉ có hương hương khả năng bảo trụ tự mình chính phái bản tính. Câu tử không có vấn đề, nhưng cũng không thể ai có cần đều có thể đi lên bái túi lầu a. Lão tử tôn nghiêm đâu? Chính khí gấp bại hoại thời điểm, Hồng Hạnh lần nữa gõ cửa tiến đến đáp lời. Mấy vị đại nhân, điện hạ nói, việc này như vậy coi như thôi. Lâm Dã không khỏi nhíu mày. Đây cũng là cái gì dưa? Chẳng lẽ tại cưới mộ Dương trước đó, ta cùng Hương Hương còn có cái gì dấu vết hay sao? Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 4, xin một cái sao đủ. Đợi đến Hồng Hạnh đi hành lễ lui ra, ba vị đại lao liếc mắt nhìn nhau, thần thái khác nhau. Hoàng Du ai ai than thở, ta bạc a. Lâm Dã tức giận đến răng trực dương dương, hận không thể nhảy lên ra chiếu vào lao già chết tiệt mặt to đạp mạnh một cước. Tê dại, ta bán mình, ngươi lấy tiền. Tâm thật bẩn. Hoàng công, bạc việc nhỏ, thất tín chuyện lớn a. Tê đạo nhân một người, đại đô đốc bán mấy cái danh ngạch cũng không sao, được hay không được cũng đỡ được, ngươi lại là tội gì đến quá thay. Ta thiếu tiền a. Hoàng Du khuôn mặt nắm chặt thành mức đắng, tội nghiệp nhìn về phía Lưu Công Công. Thật không có đùa giỡn à nha. Một điểm cơ hội cũng không có. Lưu Công Công lắc đầu, điện hạ nguyên bản liền không nguyện ý, nếu không phải bệ hạ buộc, việc này y nguyên treo cao. Bây giờ thiếu quân đã tỉnh, thái độ của nàng, hoàng công sao lại cần hỏi lại. Hoàng Du chỉ lo than thở, nhưng là, Tề đạo nhân lại nghe ra Lưu Công Công lời nói bên trong chưa hết chi ý, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Xin hỏi Lưu Ti Ngự, đại đô đốc lại là ý gì? Đại đô đốc? Đại đô đốc tất nhiên là hy vọng hết thảy thuận lợi. Lưu Công Công liếc một cái Lâm Dã, cười cười, tế thanh tế khí mở miệng. Thiên Hương điện hạ lấy đi Lâm thiếu quân chân dương, dùng cái này đột phá hậu thiên, chân khí mới sinh liền âm dương tương hợp, viên mãn không tỉ vết, cho đến tông sư cũng lại không có lòng. Mà lại Lâm thiếu quân chân dương có thể tăng dày điện hạ bản nguyên, thọ nguyên tư chất cũng có tăng lên, một số năm sau, ta đại hạ vô cùng có khả năng bởi vậy mới thêm một vị trấn quốc đại tông sư. Đây là nền tảng lập quốc chi tranh, đại đô đốc tuyệt không nhượng bộ lý lẽ. Lưu Công Công không có nâng bệ hạ thái độ, bởi vì căn bản không cần thiết. Không chỉ như vậy, Tề đạo nhân khẽ gật đầu, nói, Lâm thiếu quân chân dương bị lấy, võ đạo lộ đồ đoạn tuyệt, có thể bản nguyên chỉ là hơi thua thiệt. Nếu là triệt để không muốn thể diện, thiếu quân nhưng vì hoàng thất dòng họ sinh hạ trên trăm lân nhi, trong đó ước chừng 6 thành có thể kế thừa song phương tiên phú. May mắn nhất kia 2-3 cái, xác nhận đỉnh cấp tư chất, tương lai có hy vọng tìm tòi nhân gian võ thánh chí cảnh. Lại là có hy vọng võ thánh. Hoàng Du coi nhẹ bĩu môi. Mỗi năm cũng có như vậy 1-2 cái người trẻ tuổi bị thổi thành có võ thánh chi tư, a. Thật muốn dễ dàng như vậy, đại hạ liền sẽ không đến nay chỉ có 3 cái đại tông sư. Lần này không đồng dạng. Tề đạo nhân lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ ý vị sâu xa ý cười. Phía Đông Đại Ly quốc hùng gia, 200 năm trước ra một vị võ thánh 2 vị đại tông sư, được vinh dự thiên đạo lọt mắt xanh, cả nhà tuyệt diễm, mà gấu viêm phụ thân, năm đó từng đi ta đạo môn thánh địa cầu khoa học. Hoàng Du cùng Lưu Công Công cùng nhau biến sắc, Tề lao có ý tứ là. Tề đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ lưu lại tư liệu suy đoán, Lâm thiếu quân thể chất cùng hắn cực giống như, mà lại bản nguyên còn thắng chi. Ngoa tạo. Lâm Dã nghe đến đó, muốn khóc muốn cười lại muốn chết, giống như mưa giống như sương mù lại như điên. Giang Lưu như vậy phê sao? Lại có thể rót ra một cái đại tông sư, thuận tiện lại lấy sức một mình ưu hóa toàn bộ hoàng thất đen. Tốt ra hỏa, thật đúng là không có chút nào lãng phí. Lâm Dã rốt cục trị minh bạch tam cầu tử kia kỳ diệu đãi ngộ vì sao mà đến, đồng thời người cũng triệt để tê. Ta coi là nhóm chúng ta có thể thành tâm yêu nhau, thế nhưng là nguyên lai các ngươi chỉ là muốn thân thể của ta. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Như thế lợi ích, ai có thể từ bỏ? Hoàng Du thanh âm bên trong ẩn chứa cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bệ hạ năm đó đem hoang dã tiểu tử bụng trộm nuôi dưỡng ở trong cung, lại để cho Thiên Hương từ nhỏ làm bạn, không phải là vì cùng Thiên Hương điện hạ kết hợp mà chuẩn bị ở sau a? Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, điện hạ chẳng những thiên phú xuất chúng, võ đạo ý chí càng là tuyệt liệt. Nàng tự thân tiền cảnh ngày càng sáng tỏ, tất nhiên là không thể lại coi là truyền tông chi tuyển, sớm thành thân. Mà vì không thương tổn lòng dạ của nàng đấu trí, lại không thể cưỡng cầu nàng đi làm những cái kia quá trái lương tâm sự tình. Ai, phiền phức, hảo hảo phiền phức. Nghe được nơi đây, Lâm Dã hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Còn có thể cứu. Lâm Dã trong đầu đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh, kia là tam cậu tử vụn bạc ký ức. Thời gian đại khái là 5 năm trước, Thiên Hương 14 tuổi, Lâm Dã 13. Lúc đó hai người đã không còn dư thừa tiếp xúc, Tết Trung Nguyên trước một ngày, nàng tại lúc nửa đêm, đột nhiên dẫn theo kiếm tìm tới cửa. Kia một lát Thiên Hương, còn không thể mang theo Lâm Dã nhảy lên phòng trên đỉnh. Thế là hai người vào chỗ tại trong lương đỉnh, Lâm Dã ngủ gà ngủ gật, nàng hướng về phía mặt trăng ngẩn người. Trăng lên giữa trời lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên, nói một mình giống như nói thật nhiều tam cậu tử nghe không hiểu. Tiểu Lâm tử, ta rốt cục biết rõ ngươi vì sao lại ở chỗ này. Ta thật nghĩ không ra, ngươi lại là phụ hoàng là ta chuẩn bị phu quân. Ngươi minh bạch cái gì gọi là phu quân sao? Nếu như ta không cố gắng luyện võ, về sau liền phải gả cho ngươi, cùng ngươi sống hết đời, sinh thật nhiều đứa bé. Mẫu hậu nói, con của chúng ta sẽ rất ưu tú, cường tráng, thông minh, xinh đẹp, thiên phú xuất chúng. Ta không ghét ngươi, hơn không ghét thông minh xinh đẹp đứa bé, có thể ta chán ghét loại này an bài. Ta biết rõ đây là ta hẳn là gánh vác trách nhiệm. Ta là công chúa mà, đã hưởng thụ hoàng thất tôn vinh cùng phú quý, liền muốn cùng nước cùng thích tận trung bị nước. Nhưng ta không muốn cứ như vậy nhận vua. Ta phải cố gắng luyện công, sớm ngày thành tựu tông sư, dùng kiếm chém ra ta tương lai. Ngươi cũng muốn hảo hảo cố lên á, ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi đâu. Ngươi sẽ không ưa thích. Nếu như ta dùng hết cố gắng lớn nhất, lại y nguyên không thể không lấy loại phương thức này đến là Lý thị tận trách, vậy ta liền thật gả cho ngươi. Hy vọng kia thời điểm ngươi giống nhau hôm nay, hàm hàm, ngốc ngốc, ngoan ngoãn, ngàn ngàn vạn vạn không muốn biến thành ta chán ghét bộ dáng. Ta sẽ hảo hảo đối ngươi, tiếp tục chiếu cố ngươi, vì ngươi sinh con dưỡng cái. Mà ngươi lại không cần tốt với ta. Chỉ cần giống như bây giờ, một mực yên lặng làm bạn với ta là được rồi. Tam cậu tử mở mắt ra, ngu ngơ cười một tiếng. Sau đó tiếp tục ngủ gật. Thiên Hương hơi câu khoe miệng, ôm nàng kiếm, ngẩng đầu, quan sát Tam cậu tử rất lâu rất lâu. Dưới ánh trăng, cảnh tượng đó không gì sánh được hài hòa. Cho đến ngày nay, tại trong trí nhớ thấy được tình cảnh như vậy lâm dã, rốt cục hơi đọc hiểu nàng cô độc. Nàng quá kiêu ngạo. Nàng kiêu ngạo không phải loại kia rất lộ ra ngoài ta cao hơn ngươi quý, mà là tính cách nội hạch bên trong loại kia không hướng ra phía ngoài cầu kiên định. Ta có thể làm tốt chuyện ta phải làm, ta không cần thương hại, cũng không cần cầu thượng thương lọt mắt xanh. Rất quật cường một cái tiểu công chúa. Mà nàng kiêu ngạo chính là lâm dã cơ hội. Lâm dã thời khắc ghi nhớ lấy vĩ nhân dạy bảo, giữ đất mất người, nhân địa đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều tổn. Coi đây là chiến lược căn cứ, duy có một vật không cho sơ thất, ta Trần Dương. Chí cao mục tiêu bên ngoài, còn lại hết thảy đều có thể bỏ qua. Ta có đỉnh cấp thiên phú, lại có thiên diễn trí bảo, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, đại thế sớm muộn cũng sẽ đều ở tay ta. Làm sao tranh thủ thời gian? Hiện ra giá trị. Lấy Hương Hương kiêu ngạo, giá trị của ta càng cao, nàng liền sẽ càng thêm kháng cự bằng vào ta luyện công. Nàng có đầy đủ phân lượng, có thể tạm thời ngăn chặn Hạ Hoàng. Kéo thời gian càng lâu, biến số liền sẽ càng nhiều. Châm rãi, tích nhỏ thắng là đại thắng, tụ lượng biến làm vật thế cho biến, cho đến triệt để là bản. Cho nên, như thế nào xảo diệu hiện ra giá trị, chính là tiếp xuống mấu chốt. Phân tích nơi này, chiến lược triệt để định bản. Còn lại sự tình, đơn giản là tùy cơ ứng biến. Chủ yếu là Lâm Giã đối đại hạ hiểu rõ quá nông cạn, không có biện pháp đi quy hoạch chi tiết. Tạm thời cái này đủ. Có thể nghe lén đến nhiều như thế bí ẩn, đã là thiên đại may mắn. Nếu không, một khi tại mờ mịt vội vàng sao động bên trong bại lộ không nên bại lộ đồ vật, đây mới thực sự là đại phiền toái. Nhưng là bây giờ a, địch sáng ta tối, công thủ đổi chỗ, thắng bại còn chưa thể biết được. Cho mình đánh đầy máu gà, Lâm Giã đột nhiên nghe được một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tề lão, theo ngài xem, Hoang Dã tiểu tử Thiên Phú đến cùng thế nào? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 05, dũng cảm Lâm Giã, trực tuyến cả sống Lâm Giã không khỏi bình hay, trong lòng dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Đây là một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, sẽ quyết định Lâm Hoang Dã về sau hết thể ứng đối. Không chỉ là ứng đối, mong muốn ích lợi, tương lai mục tiêu đều muốn tùy theo điều chỉnh. Thiên Phú ý vị như thế nào? Ở kiếp trước Thanh Vân, Thiên Phú lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu. Bởi vì xã hội hiện đại sức sản xuất cực độ phát đạt, có đại lượng cấp thấp làm việc có thể để cho người ta áo cơm không lo. Một cái người tầm thường, an phận làm việc, chí ít ấm no không thành vấn đề, vận khí tốt thậm chí có thể lăn lộn thành bên trong sinh. Cho nên thiên phú kém xa ra thế trọng yếu, thậm chí cũng không bằng lựa chọn trọng yếu. Thế nhưng là tại cá nhân vũ lực tối cao đại hạn, thiên phú trực tiếp quyết định một người sinh tử. Ở chỗ này, không có đa dạng lựa chọn, cũng không có cái gì đầu gió. Ngoại trừ tập võ cùng tu đạo, còn lại tất cả dễ rủa đều là trò cười. Làm khác có lẽ y nguyên có thể thành công, nhưng là loại kia thành công không có chút nào bảo hộ. Đường đường vinh quốc công tiểu công gia đều muốn đem lao bà cống hiến ra kiếp sau người khác đứa bé mưu đồ gia tộc kéo dài, ngươi lại tính là cái gì? Cái này rất bệnh hoạn, nhưng cũng càng thêm nói rõ nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Tài phú, quyền thế đều không đủ lấy cam đoan bình an, như vậy, duy có cá nhân vũ lực đáng giá ỷ bảo. Tu luyện thiên phú giá trị, bởi vậy bị phóng đại đến cực hạn. Tề đạo nhân vén lên mí mắt, cười mắng, đường đường nửa bước đại tông sư, thế mà cầm chuyện như vậy hỏi một cái đạo sĩ. Ta đi. Trước mắt cái này lão hoàng dầu giống như bại hoại lão đầu, thế mà mạnh như vậy. Nghĩ trên mặt của hắn đóng dấu chân, trách nhiệm nặng mà đường xa. Hoàng Du hề phải trả lời, lão phu cái am hiểu đánh nhau, đoán mệnh là các ngươi đạo sĩ người chính. Bất quá muốn ta xem ra, Hoang Dã tiểu tử năm nay đầy 18, luyện võ đã hơi trễ. Trước đây không dậy nổi hắn luyện thể, lại chỉ sợ những cái kia thô bạo biện pháp tổn hại sức khỏe, cho nên nhường hắn luyện đều là nhiều bồi nguyên cố bản dưỡng sinh cơ sở, chỉ muốn nối dõi tông đường thời điểm nhiều chút dương thủy. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại có thể đem dưỡng sinh công luyện đến hiện tại trình độ. Cho nên ta cũng có chút cầm không chuẩn. Lại tu võ đạo đi, ghi nợ quá nhiều. Không tu võ đạo đi, lại cảm thấy thiệt thòi. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ thuật phòng the cùng song tu pháp, giống như cũng không có đây môn công phu là đặc biệt nhằm vào chân dương đến tu luyện a. Hoang Dã tiểu tử kỳ quái, phiền. Lưu Công Công đột nhiên tiếp lời, đạo môn không phải có luyện chân dương là địa hỏa thượng đẳng pháp môn a. Lâm Thiếu Quân có thể tu đạo. Ta ngược lại thật ra có gì? Lâm Thiếu Quân thần hồn trời sinh tinh khiết mà bền bỉ, là cái đỉnh tốt tu chân hạt giống. Tề đạo nhân lắc đầu, thở dài, vân vê râu dài, lại tiếp tục lắc đầu. Loại kia tiếc hận mãnh liệt, lộ rõ trên mặt. Đáng tiếc. Ta đạo môn một mạch căn bản là mượn giả tu chân, một bước mấu chốt nhất là thần hồn ly thể, âm thần du lịch. Mà Lâm Thiếu Quân thần hồn cùng nhục thân kết hợp chi vững chắc, hiếm thấy trên đời, căn bản thoát ra không tới. kia lại như thế nào tu chân? Trời sinh thần hồn cường đại hài nhi nhiều như vậy, vì sao chỉ có Lâm Thiếu Quân một ngủ 18 năm? Chính là bởi vì thần hồn cùng nhục thân liền thành một khối, trời sinh thần hồn quá mạnh mà nhục thân quá yếu, cho nên mới không thể không mê man tự vệ. Lại có, dưỡng sinh bồi nguyên công quả thật có thể gia tăng bản nguyên, thế nhưng là lại có ai có thể luyện đến trình độ như vậy? Vẫn là cường đại thần hồn chuyển hóa chi công. Thì ra là thế. Lâm Giá bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây Lâm Giá phụ thể lúc, cái kia thai nhi đã đình chỉ phát dục. Nhường thai nhi một lần nữa khôi phục, chính là Lâm Giá giáng lâm. Khoa trương điểm hình dung, Lâm Giá nhục thân có 1/3 là thần hồn thôi hóa ra. Kết hợp đến có thể không kín mật sao? Lưu Công Công như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, đại đô đốc phán đoán cũng là như thế. Hoàng Du không nhịn được thúc dục, không thể tu chân liền không tu, nhóm chúng ta đỉnh tiêm võ giả lại không kém với tu sĩ. Mấu chốt là hoang dã tiểu tử đến cùng có thể đi hay không đến cấp bậc kia. Tất nhiên là có thể. Tề đạo nhân rốt cục cho ra chính diện đáp lại, nhường Lâm Giá mừng rỡ. Võ giả bước vào hậu thiên chỗ mấu chốt, một ở chỗ huyết khí chất lượng, hai ở chỗ thần hồn lực khống chế. Tấn giai tiên thiên quan hải uy nguyên, chỉ là yêu cầu cao hơn một bậc. Lại đến là tông sư, đối với thần hồn cường độ, thuần túy, khống chế lực đều có yêu cầu, có thể xưng hạ khác. Cho nên tông sư đã hiếm thấy trên đời, nhưng vì một quân chi chủ, quốc chi cũng phục. Nhưng mà cho đến này cảnh, ta không thấy Lâm Thiếu Quân có gì khó lòng, cho là một đường thế như trẻ che vậy. Về phần cao hơn, đại tông sư võ đạo ý chí nồng đậm như lửa, võ thánh huyền chi lại huyền, lại không phải là lao đạo có khả năng bình phán. Nhưng ta nghĩ, nếu như Lâm Thiếu Quân thành tiểu tông sư lúc bất quá 3-40 tuổi, thọ trăm năm, đỉnh phong còn có một giáp, tiến thêm một bước xác nhận rất có cơ hội à. Này phán đoán tiềm lực, còn tại Thiên Hương công chúa phía trên. Thế như trẻ che. Hoàng Du tự lẩm bẩm, mấu chốt liền ở chỗ, trước đây chưa cảnh, là có hay không có thể một đường thế như trẻ che. Tề đạo nhân nhà tâm thanh nói tiếp, thử một lần liền biết. Lưu Công Công cùng Hoàng Du liếc nhau, trầm mặc thật lâu. Lâm Giá cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Tề lao thần tiên, cứu khổ cứu nạn người tốt nha. Đang ngồi ba vị, phân biệt đại biểu cho ba cố khác biệt đại thế lực. Tề lao thần tiên là người trong đạo môn. Lưu Công Công đại biểu đại đô đốc Lý Công Công, phía sau là Hạ Hoàng. Hoàng Du thì là trấn quốc đại tông sư thuộc hạ. Lâm Giá tồn tại là cực độ cơ mật sự tình, mà ba người bọn hắn có thể trước tiên đuổi tới Thiên Hương cùng, lời nói vô kỵ, tất nhiên là riêng phần mình thế lực bên trong thụ nhất tín nhiệm trọng yếu nhân vật. Tề lao thần tiên ủng hộ Lâm Giá, mặt khác hai đại thế lực tuyệt đối phải thận trọng cân nhắc. Đây cũng là chuyển cơ. Quả nhiên, Lưu Công Công lại mở miệng lúc, thái độ đã có chỗ xin tha thứ. Việc này can hệ trọng đại, ta làm mau chóng báo cùng đại đô đốc. Võ đạo tu hành, lại thế nào thế như trẻ tre cũng không phải 10 ngày chi công, nghiệm chứng rất là không dễ. Nhưng là theo ta nghĩ đến, vậy hạ trong lòng phải có chu toàn suy tính. Hoàng Du tính tình nóng nảy, vội vàng nói, ngươi lại đem hắn làm tỉnh lại, ta đến ước lượng một chút, nhìn xem hoang dã tiểu tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tốt. Tề đạo nhân mỉm cười gật đầu, lần nữa điểm hướng Lâm Giá mi tâm. Hiểu. Một tiếng hồng trung đại lữ vang vọng tại Lâm Giá thế giới tinh thần, lại vừa mở mắt lúc, ý thức đã trở lại nhục thân. Đơn giản đi một vòng con mắt, không có khó chịu. Lâm Giá giả bộ như mới vừa tỉnh bộ dáng, liếc về Lưu Công Công, đội vàng hành lễ, gặp qua Lưu Ti Ngự. Thiếu quân nhanh ngồi xuống nói chuyện. Lưu Công Công cười tủm tỉm giữ chặt Lâm Giá, thần thái cực kỳ thân mật. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ lão hồ ly. Hoang gia tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, 18 thời kỳ, ngươi có thể ký sự. Hoàng Du không kịp chờ đợi mở miệng chất vấn, âm mặt nhìn ngược lại là rất có quan uy. Gia mà không kính lao hoàng dầu. Lâm Gia hoan thầm, cười doanh doanh gật đầu, nhớ kỹ hơn phân nửa. Nếu không phải như thế nào lại nhận biết bằng sư? Nâng lên đoạn mấu chốt này, Tề đạo nhân cũng rất hiếu kỳ, dựa theo này nói đến, hẳn là ngươi chủ hồn một mực tiềm ẩn tại trong đại não cảm giác ngoại giới. Kia vì sao xưa nay không hướng chúng ta truyền lại tin tức đâu, mà lại cùng loại này tình huống? Hẳn là ngẫu nhiên thanh tỉnh, dần dần khôi phục, cho đến triệt để phục hồi như cũ mới đúng. Như thế nào yên lặng đến như thế sạch sẽ, lại tỉnh như thế đột ngột. Lão phu chưa từng nghe thấy, nhìn thiếu quân giải hoặc. Quả nhiên, nơi này còn có một cái hố to. May mắn bản thiếu một mực tại nghe lén, sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Nếu không, bất ngờ không để phòng bị hỏi như thế, làm không tốt xảy ra lớn chỗ sơ suất. Lâm Giá đang cảm khái, đột nhiên linh quang lóe lên. A, chờ chút. Vấn đề này, há không chính là một cái gây sự cơ hội tốt ta? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Giá cắn răng một cái quyết định chắc chắn. Tê dại, liều mạng. Không phải là Tề lao thần tiên nghĩ như vậy. Lâm Giá lắc đầu, phủ định Tề đạo nhân suy đoán. Về sau, buồn vô cớ thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm mà thâm thúy. Tự lẩm bẩm, lấy mê mang nhất tư thái giảng thuật một đoạn đã nói nhảm, lại chân thực kỳ huyễn mạo hiểm cố sự. Chấn động đến ba vị đại lão mặt như màu đất, tâm thần đều kinh. Dũng cảm Lâm Giá, trực tuyến cả sống. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 06, ta chỉ có thể bị ép lãng một đợt, ta không biết như thế nào chủ hồn. Lâm Giá là như thế bình tĩnh, biểu lộ nhưng lại không hiểu trang nghiêm. Ta cái biết rõ, Lâm Giá sinh ra chính là một luồng du hồn. Ta chưa hề cảm thụ qua thân thể tồn tại, từ khi có ký ức lên, liền tại một cái kỳ quái thế giới bên trong phiêu đãng. Có thể xem, có thể nghe, lại không người có thể gặp ta, cũng không người nghe ta âm thanh. Ta cô độc, sợ hãi của ta lo sợ không yên, đều không người có biết. Thời gian dần trôi qua, ta bắt đầu hiểu được một chút đồ vật, nhưng lại xa xa không thể lý giải bọn hắn văn minh. Máy móc thiết điều ở trên trời lao vùn vụt, mang người mấy trăm, dây lát và giảm. Chợt có chinh chiến, thần nhân tiện tay một chỉ, pháp bảo phóng lên tận trời, xuống chỗ long trời lở đất, ngàn vạn nhân khẩu cự thành trong nháy mắt san bằng. Có thần tháp cao ngất tại hoang dã, ti bàn tay lôi điện, tầng dưới chốt bách tính cũng có thể dùng lôi đỉnh chi lực hoàn thành hết thể lao động, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, chiếu sáng, sưởi ấm, chế băng. Đơn giản huyền diệu đến cực điểm. Ta muốn học tập ngự lôi bí pháp, nhưng mà lôi đỉnh thần tháp không thể tiếp cận, xa xa nhìn đến liền cảm giác toàn thân nhói nhói. Ta chỉ có thể tiếp tục du đãng. Càng ngày càng nhiều kỳ diệu sự vật tại trước mắt ta triển khai, ta lại không thể tham dự, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Kia là cỡ nào tra tấn? Ta cho là ta sẽ vĩnh viễn bị cầm tù ở đây, lại tại ngày nào, đột nhiên có một cỗ đại lực dẫn dắt ta bay lên cao thiên. Hai ta bên trong vang lên một mảnh cao miểu tiếng tụ kinh, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cho nên, thường không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem hàn thiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Lúc này ta đã bay vào tinh không bên trong, khắp nơi đều huyền, mặt trời như bản, như muốn đem ta xé rách. Ta dương mắt nhìn kỹ, ý ý. Mặt trời bên trong vậy mà cũng có bóng mở. Vậy có phải chính là thần nhân chỗ ở? Ta cố gắng nhìn lại, đáng tiếc thị lực có hạn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ thấy biển dung nham bên trong thỉnh thoảng liền có viêm long diễm tức nhảy lên, bay lượn tại cao thiên, động một tí ghé qua trầm vào dặm. Kia cảnh tượng là bực nào hùng vĩ. Tâm thần khuấy động bên trong, ta rốt cục nhịn không được bất tỉnh khuyết đi qua, tỉnh nữa lúc đến, không ngờ khôi phục. Trước mắt là hồng hạnh cùng lục mai, 18 năm qua nơi đây đủ loại, đều rõ mồn một trước mắt. Kia đoạn du hồn ký ức, như một trận đại mộng, cuối cùng tỉnh dậy. Tại lâm dạ không nhanh không chậm tự thuật bên trong, Hoàng Du, Tề đạo nhân, Lưu Công Công ba người trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ dần dần trở nên cứng ngắc. Cuối cùng, ngưng kết thành ba tấm trận mắt hốc mồm phục mặt. Đợi cho lâm dạ rốt cục nói, ba vị đại lao vậy mà không kịp chờ đợi đồng thời mở miệng. Hoang đường đến cực điểm. Thiếu quân có thể có gì bằng chứng? Đó là cái gì kinh văn? Phía sau đâu? Mắc câu rồi, mắc câu rồi. Lâm dạ dần xuống hưng phấn trong lòng, hướng về phía Tề đạo nhân nghiêm nghị thi lễ. Kinh này tên là Đạo Đức Kinh, sắp thực có tiếp sau, thế nhưng là giờ phút này tiểu tử không nhớ nổi, cưỡng ép hồi ức, đành phải hoàn toàn mơ hồ. Lại tiếp tục quay đầu nhìn về Lưu Công Công, kinh này chính là chứng cứ. Lưu Công Công lập tức hướng Tề đạo nhân ném đi hỏi thăm ánh mắt. Tề lao biểu lộ, trong sự kích động lại dẫn một vòng thất vọng, vuốt vuốt râu dài, gật đầu xác nhận. Đạo môn tuyệt không kinh này, mặc dù đành phải một cái khúc dạo đầu, nhưng sắc thực tuyệt diệu to và rộng, xác nhận một loại nào đó đỉnh tiêm truyền thừa tổng cương. Lấy đạo đức làm tên, như thế khí phách, thời ta cũng không kịp vậy. Kia hắn mẹ chi? Hoàng Du rung động thốt ra, chẳng lẽ lại đúng là thật? Lâm Giá quả quyết tăng giá cả, Hoàng sư, ta có thể dùng kia giới chữ nghĩa đem kinh văn viết ra. Không đội không đội, thiếu quân mà theo ta đến. Lưu Công Công một phát bắt được Lâm Giá cánh tay, vội vàng phân phó Hoàng Du Tề đạo nhân, nhanh đi thông chi đại tư mã cùng đại ti tế, ta mang thiếu quân đi diện thánh. Ngoài miệng nói không đội, trên thực tế so với ai khác cũng gấp. Nguyên bản chỉ tính toán hồi báo cho đại đô đốc tới, hiện tại trực tiếp đổi thành diện thánh. Lâm Giá trong lòng mừng rỡ, xong rồi. Một trận tập kích bất ngờ, thẳng trúng địa tâm. Lâm Giá có không thể không mạo hiểm đầy đủ lý do. Trước đó, duy nhất có thể bảo trụ tự mình chân dương người, duy có thiên hương. Nhưng mà loại này bảo hộ cực không ổn định. Thiên hương có lẽ có thể một mực kháng cự hạ hoàng an bài, nhưng là hạ hoàng chưa hẳn chỉ có thiên hương một loại lựa chọn. Lâm Giá không biết phía sau còn có hay không mặt trời mới mọc, chiều dương, thiên hạt, cán cân nghiêng các loại công chúa tại xếp hàng. Đại khái dẫn đầu là có. Lâm Giá không thể đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào thiên hương nhất định giữ được tự mình bên trên, vậy quá ngây thơ, quá nhỏ hẹp, cũng quá nguy hiểm. Vấn đề căn bản từ đầu đến cuối cũng ở chỗ hạ hoàng thái độ, mà hạ hoàng thái độ đã có thể thông qua lợi ích đến dụ hoặc, lại có thể thông qua ngoại lực đến kiềm chế. Đây mới là chính xác giải để mạch suy nghĩ. Cho nên Lâm Giá cố ý lấy lòng Tề đạo nhân, lấy đạo đức kinh cho đạo môn thế lực phía dưới mồi. Này là nhất trọng kiềm chế, thiên hương lại là mặt khác nhất trọng kiềm chế. Sau đó lại dùng lợi ích ổn định hạ hoàng, hẳn là liền có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Quyết tâm một cái, Lâm Giá liền không chút do dự, trực tiếp mạnh hơn. Hành động càng là đột nhiên, thì càng có thể nắm giữ chủ động. Bây giờ nhìn, hiệu quả tốt bao nhiêu? Về phần bộc lộ ra tự mình là một cái người xuyên việt có khả năng mang tới hậu quả xấu. Thứ nhất, chỉ là có khả năng. Thứ hai, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Chỉ cần có thể bảo trụ chân dương, nỗ lực bất kỳ giá nào cũng đáng giá. Thứ ba, đại hạ quân thần cũng không thể lý giải cái gì gọi là xuyên qua. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối có thể lý giải cái gì gọi là thiên giới. Từ thiên giới du lịch trở về cố sự, vừa bạn có thể đánh trúng xã hội phong kiến những người bề trên trong nội tâm mẫn cảm nhất kia một điểm. Điểm mẫn cảm là cái tác dụng gì, tất cả mọi người hiểu. Thứ tư, lấy Lâm Giá tình cảnh trước mắt, còn có cái gì tốt mất đi sao? Kết quả xấu nhất đã còn tại đó, biến thành lai giống máy móc. Hiện tại tùy tiện Lâm Giá làm sao làm, đặt quả phụ môn đảo thái thượng hoàng mộ phần, kia lại như thế nào? Nhiều nhất là thuốc bổ siêu cấp gấp bội mà. Danh rồi cuối cùng như thế rõ ràng, lãng liền phải. Quá mức gò bó theo khuôn phép, cẩn thận chặt chẽ, ngược lại là đang lãng phí thiên tứ cơ hội. Vừa tỉnh dậy ngay tại hoàng cung, không phế cái gì lực khí liền có thể tiếp xúc đến hoàng đế cùng đỉnh cấp tu sĩ, như thế bắt đầu, không buông tay ra đi vơ vét của dân sạch trơn, cậu cái gì cậu? Cứ việc Lâm Giá trên bản chất là một cái ổ trọng, người cẩn thận. Nhưng là, cậu hoặc là lãng, hẳn là quyết định bởi tại hoàn cảnh. Tuân theo an toàn tối đại hóa, lợi ích tối đại hóa nguyên tắc, bởi vì khi thì dễ, nhập ra tùy tủ. Mà không phải cưỡng ép sử dụng, lừa mình dối người. Cho nên, Lâm Giá chỉ có thể lãng bắt đầu, tại lưỡi đao phía trên đi đọ sức một đường sinh cơ kia. Lâm Giá an phận cùng sau lưng Lưu Công Công, trong lòng cảm khái và phần. Mảnh suy nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng là im lặng. Tiếp trước nghĩ vén lên một cái cực phẩm, mặt dày mày dạn liếm, các loại sáo lộ thay nhau bên trên, thành công xác suất ý nguyên không cao. Cái nào cực phẩm không có hưởng qua 72 loại sáo lộ 36 thức tuyệt kỹ, đều sớm luyện đến tới mẫn. Hiện tại ngược lại tốt, một món lớn cực phẩm đứng xếp hàng chờ hắn sủng hạnh, không cần liếm không cần vén lên, trực tiếp hoa thức nhảy cầu đa dạng vòng trưởng, hắn ngược lại không thể không trốn tránh. Nếu là có cơ hội cùng kiếp trước các bằng hữu tâm sự phiền não của mình, bọn hắn có thể hiểu được à? Không, bọn hắn sẽ chỉ miệng hoa hoa, ngươi không muốn, cho ta à? Quả nhiên, người với người bi hoan chưa từng tương đồng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 07, Tam đường hội thẩm, chiến thuật lừa dối Lâm Dã trước khi đi, lại bị Lục Mai phục thị lấy đổi bộ quần áo. Đi ra ngoài ngồi lên kiệu nhỏ, một đường đi xuyên qua để phòng xâm nghiêm trong hoàng cung, Lưu Công Công từ đầu đến cuối hầu ở một bên. Biểu lộ bình ổn, nhưng mi tâm cao lại, nhìn qua, nội tâm cũng không bình tĩnh. Nửa nén hương thời gian, rốt cục đi vào dưỡng tâm điện. Thiếu quân ở đây sau đó, đợi lão phu tiến đến thông nắm. Đừng phiền toái. Trong điện dưỡng tâm đột nhiên truyền tới một hơi nhọn nhưng nhu hòa giọng nói. Ngay sau đó, một vị mặt trắng không râu, lông mày phát bạc trắng lao thái giám xuất hiện tại cửa ra vào. Trực tiếp liền vào đi, nghi thức xã giao không cần nhiều tự, thánh thượng đang chờ nhà. Vừa nhìn thấy đối phương, Lưu Công Công biểu lộ lập tức trở nên dị thường kính cẩn, bước nhanh tiến lên, túi đầu thăm viếng, đại đô đốc. Lâm Dã trong lòng bi kinh, tiến lên một bước. Đại đô đốc Lý Trung Hiển khoát khoát tay, quay người liền đi. Lâm Dã yên tĩnh theo ở phía sau, sau đó không lâu, rốt cục tại một chỗ sau án thư thấy được đại hạ chí cao hoàng quyền trưởng khống giả. Đại hạ triều, Nguyên Tịnh đế. Lý Thị Vương triều đời thứ 10 đế quân. Hạ hoàng lúc này hẳn là đã có 5-60 tuổi, nhìn qua lại giống như là ngoài 30, mặc một thân đơn giản thường phục, chính phụ tay đứng tại sau án thư, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Dã. Lâm Dã vội vàng học Lưu Công Công chắp tay hành lễ. Thảo dân Lâm Dã, tham kiến mô hoàng. Bản triều không có quỳ lệ chi lễ, Lâm Dã biểu hiện được có chút không quen tay, lại hết sức phù hợp thường tình. Ban thưởng ghế ngồi. Lâm Dã cố gắng lắng lại lấy trong lòng khẩn trương, ngồi vững vàng về sau, nhanh chóng nhìn lướt qua đối diện. Tề đạo nhân đã đang ngồi, trước người đứng thẳng một cái dung mạo tiểu tụy cao gầy lão nhân, khô quắt giống là gió thổi tức ngược lại, một đôi mắt lại như là trẻ con thanh tịnh, đồng dạng là đang đánh giá Lâm Dã. Hoàng Du ôm cánh tay, đứng tại một cái khác cái ghế dựa đằng sau. Tấm kia trên ghế bành ngồi ngay thẳng một vị tiêu sái, nho nhã trung nhân, nụ cười thân thiết đến cực điểm, làm cho người thấy một lần như bạn cũng như cha. Thế nhưng là, bỏ mặc Lâm Dã làm sao hồi ức, cũng nhớ không nổi người kia khuôn mặt. Thần dị. Lâm Dã suy đoán, cao gầy đạo bảo lão giả xác nhận đại ti tế, tiêu sái trung niên nhân hẳn là đại tư mã. Lại thêm đứng hầu sau lưng hạ hoàng đại đô đốc. Hôm nay trở thế, có thể xưng đáng sợ. Lâm Dã cố gắng khống chế tự mình không đi suy nghĩ lung tung, chuẩn bị ứng đối hỏi khó. Lên tiếng trước nhất, tự nhiên là hạ hoàng. Lâm Khanh, nghe nói ngươi ngủ say lúc là tại thiên giới du lịch. Khí nhục đến rồi. Lâm Dã đoan chính tinh thần, chắp tay mắt túi xuống. Mười điểm có kỹ xảo trả lời, khởi bẩm bệ hạ, thảo dân đến nay ý nguyên ngây thơ. Thiên giới nói chuyện, chỉ sợ chưa hẳn thỏa đáng. Đại ti tế nao nao, lấy thần hồn chi lực hướng ở đây tất cả mọi người truyền âm, không phải thật sự lời nói, cũng không phải lời nói dối. Kỳ thai quái thai. Đại tư mã chấn động chân khí đáp lại, nửa thật nửa giả, có lẽ kẻ này có chỗ suy đoán, nhưng không dám nói thẳng. Các đại lao bí mật liếc nhau, lực chú ý không khỏi càng thêm tập trung. Không cần tự xưng thảo dân. Hạ hoàng khoát khoát tay, đột nhiên kéo lên chuyện tào lao. Lâm Khanh có lẽ là quên, ngày trước chấm liền đã ban thưởng ngươi an bình bá tước vị, thứ gấp 3000. Xương thần là đủ. Lâm Dã sững sờ, yên lặng hồi tưởng việc này, cũng không có tìm được liên quan ký ức. Tốt ta, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đột nhiên lấy không một cái tước vị, ta vui không được. Vi thần cảm ơn bệ hạ. Hạ hoàng ánh mắt tĩnh mịch, chăm chú nhìn Lâm Dã mặt nhìn kỹ. Lâm Dã xác thực cảm nhận được áp lực từ lớn, nhưng là cảm xúc ý nguyên ổn định, trên mặt không thấy mảy may có gáp, một phái tự nhiên hào phóng. Vô tận hư không cũng đã xông qua được, lúc này áp lực chỉ thường thôi. Hạ hoàng nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên mở miệng, Lâm Khanh có thể cùng chấm nói một chút, thiên giới chi địa, cùng ta đại hạ có khác biệt gì? Hồi bẩm bệ hạ, thần không biết đại hạ như thế nào. Này câu làm thật, là chấm sai hỏi. Vậy liền chỉ nói thiên giới. Hồi bẩm bệ hạ, chỗ kia thế giới rộng lớn vô ngần, thần nhiều năm phiêu đãng, cũng chỉ tại một khỏa đại tinh một nước bên trong đảo quanh, phạm vi hoạt động không hơn bạn bên trong phương viên, biết không nhiều. Này câu cũng là thật. Đại ti tế phán đoán vừa ra tới, hiếm thấy nhiều quái hoàng du cùng Lưu Công Công lập tức sợ ngây người. Hạ hoàng lại chỉ là mắt mang xem kỹ, ra vẻ kinh ngạc truy vấn, ồ, thiên giới bách tính lại là sinh hoạt tại đại tinh phía trên, xác thực như thế. Lâm Khanh lại là như thế nào biết được? Người người đều biết, kỳ quá thay, như thế nào có thể làm nông phu thôn phụ tin tưởng như thế, nghe rợn cả người sự tình. Người người đều có thể đọc sách. Đám người lại một lần nữa bị Lâm Dã trả lời làm chấn kinh, không khỏi liếc nhìn đại ti tế. Gầy còm lao nhân khẽ bước cằm, ba câu đều là thật. Đạt được xác nhận, quân thần đồng thời thất thần. Muốn để người người đều có thể đọc sách, cần điều kiện biết bao hà khắc. Hạ hoàng có thể lý giải nhân loại sinh hoạt tại đại tinh bên trên, bởi vì đại hạ cũng là như thế. Thế nhưng là bọn hắn không thể lý giải như thế nào mới có thể làm đến người người đều có thể đọc sách. Cũng nghĩ không minh bạch, tại sao muốn làm cho tất cả mọi người cũng đọc sách? Ý nghĩa ở đâu? Ngay tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Lâm Dã cũng tại suy nghĩ đại ti tế động tác mới vừa rồi. Gật đầu. Vì sao tất cả mọi người đang âm thầm chú ý đại ti tế, về sau đại ti tế liền khẽ gật đầu. Lâm Dã nguyên bản liền dẫn theo tâm treo gan, tính cảnh giác kéo căng, nhìn thấy có chút gió thổi cỏ lay, lập tức theo bản năng đem tâm thần chìm đến thiên diễn kính bên trong. Sau đó liền nghe được trong đầu đột ngột vang lên một câu nói như vậy, có thể xác nhận kẻ này xác thực du lịch qua thiên giới, loại kia kiến thức như thế nào biên được đi ra. Thanh âm giàn mùa, lại mang theo một loại không hiểu ý vị, rất là thư giãn. Đại ti tế. Ngay sau đó, lại có một cái thanh âm xa lạ tiếp lời, nếu như thế, việc cấp bách là xác nhận một cái Lâm thiếu quân đối thiên giới biết bao nhiêu, nếu có thiết thực giúp ích, đại hạ có thể học chi. Đại tư mã. Lâm Dã căng thẳng trong lòng, lại tiếp tục buông lòng, đem tâm thần chìm vào thiên diễn kính, lại có thể giám sát phụ cận hết thảy bí ẩn truyền âm, hy vọng, hy vọng. Thấm nhuần nguồn gốc, quả không phải nói đùa. Chiếu rọi đại thiên, thấm nhuần nguồn gốc là thiên diễn kính hai đại hạch tâm tác dụng, mà bảo hộ túc chủ thần hồn thì là không nói cũng hiểu ẩn tàng đặc tính. Trước đó, Lâm Dã chưa hề nghĩ đến, tại không có công đức bạch bản trạng thái giới, những cái kia bổ sung tiểu công có thể thế mà vẫn như cũ thần diệu. Kể từ đó, có lẽ có thể tò gan hơn nhiều. Lúc này, Hạ Hoàng mở miệng lần nữa, Lâm Khanh có biết thiên giới như thế nào tu hành? Không có người tu hành, chỉ tu học vấn. Lâm Dã ỷ có thần khí che chở, quyết định chắc chắn, trả lời một câu lời nói dối. Một câu cực kỳ mấu chốt lời nói dối. Thần không biết. Cùng tu hành tương quan ký ức, tựa hồ đối với thần tinh thần có cực lớn gánh vác, hồi tưởng lại, thường là hoàn toàn mơ hồ, khó mà xem kỹ. Nếu không phải như thế, thần vốn nên nhớ kỹ đạo đức bản văn. Lâm Dã thấp thỏm trong lòng, nín hơi chờ đợi, rốt cục đợi đến đại ti tế truyền âm. Này câu làm thật. Hạ Hoàng trong ánh mắt, lập tức toát ra một tia tương đối rõ ràng thất vọng. Nhưng là trong tích tắc, liền lại lần nữa phân chấn, hiện ra không giống đồng dạng tâm tính. Cùng lúc đó, đại tư mã cũng mở miệng an ủi. Nếu là thiên giới bí pháp, không thể nhẹ tra mới là lẽ phải. Lâm thiếu quân tóm lại là kinh nghiệm bản thân qua, hiện tại chỉ là tinh thần không đủ không cách nào hồi tưởng thôi, tương lai võ đạo có thành tựu, thần hồn đủ để gánh chịu, tất nhiên có thu hoạch. Việc này không nổi. Ở đây quân thần đều khẽ bước cảm tán đồng. Lâm Giang im lặng mặc dù xuống mí mắt, nóng bỏng trong ánh mắt phảng phất có hỏa tại đốt. Lang thắng, lấy có lòng tính toán vô tâm, có thể ổn định Hạ Hoàng cuối cùng một khối liệu bản, rốt cục bày tại chính xác vị trí bên trên. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 08, chẳng lẽ Thiên Hương vừa rồi mạo hiểm, nhường Lâm Gia trực tiếp xác nhận hai chuyện. Thứ nhất, tại phù hộ trạng thái giới, có thể che đậy thần hồn phương diện dò xét. Thứ hai, tại phù hộ trạng thái giới, chủ động nói dối cũng là thật. Đồng thời lừa qua không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là đại ti tế, đứng tại đại hạ đạo pháp đỉnh điểm trên chân tu. Lâm Gia có thể giấu giếm được hắn cảm ứng, liền có thể giấu giếm được cơ hồ tất cả đại hạ tu sĩ. Quá trình của nó chi đơn giản, chỉ ở một ý niệm. Mà cái này thậm chí đều không phải là thiên diễn kính hoạch tâm tác dụng. Dựa theo Lâm Dã cái người lý giải, thiên diễn là một loại đặc thù thẩm tra quyền hạn. Thẩm tra thế gian hết thảy sự vật, chỉ cần đã từng tồn tại qua. Cơ sở thẩm tra có thể tra tên, giới thiệu văn tắt. Cao cấp thẩm tra có thể tra tường tình, tỉ như vị trí, hiện trạng, công dụng, trải qua, thậm chí là tương lai kết cục. Khác nhau ở chỗ, cơ sở thẩm tra chỉ cần hao tổn chút ít công đức, cao cấp thẩm tra lại có khả năng tiêu hao gấp trăm lần, nghìn lần. Đồng thời, thẩm tra khác biệt đẳng cấp sự vật, vốn là cần khác biệt cấp bậc công đức. Công đức tổng cộng có 3 cấp. Tiểu công, hành hiệp trưởng nghĩa, trừng ác dương thiện, cứu khổ đỡ khó. Đại công, trảm yêu trừ ma, trấn áp quốc vận, cứu vớt vạn dân. Thiên công, cùng thiên địa có công. Lúc này, Lâm Dã cấp 3 công đức tất cả đều là lẻ, nghèo đến đinh đương loạn hưởng. Nếu không căn bản không cần che che lấp lấp làm cái gì hiểm bên trong cầu sống, đều sớm bắt đầu phát triển chức nghiệp ưu thế, giả thần côn, lừa dối người. Nếu là có một vạn lớn nhỏ công có thể tiêu xài, trực tiếp mở lớn không tốt sao? Bầu không khí kéo căng, bước cách gió bạo, đi lên trước chỉ mấy cái tiên đoán, diễn một đợt tiên thần hạ phàm. Đợi đến tiên đoán ứng nghiệm, đại hạ quốc sư vị trí không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, liền để Mộ Dương công chúa thay đổi tất đen, Tông Dương quận chúa mặc vào tơ trắng, nhảy mở xe lửa đi cầu tử. Đó là cái gì thần tiên thời gian? Đáng tiếc, cái thứ nhất tiểu công muốn đi đâu kiếm lời Lâm Dã cũng không có cả mình mà đâu, quốc sư chỉ có thể ở trong ngục làm. Cho nên ý nguyên đến ổn định, không thể quá nhảy. Thiên diễn kính là phát dục thần khí, lệnh hỗ trợ, cương chính mặt giúp không lên gấp cái gì, nhảy hung ác dễ dàng ngã chết. Nó khẳng định không yếu, hạn mức cao nhất cao đến không biên giới. Nhưng là tiền kỳ tuyệt đối không mạnh, mà lại cực độ khảo nghiệm người sử dụng trí tuệ. Lâm Dã lúc này chỉ có thể dựa vào tự mình, trước qua cửa ải khó, suy nghĩ thêm cái khác. Kỳ thật lạc quan điểm nghĩ, trước mắt khẩn yếu nhất cửa ải khó, cơ bản đã lội qua hơn phân nửa. Vừa rồi câu kia lời nói dối, hiệu quả vô cùng tốt. Hạ Hoàng rõ ràng càng thêm coi trọng Lâm Dã, bởi vì Lâm Dã mang ý nghĩa một loại nào đó hy vọng. Nhưng là, hắn lại không có như vậy bức thiết muốn từ trên thân Lâm Dã được cái gì, bởi vì tạm thời không có đủ điều kiện. Đang ứng với đại tư mã phán đoán, việc này không cần nóng lòng cầu thành. Cho nên nói chuyện không khí lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Chấm nghe nói, Lâm Khanh nhận biết một bộ phận thiên giới chư nghĩa. Vâng, thật có bộ phận chư nghĩa ký ức. Có thể viết một chút ra, cùng chấm nhìn qua. Kia thần liền nêu xấu. Ngay tại Hạ Hoàng tấm kia trước thư án, Lưu Công công tự mình mài, Lâm Dã hơi suy nghĩ một chút, bổ xuống đạo đức kinh khúc dạo đầu. Lâm Dã nguyên bản sẽ không biết bút lông chữ, nhưng ở đặt bút lúc, hắn phát hiện, tự mình khống chế đối với thân thể lực cực kỳ kinh người. Ngón tay cổ tay vững như bàn thạch, hạ bút hài lòng như ý, nghĩ như thế nào là. Cho nên cứ việc thư pháp trình độ đáng lo. Chữ viết lại ý nguyên đoan chính, hoành bình dọc theo. Thiên giới chữ nghĩa nét bút cư nhiên như thế đơn giản. Hạ Hoàng nhìn xem tự thiếp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Giã xảo diệu trả lời, theo thần biết, đây là vì hướng toàn dân mở rộng, cho nên cố ý đơn giản hóa qua chữ nghĩa. Thượng cổ thần văn muốn so nó phức tạp được nhiều. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, liền tán đồng gật đầu. Thần nhân suy nghĩ chu toàn, đơn giản hóa chi pháp có thể dùng ngu rốt chi dân cũng có thể đọc viết chữ nghĩa, lại thiện. Lâm Giã là một cái rất có nguyên tắc người, hoặc là không liếm, muốn liếm liền liếm nguyên bộ. Thế là bút lớn bung lên một cái, lại viết xuống bốn chữ lớn, Ngô Hoàng Thánh Minh. Hiến cùng Hạ Hoàng, quả nhiên nhường tiện nghi nhạc phụ vui sướng nheo mắt lại. Sau đó, Đại Đô đốc Lý Trung Hiền lập tức đứng ra cho Lâm Giã lên bài học. Cái gặp hắn như phụng chí bảo giống như đem tuyên chỉ bưng lên đến, trịnh trọng việc giao cho Lưu Công Công, tràn ngập tình cảm mở miệng phân phó, "Đại phúc, lấy người cẩn thận gọi, về sau liền treo ở bệ hạ thư phòng. Đây là thiên giới chi văn tại ta Trung Châu lần đầu như thế, cụ hạ không có chi, mới hạ không có chi, có thể thấy được đại vận hưng phúc, từ chọn lúc đó. Bây giờ chưa cầu từ đến, quả thật thiên hữu ta đại hạ, thiên hữu ta thánh hoàng. Học phế đi, học phế đi." Lâm Giã bị Lý Đại Đô đốc tú đến tê cả da đầu, khắc sâu cảm nhận được chênh lệch. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đụng lên đi cuồng đuốt mông ngựa. 18 tuổi thiếu niên lang, vẫn là chớ có quá lao cá tốt. Hiện ra giá trị mục đích đã cơ bản đạt thành, tiếp xuống nên yếu thế. Lâm Khanh đã tỉnh lại, còn có thiên bẩm chi tuệ, tiếp xuống có thể có tính toán gì không? Tâm tình khoái trá Hạ Hoàng trở lại sau án thư ngồi xuống, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, giống như tùy ý hỏi. Bất quá, Hạ Hoàng có thể tùy ý, Lâm Giã cũng không dám. Cẩn thận cân nhắc liên tục, vừa rồi trả lời, thần có hai chuyện muốn làm. Một là học chữ. Thần chưa nhận biết bổn quốc chữ nghĩa, hơn không hiểu rõ bổn quốc văn hóa cùng lịch sử, hơi chút nhớ tới, liền cảm giác bất an. 18 thời kỳ thiếu bài tập, là thời điểm bổ sung. Hai là tu luyện võ đạo. Trải qua không có nhục thân thống khổ, mới biết có được nhục thân chỗ tốt. Tự cường người không thôi, thần nguyện làm một cái tự cường người. Hạ Hoàng cao giọng lớn tiếng khen hay, đồng thời lại phi thường sốc nổi quay một cái án thư. Có lẽ là bởi vì trong phòng tất cả đều là cẩn thận, không cần tận lực bảo trì uy nghiêm, cho nên hành vi cử chỉ cũng hơn khuynh hướng sinh hoạt hóa. Nhưng là, hoàng thượng có thể thân dân, dân lại không thể thần thánh. Cho nên Lâm Giã duy trì mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tư thái, chậm đợi xử lý. Lúc trước những cái kia ứng đối bên trong, hắn đã đem có thể làm cũng làm, bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở, là thời điểm trầm mặc. Lâm Khanh có này chí khí, chấp tự nhiên thành toàn. Trung Hiển, nô tài tại. Ngươi đi dò tra vị kia thiếu sư thiếu phó công vụ thanh nhàn mà thiện giáo, cho Lâm Khanh an bài một cái làm được sư. Vậy hạ. Lý Trung Hiền cẩn thận nghiêm túc mở miệng, hơi có chần chờ. Ừm. Thế nhưng là có gì không ổn? Theo nô tài thiện kiến, thiếu sư thiếu phó nhóm học vấn tuy cao, lại không phải vỡ lòng nhân tuyển tốt đây này, mà lại Lâm thiếu quân tình huống rất là khác biệt, học tập thời gian cùng tiến độ phải tùy thời điều chỉnh. Bên ngoài quan môn tiến cũng không tiện, chỉ sợ làm nhiều công ít, có nhiều dày vò. Chẳng bằng tìm thân mật người một nhà, tốt nhất lại có nhiều quyền chức, thuận tiện trợ giúp Lâm thiếu quân toàn diện cảm thụ ta đại hạ các loại phong cảnh công việc, mau chóng dung hợp. Ồ, cũng là có lý. Hạ Hoàng trầm ngâm gật gật đầu, vậy ngươi nhưng có thí sinh thích hợp. Lý Trung Hiền quả quyết đẩy ra Lưu Công Công, đại phúc học vấn tinh thâm, cầm tới thái học bên trong cũng là không thua, hơn cá độ võ đạo y ba nhà chi trưởng, nhưng vì Lâm thiếu quân được sư, chiếu cố các mặt, không tệ, đến cùng là Trung Hiền suy nghĩ chu toàn. Hạ Hoàng khen ngợi chi, thế là Lâm Giã văn khoa lão sư cứ như vậy định ra tới. Toàn bộ quá trình bên trong, Lâm Giã không nói tiếng nào, mặc cho bọn hắn biểu diễn. Thẳng đến cuối cùng, nên đến hắn xuất hiện lúc, mới đứng ra hành lễ tạ ơn, vậy hạ hậu ái, thần, vô cùng cảm kích. Hạ Hoàng nụ cười trên mặt rõ ràng một chút. Đứa bé hiểu chuyện, ta lòng rất an ủi. Lâm Khanh, võ đạo người dẫn đường, ngươi nhưng có ý nghĩ. Chư vị ngồi ở đây đều là ta đại hạ đứng đầu nhất tông sư, mạnh như thác đổ, có thể vì ngươi lập xuống bất thế căn cơ. Ý là, võ đạo lão sư, ngươi cũng chỉ có thể tuyển đang ngồi. Lâm Giã đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ bất quá trong lòng của hắn có ý định khác. Thế là quả quyết ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, khởi bẩm bệ hạ, thần nguyện tuyển thiên hương công chúa. Vừa dứt lời, trong thư phòng trong phòng nhỏ liền truyền ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Keng. Chợt nghe xong giống như là thu kiếm trở vào bao, cẩn thận suy nghĩ lại giống là rút kiếm ra khỏi vỏ. Tóm lại, đột nhiên có cỗ tử khí lạnh đánh tới, quăng đến Lâm Giã phần gáy ra tê dần. Mẹ a, chẳng lẽ thiên hương liền trốn ở bên trong a? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 09, lớn mật điểm Lâm Giã trong lòng vừa mới dâng lên suy đoán, liền nghe được Hạ Hoàng phồng lên chân khí phát ra gầm lên giận dữ. Nha đầu chết tiệt kia, mau đưa ta chân long kiếm buông xuống. Lâm Giã trợn mắt hốt mồm. Hoàng thượng, ngài hình tượng sợ a? Ngay sau đó, trong đầu lại truyền tới một tiếng có chút hồn nhiên hừ lạnh. Hừ, ngươi làm ta hiếm có nó. Ta bỏ mặc, dù sao ta không muốn sẽ dạy tên ngu ngốc kia. Ken. Đại ti tế, đại tư mã, đại đô đốc đều trong mắt chứa ý cười, trợn mặt không nói. Mà Lâm Giã thì lúng túng thẳng móc ngón chân. Ta đần sao? Tốt ta, ta cầu tự là thật là có chút đần, nhưng này cửa ải ta Lâm thiếu quân chuyện gì? Xuất sư không nhanh, Lâm Giã chỉ có thể cưỡng ép mặt dạn mày dày, giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Không nên gấp, trước nghe một chút ngươi tiểu đồng bọn lý do mà. Hạ Hoàng hồi phục thiên hương một câu, sau đó cười đến rất vui vẻ, ý vị thâm trường hỏi Lâm Giã, ồ, Lâm Khanh tại sao lại hướng vào thiên hương? Thực lực của nàng, trong người đồng lứa còn giá trị nhất lên. Nhưng nếu là phóng nhãn tứ hải, chỉ thương thôi, chưa chắc sẽ là lương sư à. Vì cái gì? không phải là vì an lòng của các ngươi a. Lâm Dã sẽ không tự đại đến coi là Hạ Hoàng đã hoàn toàn tiếp nhận tự mình. Ngẫm lại cũng biết rõ không thực tế. Tại tự mình chân chính giao ra đầy đủ phân lượng nhập đội trước đó, giám thị ở lại bốn chữ, có thể nhất hình dung hiện trạng. Đại Phúc Công công chủ yếu tác dụng cũng không phải chữ nghĩa được sư, mà là người giám thị, người bảo vệ, người khống chế. Đồng lý, võ đạo người dẫn đường cũng không đơn thuần. Tới một mức độ nào đó, võ đạo người dẫn đường còn gánh chịu lấy ước định chức trách. Xác nhận Lâm Dã tiến độ tu luyện, tiến tới ước định Lâm Dã tập võ thiên phú, bao quát đầu não, thể phách, chiến đấu tài tình các loại các mặt. Một khi Lâm Dã biểu hiện tự ly mong muốn quá xa, như vậy không cần nghĩ, cuối cùng vẫn là đến lập gia đình. Ok, đã các ngươi không yên lòng, vậy tự ta đưa tới cửa, có thể chứ? Cho nên trực tiếp điểm danh Thiên Hương. Tiếp tục cùng Thiên Hương thân cận, là không có biện pháp bên trong tối ưu hiểu. Tối thiểu nhất nàng và mình hữu cảm tình, mà còn lại tất cả mọi người có thể được xưng là dụ ý khó dò. Điểm nàng, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, trả lời vấn đề lúc tuyệt đối không thể như thế ngay thẳng. Nhỏ Hương Hương, ngươi muốn nghe nguyên nhân là a? Ca lập tức liền cho ngươi một cái đầy đủ nhất lý do. Thế là Lâm Dã không có chút nào tâm lý gánh vác bắt đầu hắn biểu diễn, cố này thâm tình, đầy đến độ sắp tràn ra tới. Theo trong mắt, thần còn nhớ kỹ, lúc ban đầu tiến cung thời điểm, chính là cùng điện hạ làm bạn. Thần không có bằng hữu, điện hạ cũng không có. Chỉ có ta hai người, cả ngày lẫn đêm, cùng ăn cùng ở, cùng ngủ đồng tu. Điện hạ một mực đối thần tận tâm tận lực, có nhiều trông nom trợ giúp, đáng tiếc khi đó Lâm Dã thực tế quá ngu dốt, cô phụ điện hạ nỗi khổ tâm. Bây giờ nghĩ đến, ý nguyên thật cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại hết thể làm lại, nếu là điện hạ không chê phiền phức, thần nguyện ý lại cố gắng một lần. Khoảng chứng bất quá là một chút cơ sở, thần tin tưởng, điện hạ đủ đảm nhiệm. Mà Lâm Dã chắc chắn đem hết toàn lực, quyết tận lúc trước. Hạ Hoàng trong mắt ý cười càng ngày càng sâu, hiển nhiên rất là ưa thích Lâm Dã nhớ tình cũ. Tiến Thanh, thế nào? Lâm Dã lý do, ngươi còn hài lòng không? Nội gian lại chưa truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Thẹn thùng thẹn thùng. Nàng thẹn thùng. Lâm Dã trong lòng cười trộm không ngừng, mà Hạ Hoàng thì sảng khoái vung tay lên, đáp ứng thỉnh cầu. Đã ngươi có này tâm, chấp liền cho ngươi cái này cơ hội. Hy vọng ngươi có thể chân thật tu luyện, đừng cho Thiên Hương thất vọng lần thứ hai. Thân ổn thỏa hết sức, thỉnh bệ hạ rửa mắt mà đợi. Lâm Dã thanh âm âm vang mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy máu gà, nhìn qua rốt cục có nhiều thiếu niên bộ dáng. Trung Hiền, Lâm Khanh luyện võ tất cả chi phí, nhường Thiên Hương cung đi nội khố nhận lấy, ngươi an bài tốt. Vâng, bệ hạ. Lý Trung Hiền gật đầu về sau, Lưu Đại Phúc thân mật đối Lâm Dã cười cười. Kết quả không kém, rốt cục có thể luyện võ. Lâm Dã trong lòng dâng lên một tia thấp vọng, xuyên qua thực cảm giác đột nhiên mãnh liệt. Chân chính tu luyện sẽ là bộ dáng gì? Có thể hay không rất khó, lại hoặc là khổ lụy đến khó lấy tưởng tượng. Nhưng là bỏ mặc như thế nào gian nan, ta đều phải thành công. Vẹn vẹn tỉnh lại hơn 2 giờ, lực lượng liền trở thành Lâm Dã chấp niệm. Không chết đáng sợ là bị người xem như lợn giống đồng dạng lây hay. Tại lai giống trước, ai sẽ nhìn nhiều heo một cái. Thẳng đến Lâm Dã đi theo Lưu Đại Phúc cáo lui, Đại Ti Tế, Đại Tư Mã, Đại Đô Đốc, ba vị chữ lớn bối cự lao, cũng không có cùng hắn nói qua một câu. Ngược lại không nhất định là ngạ mạn, chỉ là không cần thiết thôi. Lâm Dã ở trong lòng lặng lẽ nhắc nhở tự mình, cẩn thận một chút, ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì, lớn một điểm, ngươi bây giờ không có cái gì. Ly khai dưỡng tâm điện, Lâm Dã y nguyên ngồi toàn bộ phong bế kiệu nhỏ. Khác biệt chính là, Lưu Công Công bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Lâm Thiếu Quân, lão phu tuy có sư tên, kỳ thực một lao bộc ngươi. Thiếu Quân nếu có phân phó, nhưng tỉnh nói thẳng. Chúng ta phải đau lòng thánh thượng cùng điện hạ, có thể ít phiền phức bọn hắn một điểm, liền ít phiền thoái một chút. Làm thân tử, chẳng phải như thế điểm bản phận a? Nếu có cái gì sự tình, lão phu xác thực không làm được, kia lại xét cân nhắc muốn lên báo cho ai? Lưu Đại Phúc nói liên miên lại nhảy một đường. Nói đồ vật kỳ thật đều hữu dụng, bởi vậy Lâm Dã nghe được rất chân thành. Tỷ như trong cung quý củ, đến tiếp sau các loại an bài, cũng tốt nhất đừng đi nếm thử tất cả kiêm kỵ. Chờ đã vân vân. Lâm Dã lúc này vừa rồi chân chính lý giải, nhường một cái thanh niên nam tử ở tại hoàng cung bên trong đến cùng là một cái cỡ nào chuyện phiền phức. Một khi khắp nơi loạn thoăn va chạm một vị nào đó quý phi. À, vấn đề không lớn, Hạ Hoàng đại khái dẫn đầu sẽ đem vị kia quý phi trực tiếp ban cho Lâm Dã. Sau đó, đem sở thuộc thái giám, cung nữ, ma ma toàn bộ giết sạch. Dù sao Lưu Công Công nói gần nói xa để lộ ra tới chính là cái này ý tứ, Lâm Dã cảm giác tự mình hẳn không có lý giải sai. Dù sao hắn tồn tại, từ đầu đến cuối đều là tuyệt mật. Trước đó chủ hồn ngủ say, khống chế lại tương đối dễ dàng, cho nên không cần thiết dạy hắn quy củ. Hiện tại, Lưu Công Công nhưng lại không thể không nhắc nhở Lâm Dã, ngươi muốn ngoan ngoãn, đừng cho mọi người thêm phiền. Tiếng nói rất tuyệt chuyển, ý tứ lại đầy đủ rõ ràng. Lâm Dã lập tức ý thức được, thời gian ngắn bên trong, tự mình không có khả năng thu hoạch được xuất cung cơ hội. Thậm chí, có thể tiếp xúc đến người sống cũng cực kỳ có hạn. Lưu Công Công, Thiên Hương, Hồng Hạnh Lục Mai, chiếu cố tự mình sinh hoạt thường ngày câm điếc bà tử, đại khái như thế. Tiếp xúc không đến người, liền không kiếm được công. Không có công, thiên diễn giá trị lớn nhất liền không phát huy ra được. Lâm Dã tâm tình cực độ nặng nề, cũng không có phản nản cái gì, lặng lặng nghe Lưu Đại Phúc nói rông dài, lặng lặng suy tư một đường. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Lâm Dã chủ động hỏi tới duy nhất thụ hắn không chế kia nhuận bút sinh. Lưu sư, ta thực cấp là cái gì tình huống? Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 10, duy nhất kiếm lời công cơ hội thực cấp. Lưu Đại Phúc sững sờ, Lâm Thiếu Quân nghĩ muốn hiểu rõ phương diện kia tình huống. Lâm Dã gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi, ta thực cấp ở đâu? Làm sao quản lý bọn hắn? ta bao nhiêu lớn độ tự do cùng quyền chi phối. Hơi dừng lại, lại bổ sung, ta chưa từng có tiếp xúc qua những này, cảm thấy rất hứng thú. Lưu Đại Phúc càng thêm buồn bực, thậm chí nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiệu nhỏ màn cửa. Kỳ quái, vì sao lại tại loại này thời điểm quan tâm thực gấp? Ngày mai sẽ phải bắt đầu việc học, chẳng lẽ không thể so với điểm này bổng lộc trọng yếu được nhiều? Lưu Công Công không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, ai biết rõ được chứng kiến tiên giới về sau Lâm Thiếu Quân sẽ là như thế nào tính cách đâu? Chậm rãi quan sát là được. Lâm Thiếu Quân nghĩ biết rõ, lão phu liền cùng ngươi nói một chút. Hạ Pháp nói, phàm làm quan là tức người, đều có bổng lộc. Tức vị thể hệ bổng lộc có hai loại này, một là đất phong, hai là thức cấp. Cả hai cũng không trực tiếp cấp cho tiền bạc. Đất phong tương đương với quốc trung chi quốc, thổ địa bên trên hết thảy sản vật, thu thuế, quân chính đại quyền đều thuộc về thụ phong người tất cả. Đương nhiên, hiện tại không thể so với cũ hạ thời điểm, cả triều bên trong số đi, có thực phong lãnh địa vương tôn quý tộc tổng cộng không đến 10 cái, đa số đại công lũy tiến. Giống Tiên Hương công chúa, Mộ Dương công chúa loại kia đều là vinh sủng đến cực điểm lệ riêng, đất phong đại quyền sớm tối muốn cho tương lai phu quân. Một loại khác lệ riêng là tông môn, tạm thời không đề cập tới cũng được. Mà thứ cấp, đại khái giống như là hư phong lãnh địa. Quân quyền cùng sản vật là đường suy nghĩ, chỉ có thu thuế thuộc về tất vị. Tỷ như Lâm Thiếu Quân, An Bình Bá, thứ cấp 3000 hộ, chính là tại An Bình quận chuyển cho ngươi 3000 gia đình. Hàng năm bọn hắn thượng trước thuế bạc, thu về đến hộ bộ đi một vòng, lại thanh toán cho Thiếu Quân. Mức cũng không cố định, mà lại là một năm một bộ. Về phần phong hộ quyền quản hạt cùng quyền chi phối, đương nhiên là thuộc về nơi đó quan phủ. Đây là lệ. Thiếu Quân ngài quyền hạn, giới hạn tại điều chỉnh thuế âm, mà lại chỉ có thể hạ xuống, không e rằng cho nên dâng lên. Tức bị hệ thống chỗ tốt lớn nhất là tấn thăng tự do, thứ cấp số lượng chỉ nhìn thành quyến. Quốc công trở xuống phong thượng, bất quá triều đình đều do thánh thượng một lời đã định chi. Lâm Thiếu Quân giản tại đế tâm, tại lão phu xem ra, phong hầu ở trong tầm tay. Lưu sư, thụ giáo. Lâm Gia Triệt để hiểu rõ tự mình có thể làm sự tình, trong lòng có một chút điểm thất vọng. Quyền hạn nhỏ nhiều a. Nếu như có thể cầm tới Thiên Hương, Mộ Dương đất phong trưởng công quyền, mỗi ngày nằm ở trên giường liền có thể kiếm lời công đi. A phi phi, nghĩ cái gì đây? Không cho phép nghĩ như vậy tổn thương kính sự tình. Bây giờ bắt đầu đã đủ có thể, cứ việc chỉ có điều thuế năng lực, nhưng là chỉ cần thao tác thích hợp, y nguyên có thể trợ giúp không ít người. Hiện tại vấn đề là làm sao giải quyết Lưu Công Công? Tự mình ra không được, lại không có truyền lệnh con đường, duy có Lưu Đại Phúc thuận tiện làm việc. Cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định không chơi hoa sống, trực tiếp cưỡng cầu. Lưu sư, có hai chuyện nghĩ xin ngài rút. Lưu Đại Phúc sững sờ, ngay sau đó cười rạng rỡ chắc tay, Thiếu Quân nếu có phân phó, nhưng nói không sao cả. Thứ nhất, kia 3000 hộ thứ cấp, xin giúp ta lựa chút nhà nghèo nàn cơ cực. A. Lưu Đại Phúc hoàn toàn không có kịp phản ứng, cả người mộng đến bị liệt. Lịch Đại Phong tức người đến hàng vạn mà tính, chưa từng nghe như thế yêu cầu. Thiếu Quân, đây là ý gì? Lâm Giá cười cười, nói khẽ, ta ý muốn miễn rơi kia 3000 hộ năm nay thu thuế, nếu như đều là nhiều phú hộ, điểm này tiền bạc ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu là nhà nghèo nàn cơ cực, có lẽ liền có thể cung cấp một chút bé nhỏ trợ giúp. Cả năm thuế, đó cũng không phải là bé nhỏ trợ giúp. Lưu Đại Phúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp lấy lại quên đủ, thế nhưng là Thiếu Quân à, ngươi bây giờ không có chức quan, thứ cấp chính là ngươi cả năm duy nhất thu nhập. Đa tạ Lưu sư bảo vệ. Lâm Giá không để ý đến quên đủ, ý chí cực kỳ kiên định. Thế nhưng là tiểu tử một giấc chiêm bao 18 năm, hôm nay cuối cùng được thanh tỉnh. Lòng tràn đầy vui vẻ không biết như thế nào phát tiết, cho nên cùng dân cùng chúc mừng. Thỉnh Lưu sư cần phải giúp ta chứng thực, Lâm Giá bái tạ. Cái này, Lưu Đại Phúc là rất ưu tất, quyền cao chức trọng, rất được hoàng thượng cùng Lý Công Công tín nhiệm, thế nhưng là tại thời gian ngắn bên trong, hắn không có cách nào cự tuyệt Lâm Giá bất kỳ yêu cầu gì. Huống chi, lý do lại là như thế đầy đủ. Không thể không nói, Lâm Giá chọn lấy cái thời cơ tốt, lại đánh một trận tốt tập kích. Đây là việc nhỏ, làm sao đến mức tạ. Lưu Đại Phúc điều chỉnh cực kỳ nhanh, cười tủm tỉm một ngụm đáp ứng. Thiếu Quân trạch tâm nhân hậu, thánh thượng như biết việc này, chắc chắn cảm giác sâu sắc vui mừng, nói không chừng sẽ có khác ban thưởng, cuối cùng không về phần gọi Thiếu Quân thiếu bạc. Lời này mang theo điểm gõ hương vị, không nặng nhưng rất khéo léo. Lâm Giá cũng không có nghĩ qua muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên thản nhiên tiếp nhận. Vậy liền xin nhờ Lưu sư, tiểu tử không còn cầu mong gì khác. Dễ nói, dễ nói. Lưu Đại Phúc cười tủm tỉm một mới, trong lòng lại nghĩ, lát nữa đến hướng quận bên trong phát cái văn, sau đó lại an bài giám sát ti thuộc hạ bảo trì chú ý tiểu Lâm lần thứ nhất hướng lao phu mở miệng, sự tình cần làm thỏa đáng tiếp mới được. Nếu không, uy phong quét rác, về sau như thế nào nắm hắn? Lâm Gia thuận lợi đạt thành mục tiêu ký định, trong lòng thoáng buông lỏng. Thành công, nhưng là có hiệu quả hay không, tạm thời vẫn cũng chưa biết. Khả năng này là tương đương một đoạn thời gian bên trong, Lâm Gia duy nhất kiếm lời công cơ hội, bởi vậy ít nhiều có chút khẩn trương. Bất quá nhân sự đã hết, tiếp xuống chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hai người một đường tán gẫu trở lại u cung, Lưu Công Công nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lập tức tích tụ ra một mặt cảm giác sâu sắc ấy nấy biểu lộ. Hoàn cảnh gian khổ, Thỉnh Lâm Thiếu Quân tạm thời nhẫn nại một thời gian. Thánh thượng đại ái Thiếu Quân chi tài, không muốn tùy tiện đem Thiếu Quân đặt trong hiểm cảnh. Đợi cho Thiếu Quân công hành viên mãn, chúc cơ có thành tựu, đã đủ tự vệ thời điểm, thánh thượng tự có an bài. Đây là Lưu Công Công lần thứ nhất rõ ràng nâng lên tự do điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, tám thành là vẽ bánh nướng. Bệ hạ hậu ái, Lâm Giá không dám cô phụ. Lâm Giá khách sáo một câu, thuận thế hỏi lại, chỉ bất quá tiểu tử có một chút không hiểu, hiểm từ đâu đến? Chẳng lẽ quốc đô hoàn cảnh cũng là không chịu được như thế? Đối với người bình thường mà nói, Lâm trong kinh thành tất nhiên là tương đối an toàn. Lưu Công Công nheo mắt lại cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Giá, nhưng là Lâm Thiếu Quân ngài cùng người bên ngoài khác biệt. Lâm Dạ không có giả ngây giả dại, thần thái thản nhiên. Tiểu tử tình huống xác thực đặc thù, ta minh bạch ngài lo lắng, cũng có thể tiếp nhận hiện tại trạng thái, Lưu sư nếu có căn dặn, cứ việc nói thẳng.
Tốt.
Lưu công công vỗ tay tán thưởng, rốt cục có một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức toát ra tới. Lâm Dạ chủ động nói ra, chuyện này đối với ai cũng tốt. Đứa bé hiểu chuyện, luôn luôn có thể làm cho người an tâm. Cho nên có qua có lại, Lưu công công quyết định thẳng thắn, cho Lâm Dạ giải thích rõ ràng. Lâm thiếu quân, người võ đạo tu luyện chưa nhập môn, khí huyết cũng không bành trướng, thế nhưng là sinh mệnh bản nguyên lại huy quang rạng rỡ, nhìn đến như là sáng trong trăng sáng. Giống như ngươi loại này tình huống, cực kỳ dễ dàng hấp dẫn yêu quái, ma vật, âm khí các loại tạp vật. Nếu như bất hạnh đụng phải huyết tu, ma tu, càng là phiền phức. Trong đó người công lực cao thâm, trong vòng trăm thước một cái liền có thể nhìn ra dị thường của ngươi. Thải dương bổ âm, ăn sống nuốt tươi, rút máu luyện thủy, tra tấn luyện hồn, đều là tà tu nhóm thường dùng thủ đoạn, tàn nhẫn đến cực điểm. Lâm Kinh đã coi như là tương đối an toàn thành thị, nhưng cũng đoạn không có khả năng cấm tiệt tất cả tà ma. Cho nên tại ngươi có thể che giấu bản nguyên trước đó, một khi xuất cùng, tựa như cùng tiểu nhi cầm kim hành nộ nhiệt thị, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là ngươi không có kịp thời thanh tỉnh, cứ theo đà này, nhóm chúng ta thậm chí không thể không khai thác một chút cần thiết biện pháp. Lưu Đại Phúc là cái nhân tình, tìm tới cơ hội, lập tức liền phòng hở. Lâm Dã nhưng căn bản không thèm để ý điểm này tâm tư nhỏ, chỉ là tâm tình nặng nề hỏi, xin hỏi Lưu sư, đến cùng như thế nào bản nguyên? Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 11, như thế nào bản nguyên? Lưu Đại Phúc giải thích, hoàn toàn ngoài Lâm Dã dự kiến. Cái gì gọi là bản nguyên? Lão phu không biết rõ Lâm thiếu quân trong thiên giới phải chăng tiếp xúc qua cùng sinh mệnh tương quan khái niệm, nhưng ở Trung Châu, các tu sĩ đối bản nguyên nhận biết lại là tương đối thống nhất. Bản nguyên, không rõ ràng điểm nói, tức là một người sinh mệnh cường độ. Đồng dạng vô bệnh vô thai, có người thọ 60 mà kiệt, có người thọ 100 năm. Đồng dạng nặng nghề lao động, có người tật bệnh mọc thành bụi, có người bách bệnh bất xâm. Dùng cái gì như thế? Bởi vì trời sinh liền có bản nguyên dày mỏng. Bản nguyên mạnh thì tiềm lực mạnh. Tu luyện một ngày nản dặm. Bản nguyên mạnh thì chân dương mạnh. Vật này diệu dụng vô tận. Bản nguyên mạnh thì hậu đại mạnh. Từ nữ trời sinh thần dị. Bản nguyên nhìn không thấy, sờ không được, dùng cái gì thủ đoạn cũng không cách nào đo đạc. Nhưng nếu là bản nguyên cường thịnh tới trình độ nhất định, liền sẽ cùng thiên địa linh khí phát sinh phản ứng, khiến người ngoại đái thần dị. Tại lão phu trong mắt, Lâm thiếu quân huyết khí thường thường, quanh thân lại có mơ hồ thanh huy, đó chính là linh khí lưu lại vết tích. Hậu thiên phía trên võ giả tất cả đều tự mang thần dị, thế nhưng quanh thân huyết khí hùng hực, tự nhiên có thể che giấu. Mà thiếu quân vấn đề của ngươi chính là bởi vậy mà đến, bản nguyên đã siêu phàm, thân thể lại chỉ là thường nhân, cho nên phá lệ rõ ràng. Theo lẽ thường nói, võ giả tu sĩ đều là chỉnh thể siêu phàm, trước đột phá thủy biến, về sau bản nguyên mới tùy theo trên diện rộng tăng trưởng. Giống như Lâm thiếu quân loại này tình huống, lão phu chưa từng nghe thấy. Thánh thượng, đô đốc, đại y tế cũng trăm mối vẫn không có cách giải, buồn rầu lâu vậy. Lâm Dã nghe minh bạch, tu luyện căn bản mục tiêu là siêu phàm. Như thường tu luyện tới hậu thiên cảnh giới võ giả, đều là chỉnh thể siêu phàm. Mà tam cầu tử không biết rõ làm sao làm, thẻ cái bút, cả lời khoa. Không có trải qua đầy đủ rèn luyện, là lấy nục thân cường độ bình thường, nhưng là sinh mệnh bản chất lại đơn độc thăng lên giai. Cho nên tại tà ma trong mắt, nhuyễn manh lại ngon miệng. Hẹn tương đương một phần không hiểu phản kháng vật đại bố. Giết chết một cái hậu thiên võ giả tốn nhiều kinh. Giết chết Lâm Dã có thể quá dễ dàng. Mà lại hậu thiên võ giả bản nguyên cũng không giống Lâm Dã như vậy thuần túy. 18 năm tươi non gà tơ, kia mùi vị có thể đồng dạng. Giải quyết biện pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần Lâm Dã đem huyết khí tu luyện được hừng hực như diễm, tự nhiên có thể che giấu bản nguyên dị trạng. Nhưng vấn đề là, kia đến mấy năm, chẳng lẽ tại thành công trước đó, tự mình cũng chỉ có thể ưu cư tại trong thâm cung sao? Lâm Dã không có cách nào tiếp nhận, trong lòng đối với công đức khao khát trở nên càng thêm bức thiết. Mở ra thiên diễn kính nhìn lướt qua, vẫn không có phản ứng. Xem ra, sợ là muốn chờ miễn thuế chính sách chân chính phổ biến xuống dưới, mới có thể kết toán công đức. Lâm Dã kiềm chế trong lòng đội vàng sao động, tiếp tục tìm hiểu. Lưu sư ngài vừa rồi nâng lên tiềm lực, chân dương, hậu duệ, còn lại cả hai ta có thể hiểu được, xin hỏi chân dương lại là vật gì? Lưu Đại Phúc cơ sở cực kỳ vững chắc, liên quan tranh luận phải trái há miệng tức tới. Cho nên chân dương cũng không phải là một loại minh sắc vật chất, thậm chí cũng không phải chân khí như thế hữu hình năng lượng. Nó cùng huyết khí có chút tương tự, càng giống là một loại một loại khó mà trực tiếp cảm giác ba động. Nói chung như thế a, bởi vì nguyên tinh vốn chính là không phải thật không phải hư chi vật, từ nguyên tinh phát tán ra ba động, tự nhiên càng là mờ mịt. Vì vậy, chỉ có số ít pháp môn có thể cảm thụ, tụ tập, lợi dụng chân dương cùng chân âm. Có ca quyết nói, đen hồng hồng đen lại huyền huyền. Đen là chân âm, đỏ là chân dương, đỏ thâm lẫn lộn, âm dương tương hợp, liền sẽ có huyền chi lại huyền biến hóa phát sinh. Này tức là phương pháp song tu căn bản nguyên lý. Trên lý luận, chỉ cần nguyên tinh không mất, chân dương cùng chân âm chính là lấy không hết tu luyện của quý. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, loại này pháp môn phần lớn thô ráp, tu sĩ tự thân thần hồn lực khống chế cũng không đầy đủ, khó mà đơn độc lấy dùng chân dương chân âm. Ta đại hạ sở dĩ nghiêm khắc đả kích dân gian học tập truyền bá phương pháp song tu, cũng đem tố nữ đạo liệt vào tà giáo, nguyên do liền ở chỗ này. Lâm thiếu quân, ngày sau nếu là gặp được tố nữ đạo yêu nữ, nhất định phải đề cao cảnh giác, ngàn vạn đừng có làm tiếp. Cái gì đồ vật? Lâm Dã nghe hiểu, bởi vậy cũng kinh ngạc cái đại ngốc. Thế này tu hành tranh luận phải trái cư nhiên như thế khoa học trước tạm tiến bảo. Bọn hắn liền phóng xạ cũng tổng kết ra. Chắc không được khó mà lợi dụng. Trừ phi tại thể nội làm ra tới một cái từ ước thúc trận, nếu không làm sao thu lấy đồ chơi kia. Dù sao lấy Lâm Dã có hạn vật lý học tri thức, thật là nghĩ không minh bạch càng nhiều. Bất quá hắn kém chút không có bị Lưu Công Công vừa ăn cướp vừa la làng chọc cười. Tố nữ đạo yêu nữ đến cùng xấu đến mức nào, ta chưa thấy qua, ta cái biết rõ, Thiên Hương kém chút liền đem lão tử chân dương bắt gọn. Được rồi, các ngươi nhìn ta nhớ hay không thủ liên phải. Nghe hiểu Lưu Công Công lớn luận, Lâm Dã đối với mình hiện trạng có khắc sâu hơn nhận biết. Thật thê thảm một nam, chẳng những bị đại hạ quân thần nhớ kỹ, một khi bại lộ, còn có thể bị yêu ma quỷ quái tà tu tố nữ nhớ kỹ. Ta liền muốn hỏi một chút, trên đời này đến cùng còn có hay không một người tốt rồi? À, Lưu Đại Phúc cười lên đặc biệt như cái người tốt, gọi là một cái hiền lành thân thiết, so ông nội cũng thân. Lâm Dã quay về lấy Đại Phúc một cái gồm cả ấm áp cùng cảm kích đủ cười, vững vàng diễn tốt cháu trai. Đa tạ Lưu sư nhắc nhở, ta hiểu được nặng nhẹ. Luyện võ luyện võ, huyết khí không thành không ra khỏi cửa. Lưu Đại Phúc lại hảo ngôn lẫn nhau an ủi vài câu, rốt cục hài lòng cáo tử. Ngay sau đó, Lục Mai tới cửa, tới phục thị Lâm Dã dùng bữa tối. Trước đó tắm rửa thời điểm canh giờ liền đã không còn sớm, lúc này bóng đêm càng sâu, Lâm Dã qua loa ăn hai cái, vội vàng thúc giục Lục Mai trở về. Thật là sợ. Lâm Dã cũng hận không thể hô to một tiếng, ta cùng nữ nhân không đội trời chung. Lục Mai trước khi đi, lại rụt rè cáo chi, điện hạ phân phó, ngày mai giờ thìn, Thiên Hương cung diễn võ trưởng xin lợi thiếu quân đại giá. Lâm Dã nhãn tỉnh sáng lên, tâm tình đột nhiên lại khá hơn. Lần sau lại không tổng mang thiên. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 12, không người yên giấc đêm đêm đã khuya, thế nhưng là bởi vì Lâm Dã, không ít người đều khó mà yên giấc. Ngự thư phòng. Từ lúc quần thần vừa đi, hạ hoàng liền tại phương thốn ở giữa đi qua đi lại, một lát chưa nghỉ. Lý Trung Hiền đứng hầu ở bên, thỉnh thoảng nghe được một câu thế mà thật có thiên giới, thế mà thật có chuyện này ư. Làm nội cung lão nhân, Lý Trung Hiền lần trước nhìn thấy hạ hoàng thất thố như vậy, vẫn là mới bước lên đại bảo vào cái ngày đó. Không bao lâu, có môn đợi truyền báo, Lưu Ti Ngự đã quay về, ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Tuyên. Hạ hoàng trở lại trước án ngồi xuống, khôi phục bình thường. Đại Phúc, Lâm Dã biểu hiện như thế nào? Hồi bệ hạ. Lưu Đại Phúc tiến lên nửa bước, thật sâu cúi đầu, Lâm thiếu quân cảm xúc ổn định, cũng không khác thường, chỉ là đột nhiên quyết định chân tuyển 3000 phía dưới hộ, cũng miễn đi cả năm thu thuế, là trở về khánh. Trung Hiền. Lý Trung Hiền hơi suy nghĩ một chút, trả lời, đây là việc nhỏ, theo hắn đi là được. Hạ hoàng từ chối cho ý kiến gật đầu, trên mặt cũng không một chút ý cười, rất là nghiêm trọng. Đại Phúc, ngươi đối thiên giới có gì cảm tưởng? Giống như cùng trong cổ tịch ghi lại thiên giới có nhiều xuất nhập, nhưng Lâm thiếu quân lời nói không hề giống địa đặt soạn bậy. Hạ hoàng khoát qua tay, mộng du thiên giới sự tình tất nhiên là không giả, không đề cập tới đại ti tế giám hồn, chỉ nghe hắn nói, cũng có thể thủ tín. Lý Trung Hiền thở dài giống như nói mớ, cụ hạ trước đó liền đã có tiên giới nghe đồn. Có thể vạn năm dĩ hàng, có ai thấy tận mắt chi? Lâm thiếu quân sợ là có theo có thể kiểm tra đệ nhất nhân. Lưu Đại Phúc hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm kích động. Nô tài cảm giác, Lâm thiếu quân đối thiên giới sự tình biết không ít. Nơi đó đã người người đều có thể đọc sách khai trí, hẳn là không khỏi các loại tri thức. Nhưng có chỗ đến, đa số của quý. Lâm thiếu quân lúc này không thấy ta đại hạ, cho dù có muôn vàn bản sự, cũng tìm không thấy đầu mối. Tương lai tình huống chuyển tốt, ứng có thể trợ ta đại hạ rất nhiều. Ồ, hạ hoàng khỏe miệng toát ra mỉm cười. Đại Phúc là cái chân chính ái quốc. Làm sao, ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ thiên giới tu hành chi pháp sao? Nô tài không quan tâm cái gì tu hành pháp. Lưu Đại Phúc quay về đến chém đinh chặt sắt. Cho dù tốt pháp môn, cũng phải tự mình đi học đi luyện. Nô tài thiên phú vẹn vẹn đến tận đây mà thôi, mà đại hạ không bằng nô tài trăm bên trong 90, muốn tốt hơn tu hành pháp lại để làm gì? Chẳng bằng đổi thành an dân pháp, hàng yêu pháp, cường quốc pháp, mở ta đại hạ vạn thế chi cơ nghiệp. Lý Trung Hiền nghe vậy, ôn nhu cười một tiếng, khẽ bước cằm. Hạ hoàng tâm tình cũng là tốt đẹp, nhưng ánh mắt tĩnh mịch mà chớp lên, nhìn xem giống như là nghĩ đến càng nhiều. Nếu như thế, ngươi thuận tiện tốt hầu hạ ta kia con rể, tương lai nếu có dòng dõi, không thể thiếu ngươi một cái thái phó. Thật gọi Lâm gia đoán, hạ hoàng vẫn chưa từ bỏ kén phò mã chi ý, mà Lý Trung Hiền cùng Lưu Đại Phúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói đùa, như thế đầu cơ kiếm lợi chi tử, làm sao có thể gọi hắn chạy? Trừ phi hắn tại 3 năm thời kỳ liền tu thành đại tông sư, nếu không sớm tối đều muốn kín đáo đưa cho hắn 3 năm cái công chúa. Đây là đại hạ quân thần trong lòng ăn ý, không nói cũng hiểu. Đại Phúc, đã Lâm Dã đã mất thực cấp chi bạc, vậy liền lại ban thưởng một cái hoàng trang. Ngày mai ngươi đi phân trần, theo vùng ngoại ô điển trang bên trong chọn một cái tốt nhất, khác thưởng bạc 5000, cũng không thể nhường đường đường an bình bá một phân tiền không có, ngày ngày cọ thiên hương cung cấm nước. Ban thưởng như thế hào sước, năm gần đây đã không thấy nhiều. Lưu Đại Phúc ngầm hiểu, lập tức cáo lui, dự định tức đêm đi làm chênh lệnh. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, hạ hoàng bắt đầu phê duyệt tấu chương. Thế nhưng là nhìn rất lâu, tấu chương y nguyên dừng lại tại lật ra kia một tờ, kia ánh mắt căn bản không có tiêu điểm, chỉ có kích động cùng lo lắng. Đường đường đại hạ hoàng đế, quả thực là bị Lâm Dã phá phòng. Trấn quốc đại. Đại tư mã Lâm Vô Nhai từ khi trở lại phủ nha, liền đem tự mình liên quan tới trong phòng, nằm tại trước án, múa bút thành văn. Hoàng Du theo hắn trở về, vốn là nghị kỹ tốt tâm sự vị kia Lâm thiếu của tới. Kết quả đại tư mã căn bản không tiếp lời gốc dạng. Hoàng Du gom góp tiến lên xem xét, lập tức quá sợ hãi. Vô Nhai võ luận, ngươi làm sao lại đột nhiên biết nó? Trước mấy thời gian không phải nói còn có mấu chốt chưa từng có thể đấu, thời cơ chưa đến sao? Cũng nên cho tiểu bằng hữu dành trước lễ vật. Đại tư mã ôn nhuận cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên viết tiếp. Cho các ngươi xem tất nhiên là không thành, cho Lâm thiếu quân xem lại không ngại sự tình, trong vòng 3 năm rưỡi, không cần đến. Chỉ coi thành cố sự xem, mở mang tầm mắt, xác nhận không kém. Hoàng Du bĩu môi, quay người liền đi. Bên trong miệng tốt tốt thì thầm, không muốn đề cập với ta tặng lễ sự tình. Phải bồi thường người ta bạc, lão phu cũng không biết rõ đi nơi đó đãi các loại đâu. Mới ra nha môn, liền tại cửa ra vào bị người ngăn cản. Kia là cái mặt như quýt da lão hổ, mở miệng lúc nửa điểm nhân vị đều không đáp lại. Hoàng công, điện hạ có lời mời. Hoàng Du mặt mo vừa rút, trong lòng lạnh bớt. Khổ quá, khổ quá. Chuyện phiền phức nhất chủ tìm tới cửa, lần này đi nhất định có tai ương. Khâm Thiên Giám. Đại ti tế đứng tại quan tinh đài tầng cao nhất, chắp tay đứng yên, yên lặng ngưỡng vọng tinh không. Gió xuân phất qua, đem hắn áo bào thổi lên, phát họa ra một đoạn như là như gỗ khô gầy của thân thể, mà hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem tinh cùng nguyệt. Dưới loại trạng thái này, không người dám đi quấy rầy. Tề đạo nhân mắt thấy không có tự mình chuyện gì, liền muốn hồi cung phòng thủ. Không chờ đi ra ngoài, chợt thấy đầu bậc thang chờ một cái lấy lụa mỏng che mặt nữ tử. Là Tinh Đồng a. Tề đạo nhân chưa từng nói trước người, hướng cô gái vây tay. Tề sư, chuyến này nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Lão sư hình như có tâm sự. Tên là Tinh Đồng nữ tử thanh âm thanh tịnh, như suối nước len keng, thấm vào ruột gan. Không phải cái gì khẩn yếu sự tình. Nô, tối thiểu nhất tạm thời còn không tin muốn. Đợi cho cần ngươi quan tâm lúc. A. Tề đạo nhân cười tủm tỉm khoát tay, đột nhiên hai mắt sáng lên, kinh hỉ đổi giọng, ngươi đột phá. Vâng. Tinh Đồng bình tĩnh gật đầu, trong mắt không thấy mảy may gợn sóng. Ngay tại lão sư rời đi về sau, ta chợt có nhận thấy, thoát ra âm thần, chỉ cảm thấy tinh lực trước nay chưa từng có rõ ràng phát triển, tự nhiên mà vậy định chủ tinh. Chỉ là việc này rất là kỳ quặc, thế sư có biết vì sao? Tề đạo nhân nhưng lại chưa trả lời, ngoan đồng giống như hướng nàng nháy mắt mấy cái, cười to mà đi. Ha 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 ha. Xảo cực, hay lắm, đang lúc đó. Tinh Đồng lặng lặng nhìn xem Tề đạo nhân ly khai, đôi mắt bên trong đột nhiên phản chiếu ra sáng lạn ngời ngời tinh hà. Hai cái hô hấp về sau, tinh hà biến mất, nàng mở mịt ngẩng đầu. Kỳ quái, như thế nào như thế? Thiên Hương Cung. Hồng Hạnh nói liên miên lại nhại phàn nàn, điện hạ, ngài cũng tại thối thể đỉnh phong mài một năm, lúc đầu rõ ràng cũng sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Thiên Hương nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, hơi hợt trả lời, chỉ là hậu tiên, ngươi cảm thấy ta không đột phá nổi. Vậy làm sao có thể đồng dạng? Hồng Hạnh thở phì phò xoa tắm lâm giã đổi lại quần áo, đem tay áo xoa nhăn nhăn đúng đúng. Âm dương hòa hợp mới sinh chân khí, đại ly thật tông thánh nữ đều muốn đỏ mắt đâu. Hiện tại có thể sao sinh là tốt. Ngài còn phải lại mài bao lâu? Không đợi, thuần âm liền thuần âm đi. Hồng Hạnh hung tợn đem quần áo một ném, ghê tởm. Cũng chỉ thiếu kém một canh giờ. Ngài làm sao như vậy mềm lòng a? Muốn ta nói, nên đem hắn cưỡng ép để lại tất 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 ảo ảo. Kết quả ngài chẳng những nhẹ nhàng buông tha, còn muốn vì hắn dẫn đường. Lâm Giá Thiên Phú cao hơn ta. Thiên Hương thái độ y nguyên hứng hở, tựa như thuận miệng trò chuyện người bên ngoài nhàn sự. 12 năm làm bạn, ta nóng trông hắn tốt. Ai? Hồng Hạnh biết do khuyên không được, thở dài, không lên tiếng. Thanh Mai cẩn thận nghiêm túc nghiêng mắt nhìn qua đi một cái, rụt rè hỏi, điện hạ, ngày mai chuẩn bị cho ngài đầy bộ quần áo. Quần áo? Thiên Hương bỗng nhiên tỉnh táo lại, đẹp vô cùng trong mắt lóe ra một tia chần chờ. Do dự một chút, ánh mắt của nàng sáng lên. Đi đem ta đỏ thần mang tới. A, hỏi ngài quần áo, làm sao đột nhiên kéo tới đỏ thần? Hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, triệt để cùng không lên công chúa điện hạ ý nghĩ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 13, đẹp đến mức mềm mại hương hương một đêm ngủ ngon, Lâm Dạ đúng giờ rời giường. Dựa mặt thời điểm cố ý chiếu chiếu tấm gương, hoắc, rất đẹp trai tiểu tử. Lâm Dạ kiếp này túi da sát thực xoáy đến đủ phách lối. Đầu tiên là làn da vô cùng tốt, căn bản không nhìn thấy một tia thì vết, như là như bạch ngọc ánh nhuận mà có sáng bóng. Tiếp theo là khuôn mặt tốt, cốt tướng cực kỳ trôi chảy, ngũ quan tại trên đó đều trải rộng ra, lông mày thẳng mắt sâu mũi rất, cảm đường cong hoàn mỹ cất vào phía trước. Con mắt phá lệ thanh tịnh thuần túy, bên trong giống như là không có cái gì, lại giống là có thể phản chiếu hết thảy. Không cười thời điểm lạnh lùng, cười lên khỏe miệng đôi lông mày triển khai, lại có một loại đặc biệt mềm mại. Cuối cùng là vóc người đẹp. Lâm Dã trên thân không có loại kia bạo tạc cơ bắp, ngược lại có chút đơn bạc. Tam cậu tử căn bản liền chưa từng luyện ngoại công, đương nhiên sẽ không biến thành lớn cơ bá. Từ chỉnh thể đánh giá, hắn dáng vóc cũng không có luyện đến đỉnh phong, chi tiết có không ít có thể cải tiến chỗ. Nhưng là, phối hợp mặt của hắn, liền một câu có thể chịu được hình dung, thiếu niên cảm giác đập vào mặt. Lâm Dã soi gương thời điểm một nhẫn lại nhẫn, đến cùng vẫn không thể nào nhìn xuống, cảm khái thốt ra. Chàng trai, ngươi không làm vịt, đúng là vịt giới tổn thất a. Ngạch Phi Phi. Theo tự luyến bên trong tỉnh lại, Lâm Dã lập tức hối hận. Tình cảnh như thế, cũng đừng lại cho tự mình thêm bờ UFF tốt a. Lần theo ký ức đi vào Thiên Hương Cung, trên đường đi không thấy bất luận cái gì bóng người. U cung cùng Thiên Hương Cung vốn là lân cận, từ lúc Lâm Dã đi vào trong cung, trung quanh liền đã bị trống rỗng, đụng phải ngoại nhân mới là chuyện lạ. Từ cửa hồng xuyên thẳng diễn võ trường, Lâm Dã một cái liền nhìn thấy cái kia thanh mai trúc mã bưng nồi áp phụ. Thiên Hương công chúa, Lý Yến rõ ràng. Tại Tam Cẩu Tử thời đại, hắn vẫn cho là Hương Hương liền gọi Thiên Hương. Kỳ thật không phải. Hương Hương từ lúc sinh ra tới lên, trên thân liền có dị hương lượn lờ, oanh động nội cung. Hạ hoàng đại ái chi, mãn nguyện ngày đó, liền ban cho Thiên Hương công chúa chi phong hảo. Phải biết, còn lại hoàng nữ, phần lớn đều là cập kê thời điểm mới có thể thu hoạch được phong hảo, mà lại phong hảo đều là địa danh. Đất phong ở nơi nào, chính là nào đó công chúa. Tỷ như Mộ Dương công chúa, Loan Bình công chúa, Tông Dương quận chúa vân vân. Hương Hương chẳng những là bản triều duy nhất ngoại lệ, mà lại đất phong cũng là thực phong lãnh địa, có thể xưng vinh sủng đến cực điểm. mà nàng cũng xác thực xứng với loại này vinh sủng. Xa xa nhìn lại, nàng giống một gốc hoa sen ở lại ở trong nước, có dung khí nhẹ nhàng mà ưu nhã đặc biệt ý vị. Nhìn kỹ dáng vóc, độ cao sợ là tiếp cận 1m8. Góc vuông vai, thiên nga cái cổ, bộ ngực trở xuống tất cả đều là chân. Mặc lưu loát bó sát người võ phục, vòng eo doanh doanh một nắm, thế đứng cũng không buông đổ, giống cái đinh giống như hướng mắt người bên trong buộc. Duyên dáng yêu kiều bốn chữ, phản phất chính là vì nàng mà sinh. Đến gần lại nhìn mặt, Lâm Dã trong đầu chỉ còn lại một cái hình dung tử. Ngoa tạo, ngươi làm cái quỷ gì? Tại Tam Cẩu Tử trong trí nhớ, Lý Thiên Hương gương mặt dài đến đặc biệt lớn tức. Mắt phượng lông mày, mặt trái xoan mũi thẳng, phối hợp lạnh làn da màu trắng, ăn nói có ý tứ thời điểm, sẽ có một loại đặc biệt lộng lây khí chất. Đơn giản nói, công chúa phạm mười phần. Nhưng mà nàng luôn luôn tại nói liên miên lại nhải, lại yêu cười, cười lên hết lần này tới lần khác đặc biệt giãn ra, cho nên liền sẽ có vẻ tươi đẹp mà ấm áp. Nàng chưa từng có cùng Tam Cẩu Tử bày qua sắc mặt, bưng qua giá đỡ. Dắt lấy Tam Cẩu Tử phòng trên cũng không mang theo do dự một cái, không bị trói buộc đại tỷ đại thực truy. Mà ở trong mắt Lâm Dã, nàng lớn nhất đặc thù là bờ môi rất căng mềm, loại kia sung mãn bên môi, khiến cho nàng hơi một con miệng, liền sẽ đặc biệt súp giòn. Súp giòn là một loại cảm giác. Lâm Tam Ca đối với cái này giải thích là, ngươi khi nhìn đến nàng một nháy mắt liền muốn ra sức chi, đồng thời tại chưa hôn đến lúc, chỉ là nhìn xem môi của nàng, cũng đã sớm cảm nhận được tê tê dại dại dòng điện. Theo phần môi một mực điện giật trong lòng, lại tê lại ngứa, làm cho người hưng phấn mà vui vẻ. Một khi thật hôn lên, không có nửa giờ tuyệt đối lòng không mở miệng. Cho nên, Lâm Dã mới có thể đánh giá nàng đẹp đến mức mềm mại. Nhưng mà ngày hôm nay Lâm Dã nhìn thấy cái gì? Trên mặt của nàng, mang theo thật là tốt đẹp cứng rắn từng mặt gỗ. Xích kim chất liệu, chạm giống mang hoa văn, cái mũi phía dưới là tơ vàng bệnh thủ pháp, mi tâm khảm nạm lấy một cái nhiều lăng màu tím nhạt bảo thạch. Kia mặt nạ rất đẹp, giống một cái tác phẩm nghệ thuật, đã xứng với thân phận của nàng, lại đối nổi nàng vẻ mặt giá trị, nhưng vấn đề là, mà đâu? Ta muốn nhìn Tô Tô bờ môi, cảm thụ một cái tươi sống thế giới mỹ lệ công chúa đem đến cho ta xung kích, kết quả là cái này. Lâm Dã đẩy cõi lòng oán niệm đi đến trước mặt nàng, sau đó lại phát hiện một cái mới tình trạng, nàng giống như không chỉ là không có đem mặt mang đến, thái độ vấn đề lớn hơn. Nhãn thần lãnh đạm, cái cằm khẽ nâng, như là cao cao tại thượng thần nữ, cự ly cảm giác kéo căng. Lâm Dã suy nghĩ một trận, trong lòng có chút nghi ngẫm. Tiểu tử, cùng ca chàng cao lãnh đúng không? Chột dạ có phải không? Hừ hừ, tiểu Hương Hương, sự tình của ngươi phát, đi với ta một chuyến đi. Lâm Dã ở trong lòng đem Hương Hương vỏ tròn xoa dẹp ức hiếp đến co lại thành một đoàn, mà ở trong hiện thực, Lý Yến Thanh ngữ tức lạnh leo cứng rắn khí chàng bạo dạp đi lên liền đem Lâm Dã dừng lại thối dạy bảo. Lâm Dã, ta không biết rõ ngươi vì cái gì tuyển ta làm ngươi võ đạo vỡ lòng, nhưng phụ hoàng đã đồng ý, vậy ta liền sẽ gánh vác lên trách nhiệm của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm việc và nghỉ ngơi từ ta quyết định. Ta để ngươi ngủ, ngươi mới có thể ngủ. Ta để ngươi lên, ngươi nhất định phải lập tức đứng lên. Ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ một điểm, năm nay ngươi đã 18 tuổi, lạc hậu người đồng lứa ít nhất 4 năm, thậm chí 10 năm trở lên. Ngươi lại bất tranh khí, cũng chỉ có thể. Được rồi, ngươi thế nào không liên quan chuyện ta, tóm lại ta sẽ kết thúc trách nhiệm của ta, còn lại cũng tại chính ngươi. Hoa, tốt nghiêm khắc. Mặc dù như thế, Lâm Dã cũng không có bị hù dọa, ngược lại có chút muốn cười. Hắn cố gắng bưng ở biểu lộ, ngây thơ mà hiếu kỳ hỏi. Chỉ có thể như thế nào? Chỉ có thể. Thiên Hương toàn thân cứng đờ, bị hỏi đứng vững. Đáng tiếc không nhìn thấy nét mặt của nàng, không phải vậy nhất định sẽ rất có ý tứ. Chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Chỉ có thể làm một cái tầng dưới chót tiểu lại. Chỉ có thể dựa vào người khác bảo hộ. Làm sao, còn chưa đủ thê thảm sao? Nàng cắn răng nghiến lợi phân tích các loại khả năng, chính là không dám nhắc tới còn công chúa ba chữ. Cùng. Cái kia. Lâm Gia bụng đều nhanh cười phá, trên mặt lại tại hết sức biểu hiện lấy thành cần. Được rồi, ta minh bạch, Hương Hương tỷ. Thiên Hương đột nhiên sủ lông lên. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, không cho phép lại bảo ta Hương Hương tỷ. Lâm Dã vô tội rắc rắc con mắt, thế nhưng là trước kia. Vậy ta kêu cái gì? Hương Hương lão sư. Gọi điện hạ. Thiên Hương đỉnh đầu thế mà toát ra một luồng hơi khói. Có thể là khí huyết dâng lên, đem đầu ra đốt đi. Võ giả thật thần kỳ. Lại nhìn con mắt của nàng, đôi mắt thượng tiêu, hỏa khí hương hực, rõ ràng là phá lớn phòng. Lâm Dã nín cười, không còn hồ nháo. A không đúng, vậy làm sao có thể để hồ nháo đâu? Tâm cơ hoang dã rõ ràng chính là có dự mưu muốn kích động tâm tình của nàng, nhìn nàng một cái phải chăng cùng trong trí nhớ đồng dạng. Kết luận rất hiển nhiên, nàng vẫn là cái kia thú vị có yêu tiểu công chúa. Lâm Dã thư thản, mà Thiên Hương cũng không tiếp tục làm dáng, vội vội vàng vàng bắt đầu chính đề. Nhiệm vụ của ta là cho ngươi đặt nền móng. Như vậy bước đầu tiên là muốn để ngươi minh bạch cơ sở là cái gì, cơ sở phía trên lại là cái gì. Như thế ngươi khả năng lý giải hiện tại luyện tập đồ vật đến cùng có ý nghĩa gì, hẳn là như thế nào đi luyện mới càng có hiệu suất. Lời này có lý. Lâm Dã đang làm chính sự thời điểm chưa từng mập mờ, lập tức đoan chính thái độ, nghiêm túc lắng nghe. Đứng cao nhìn xa, nóng nhìn con đường phía trước, nhóm chúng ta tu luyện mục tiêu cuối cùng là cái gì? Võ giả là võ thánh, đạo tu là dương thần. Hoàn toàn khác biệt hai con đường, trên bản chất đều là đang theo đuổi siêu phàm thoát tục, gần rất giống tiên. Đây là một đoạn không gì sánh được chật vật lữ trình. Theo phàm nhân đến tiên thần, không có khả năng một lần là xong, nhất định phải từng chút thuế biến. Bởi vậy, võ đạo chi lộ bị chia làm 6 cái giai đoạn lớn, mỗi cái giai đoạn đều là một lần to lớn vượt qua. Thối thể, hậu tiên, Thiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Võ Thánh. Này tức là võ đạo lục cảnh. Bởi vì hậu thiên mới thật sự là siêu phàm bắt đầu, cho nên nhóm chúng ta nói đặt nền móng, kỳ thật chỉ có hai chữ, thối thể. Đơn giản a. Lâm Dã vô ý thức gật đầu. Thiên Hương lập tức hỏi lại, vậy ngươi có nhớ hay không, ngươi ở vào thối thể cảnh cái nào giai đoạn? Lâm Dã tại kho ký ức bên trong tìm kiếm 2 giây, mà đột nhiên tối sầm. Giai đoạn thứ nhất. Thối thể cảnh tổng cộng mấy cái giai đoạn? 7 cái giai đoạn. Thiên Hương cong tay nhỏ, có chút hất cằm lên, ta theo 14 tuổi bắt đầu tu luyện, thời gian sử dụng 5 năm, rốt cục đi đến thối thể 7 cửa ải, rất gần hậu thiên. Ngươi bây giờ mới bắt đầu tu luyện, định dùng mấy năm thời gian đi đến ta 5 năm đường. Lâm Dã trong lòng phát lạnh, lại một lần nữa ý thức được tình huống nghiêm trọng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chỉ cần một thối thể, chính là như thế phức tạp gian nan. Nhưng là bỏ mặc như thế nào gian nan, hắn đều phải lội qua đi, mà lại muốn đi đến lại nhanh lại ổn. Lâm Dã trong lồng ngực có khí, trong lòng có hỏa, đáp lại một điểm không hiện vội vàng sao động. Lâm Dã đã biết hắn khó, lại không sợ hắn khó, Thỉnh Điện Hạ tin tưởng ta quyết tâm. Thiên Hương nhìn chằm chằm Lâm Dã con mắt nhìn tốt một lát, không thể từ đó tìm tới đã từng quen thuộc nhất ngây thơ, lại thấy được một điểm chưa từng gặp cứng cỏi thuần túy. Thế là khẽ bước cằm, mím môi một cái. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 14, khoa học tu luyện, thối thể 7 cửa hải tốt, ta cái này liền dẫn ngươi một lần nữa trải bước thối thể cảnh. Thiên Hương rất có khí thế vung tay lên, nhỏ liếm chó hồng hạnh lập tức vui vẻ theo trong phòng lao ra, trên bờ vai còn khiêng một bộ so với nàng một vòng to hơi mở lưu ly tượng người. Phanh nện ở trên diễn võ trường. Kia lưu ly tượng người hai chân vi phần, bốn gối đứng thẳng, song trưởng hiện lên nâng bầu trời hình, hướng lên lần nâng. Làn da cơ bắp đều là trong suốt, ngũ tạng lục phủ thậm chí đại não cũng có thể thấy rõ ràng, ít nhiều có chút khiếp người. A, đúng, người như là nữ, mà lại làm được rất đủ. Lấy Lâm Dã ra mặt cũng khá nóng lốt hay, Thiên Hương lại nguyên vẹn lơ đễnh. Nàng tiện tay một chỉ điểm tại mô hình trên bụng, dưới rốn ba tấc, trong thịt ba điểm, lập tức sáng lên một đoàn mông mông quang huy. Thối thể mục tiêu cuối cùng là cái gì? Thần giai hậu thiên. Cái gọi là hậu thiên võ giả, cùng phàm nhân võ phu lớn nhất căn bản nhất khác nhau chính là có được chân khí. Chân khí lại là cái gì? Là trong chúng ta tại tinh khí thần cùng ngoại bộ thiên địa linh khí kết hợp. Kỳ đặc tính là giả dích như tồn, nửa thật nửa giả, đã có thể rất dễ dàng bị võ giả điều khiển, có thể dùng thiên địa linh khí bộ phận đặc thù. Thiên địa linh khí lại là cái gì? Là một loại đâu đâu cũng có năng lượng, là cấu thành nhóm chúng ta thế giới cơ sở, là nhường tiên thần có thể tồn tại căn bản. Nhóm chúng ta vì cái gì không trực tiếp trưởng khống thiên địa linh khí? Bởi vì linh khí có cực kỳ cường đại tính ổn định. Bọn chúng cơ hồ không sẽ cùng bất kỳ cái gì sự vật phát sinh kịch liệt phản ứng, nhưng là, bọn chúng lại thời thời khắc khắc cũng đang thông thả cường hóa một ít sự vật. Tỷ như thiên tài địa bảo, chính là bởi vì linh khí tầm bổ, vừa rồi mỗi người đều mang thần dị. Lại tỷ như trên núi ngân thạch, phơi gió phơi nắng một vạn năm, ý nguyên chỉ là ngân thạch. Cho nên ngươi xem, thế giới của chúng ta là bực nào kỳ diệu. Linh khí nếu không ổn định, trên đời đoạn không sinh linh. Nhưng nếu là quá mức yên lặng, trên đời lại không siêu phàm. Mà bây giờ trạng thái vừa vặn, thế giới chỉnh thể ổn định, nhưng luôn có một chút sinh mệnh cùng một chút kỳ chân có thể hấp thu linh khí. Động thực vật siêu phàm khai trí, liền vì yêu linh, nhân loại tu luyện có thành tựu, liền vì võ giả tu sĩ, khoáng vật bị linh khí thôi hóa, liền vì kỳ chân dị bảo. Cho nên nhóm chúng ta thường xuyên nói, tập võ cần thiên phú. Đến cùng cái gì là tập võ thiên phú? Chính là có thể cùng linh khí phát sinh phản ứng thể chất, các bậc tiền bối xưng là có nguyên nạp khí, như vực sâu như biển. Tên của Nguyên Hải. Nguyên Hải ở nơi nào? Dương Thần Võ Thánh cũng không biết. Nó tựa hồ là đang nhân thể nhỏ bé nhất, thâm thúy nhất chỗ, lại hoặc là căn bản không phải cụ thể tồn tại. Nguyên Hải để làm gì? Thân có Nguyên Hải, liền có thể trực tiếp hấp thu linh khí cường hóa nhục thể. Mà những cái kia trời sinh đóng mạnh người, hấp thu linh khí hiệu suất cực thấp cực thấp. 20 năm khổ tu, khó khăn lắm thối thể đỉnh phòng, một khi nếm thử tấn thăng, cựu tử nhất sinh. Tu luyện thiên phú quý giá, liền ở đây lễ. Lâm Dã nghe được cảm xúc bành trướng, vô ý thức mở miệng truy vấn, người mang Nguyên Hải thể chất phải chăng vẫn có chia cao thấp? Thiên Hương thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là có. Quả là thế. Lâm Dã cố nén kích động, tận lực tự nhiên hỏi, vậy ta là cái gì thể chất? So ta ưu tú hơn thể chất? Thiên Hương trả lời, nhưng là cùng không có trả lời đồng dạng. Lâm Dã còn muốn lại biện pháp lời nói, đáng tiếc nàng quả quyết rời đi chỗ khác chủ đề. Nếu là trời sinh đóng mạch, lại nghĩ tu luyện, làm sao bây giờ? Phải biết, tại nhân tộc ta bên trong, khai nguyên thể chất cực kỳ chân quý, trăm không còn một. Dựa vào võ giả, hoàn toàn không đủ để tại yêu ma áp lực dưới duy trì bây giờ cương vực. Đáp án là tu chân. Tu chân là chí thánh nhóm là nhân tộc mở ra tới đầu thứ hai siêu phàm con đường. Chỉ cần trời sinh thần hồn cường đại, liền có thể trước đem nhục thân nuôi luyện đến trình độ nhất định, sau đó cưỡng ép lấy nhục thân trả lại thần hồn. Mượn giả tu chân, cái luyện thần hồn. Bởi vì thần hồn tự nhiên liền so nhục thân hơn mẫn cảm, một khi âm thần xuất hiếu, cảm giác chi linh khí như nước chảy thành sông. Phương pháp này mở ra lối riêng, huyền diệu đặc biệt, tự thành một thể. Đồng thời đối với thiên phú yêu cầu không có cao như vậy không thể leo tới. Đương nhiên, tu chân cũng có thiếu hụt. Vừa đến, tiền kỳ cần lượng lớn đan dược, tốn hao tương đối cao lại tiến cảnh chậm chạp. Thứ hai, thần hồn tinh quy yếu ớt, rất dễ tổn thương, cần có sư trưởng chăm sóc, khó mà mở rộng. Thứ ba, đạo pháp tinh thông, tu tập không dễ, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại cướp đoạt tà đạo. Thứ tư, luyện pháp thương thân, tu sĩ chưa đến dương thần thì thọ nguyên không dài, mà võ giả tu luyện chú trọng hơn nhục thân, tông sư liền có thể thọ 100 năm, đại tông sư 200 có thừa, võ thánh càng là 300 năm lực lượng không suy. Là lấy võ thánh lại tên trấn quốc, tọa trấn một nước, bảo hộ truyền thừa chí ít 300 năm, có thể xưng quốc chi của chủ. mà ta đại hạ không có võ thánh, chỉ có thể lấy đại tông sư trấn quốc. Loạn trong giặc ngoài, đều do này mà tới. Tốt, nhàn thoại dừng ở đây. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch như thế nào võ đạo tu luyện? Thiên Hương đột nhiên hỏi một chút, đánh gãy Lâm Dã như si như say mặc sức tưởng tượng cùng suy nghĩ. Lâm Dã nhìn về phía lưu ly tượng người bụng dưới, nơi đó y nguyên phát ra ánh sáng, nhưng thủy chung đều vô dụng bên trên. Hơi cảm thấy im lặng. Bất quá lao sư điểm danh, vấn đề vẫn là phải trả lời. Võ đạo tu luyện, trên bản chất chính là không ngừng đề cao thân thể đối linh khí thân hòa độ, thần hồn đối linh khí khống chế độ, từng chút gần sát linh khí, cho đến tiên nhân hợp nhất quá trình. Điều một cái, Thiên Hương trợn tròn trong mắt. Mặc dù lập tức liền khôi phục thái độ bình thường, nhưng là loại kia chấn kinh, giấu cũng giấu không được. Khu khu. Nàng che miệng ho nhẹ hai tiếng, giống như cuống họng không thoải mái, chỉ hoãn ra tổ chức tiếng nói thời gian. Ừm, lý giải đến coi như không tệ. Đến, ngươi chú ý xem tượng người nơi này. Lâm Dã ngoan ngoãn quay đầu nhìn lại. Thiên Hương chỉ vào tượng người bụng dưới điểm này quan mang, xua mặt hỏi, nơi đây tức là đan điền khí hải, là tấn thăng hậu thiên lớn nhất quan hải. Ngươi có biết vì sao? Lâm Dã nhiều hiểu chuyện a. Lập tức lắc đầu, không biết, thỉnh điện hạ giải hoặc. Thiên Hương rốt cục tìm về sư nói uy nghiêm, tâm tình hơi có khôi phục. Bởi vì linh khí 10 điểm ổn định, là lấy, người tu luyện tiền kỳ cũng không thể trực tiếp hít nạp linh khí, không phải trải qua chuyển hóa không thể. Làm sao chuyển hóa? Linh khí đâu đâu cũng có, ghé qua không thôi. Bất luận cái gì vật thể, cũng có thể giữ lại bộ phận linh khí, chỉ là số lượng khác biệt. Giả thiết mỗi ngày tổng cộng có 1 vạn sợi linh khí mặc thể mà qua. Đóng mạch người, ước chừng có thể giữ lại một luồng. Thân có nguyên hải, giữ lại 10 mấy sợi. Thông qua phương thức đặc thù rèn luyện, giữ lại mấy chục sợi. Tại rèn luyện bên trong, nhóm chúng ta lại phát hiện, linh khí sẽ ưu tiên bổ sung đến hoạt động tương đối đầy đủ, tiêu hao tương đối kịch liệt bộ vị. Huyết nhục xương cốt, làn da da thịt cũng tại hắn liệt. Cho nên chỉ cần kiên trì rèn luyện, thân thể chúng ta liên quan bộ vị liền sẽ đạt được tiếp tục cường hóa, cuối cùng khai phát ra lực lượng cường đại. Này tức là võ đạo tu hành đầu nguồn, cũng là thối thể cảnh hạch tâm nguyên lý. Lại hướng bên trên, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, trên bản chất đều là đang từng bước tăng lên hiệu suất. Chân khí là hậu thiên tiêu chí, có thể càng có hiệu suất hấp thu linh khí, cũng có thể càng có hiệu suất phóng thích năng lượng. Chân khí như thế nào sinh ra? Tinh khí thần bên trong tam bảo, cùng thiên địa linh khí tại đan điền khí hải bên trong kết hợp. Trong đó, khí hải mấu chốt nhất, nó là phát sinh chất biến nơi trốn. Nhưng vấn đề là, nó là một chỗ khiếu huyệt, cũng không thuộc về huyết đủ, cũng không phải tạng phủ bộ phận. Làm sao mở ra nó? Huyết dịch cũng không chạy qua đan điền, cũng không cách nào quán trú đi vào, linh khí đi qua đan điền, lại không còn lưu, mà lúc này nhóm chúng ta chỉ là phàm phu, lực lượng cơ thể tuy mạnh, lại cũng không có thể dung chuyển khiếu huyệt. Như vậy, đến cùng dùng cái gì lực lượng mới có thể đem khí hải mở? Đáp án là huyết khí. Trên cơ thể người tất cả tạo thành bên trong, huyết dịch dễ dàng nhất hấp thu linh khí. Huyết dịch phẩm chất ngày càng tăng lên, đến trình độ nhất định, liền sẽ tản mát ra một loại đặc biệt năng lượng ba động. Này tức là huyết chi tức. Huyết dịch chảy qua đan điền trung quanh, huyết khí tại thần hồn thôi động dưới, hướng khiếu huyệt nội bộ thẩm thấu, một chút xíu đem đan điền trống ra, tới nhuần, cải biến. Đan điền dần dần có nửa hư nửa thực đặc tính, cuối cùng được mở mang thành khí hải. Cho nên tối thể cảnh nhóm chúng ta đến cùng tu cái gì? Cường thịnh huyết khí. Có thể nhóm chúng ta nguyên bản huyết dịch cũng không hợp cách, làm sao bây giờ? Hoán huyết. Mà hoán huyết cần mới tủy lại cần nuôi xương. Theo thứ tự hướng phía trước suy luận, rốt cuộc muốn như thế nào thối thể, một mắt hiểu rõ. Là lấy thối thể cảnh tổng cộng có 7 cửa ải, một cửa ải trong ngoài cường tráng, rèn luyện thân thể đến trước mắt cực hạn, hai cửa ải tức dưỡng huyết, phun ra nuốt vào linh khí, từ phổi đến máu, ba cửa ải luyện thể thành thép, lấy khí huyết luyện thể, trái lại nín thở khóa máu, 4 cửa ải luyện thủy hoán huyết, cưỡng chế bên trong thấm, khí huyết nhập thủy, 5 cửa máu và khí, huyết khí dần dần bành trướng, 6 cửa ải luyện thần, huyết khí tầm bổ đại não, bổ sung tu luyện quan tự pháp. Tiêu hao, 7 cửa ải khai thiên môn. Tam bảo hợp khí, mạnh mở khí hải thành, thì hậu thiên đến vậy. Như thế giải thích, có thể đủ rõ ràng. Rõ ràng, quá mẹ nó rõ ràng. Lâm Dã có một loại muốn bái phục cảm giác. Khoa học tu luyện, là thật là bị bọn hắn chơi minh bạch. Thế mà nghiên cứu ra dùng huyết dịch năng lượng phóng xạ đi mở mang khí hải phương pháp, mà lại nghe là như thế hợp lý. Lâm Dã nghi ngờ cũng không tìm tới danh điểm, cũng cảm giác thể hệ của bọn họ thực tế quá hoàn mỹ. Bất quá đây cũng là một loại may mắn. Thế này phương pháp tu luyện cũng không duy tâm, logic nghiêm mật lại trước sau như một với bản thân mình. Đối với Lâm Dã cực kỳ hữu hảo. Lâm Dã cường hạng là tư duy nghiêm cẩn, lý giải cùng năng lực phân tích mạnh, khuyết điểm thì là dễ dàng suy nghĩ nhiều. Thật muốn đụng tới loại kia ta tin ta ngày xưa mạnh duy tâm hệ thống, ngược lại phiền phức. Hiện tại tốt bao nhiêu? Thành hệ thống, có tiêu chuẩn, lấy ca tư chất, đây không phải là có đầu góc là được. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 15, võ đạo thiên tài sau một nén nhang. Lâm Dã trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là cái quỷ gì quyền pháp? Thiên Hương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, long hình hồ thế luyện thể bí yếu, làm sao, ngại xấu? Không xấu, không xấu. Lâm Dã không có sợ, chỉ là tôn sư trọng đạo. Vậy liền luyện đi. Thế là Lâm Dã chỉ có thể ngoan ngoãn học. Thức thứ nhất, mãnh hổ đứng dậy. Lâm Dã như cái cờ phê đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, hai tay hai chân đồng thời chống đất, dần dần đem xương sống cong lên tới. Mà bên cạnh thỉnh thoảng vang lên Thiên Hương kia lãnh đạm tiếng nhắc nhở. Phần bụng phát lực, dùng xương sống đi lên năm rồi, đừng dùng tay chân đối cứng. Nhắc lại, tay chống đỡ ổn. Lực đến đầu ngón tay, đem xương sống kéo thành một tấm dương cung về sau, lại muốn bảo trì nửa mình dưới cơ bản không nổi, cả người hướng về phía trước đè thấp. Thẳng đến nửa người trên tiếp cận mặt đất, nhưng lại không thể chạm đến mặt đất, toàn bộ nhờ hai tay tại phía trước chèo chống. Trên đại thể, hai tay cùng thân trên cơ bản cùng mặt đất song song, nhưng tuyệt không thể đụng chạm. Sau đó lấy xương bôi phát lực hướng về phía trước túi lưng, lại lấy thủ trưởng phát lực hướng về sau đỉnh. Tóm lại, phản nhân loại đến một nhóm. Lâm Dã chưa thấy qua lão hổ, bất quá hắn cảm giác, động tác này tựa như là trong nhà đẹp ngắn tỉnh ngủ về sau tại thân lưng mỏi. Thức thứ hai, du long bộ tập. Lâm Dã vốn cho là cái gọi là hình rồng là chân long, ai biết rõ, lại là điệu long. Tên khoa học, thạch sùng, than lằn, tứ cấp xà, địa ba tử. Thức thứ hai chính là học bọn chúng tiến lên, ngược bụng kề sát đất, lắc lắc xương sống, vốn lượn trước ngày lên. Cũng không phải Lâm Dã cố ý xoay, mà là tại loại kia tư thế giới, muốn tiến lên, chỉ có thể trước dôi tay phải, đuổi theo chân trái, lại dò xét tay trái, đuổi theo chân phải. Tuần hoàn qua lại, kết quả tất nhiên là xoay giống đầu địa ba tử. Số bạo. Thức thứ ba, hổ đói nhào dê. Lâm Dã căn bản không thể đứng dậy, liền không thể không dùng một cái cực kỳ khó chịu tư thế tấn công ra ngoài. Động tác, tư thế, cự ly, rơi xuống đất cũng có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Lại về sau, cái gì mãnh hổ lên cây, mãnh hổ xoay người, hổ khiếu long lâm. Một thức so một thức kỳ quái, mà lại danh tự cực độ quê mùa, đất đến bỏ đi. Lên cây chính là dẫm lên vỏ cây mãnh liệt nhảy lên, thủ chảo chân đạp, một hơi có thể hướng cao bao nhiêu hướng cao bao nhiêu. Vọt tới đầu, hai chân phát lực, xéo xuống bầu trời nhảy vọt. Lưng dược tư thế. Đến đỉnh thời điểm, nhất định phải đem thân thể hoàn toàn triển khai, mặt hướng lên trời không, phần lưng song song tại mặt đất. Sau đó xoay người rơi xuống đất. Nếu là một không xem chừng nhảy quá cao làm sao bây giờ? Kia bỏ mặc, dù sao chỉ có thể là hai tay hai chân đồng thời rơi xuống đất, cụ thể làm sao giảm sóc, kỹ xảo dạy cho ngươi, tự mình luyện đi. Sau đó nối liền ngao ấu hổ gầm. Xuân bạo. Bất quá một bộ này đổ bật là thật phức tạp. Lấy Lâm Dã tứ chi lực không chế, luyện đằng đắng cho tới trưa, ý nguyên không thể đem động tác hoàn toàn luyện đúng. Giữa trưa nếm qua dự thiện, Lục Mai lại muốn phục thị Lâm Dã đi ngâm trong bồn tắm. Chính phái quả dại đoạn cự tuyệt, không cần, chính ta có thể. Hồng Hạnh cười nạo một tiếng, tôi cung hoạt huyết thiếu quân chính ngài cũng có thể. Lâm Dã bị nẹn đến mắt trợn trắng. Hắn biết rõ Hồng Hạnh đối với mình có ý kiến, nhưng hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hồng Hạnh Lục Mai không phải là đồng dạng cung nữ, nàng nhóm cũng có võ đạo thiên phú, tương lai nhất định sẽ là thiên hương của hồi môn nha hoàn, tuyệt đối tâm phúc. Cho nên, cứ việc bên ngoài là Lục Mai phục thị Lâm Dã, trên thực tế Lâm Thiếu Quân lại cũng không có thể cầm nàng nhóm thế nào. Cứng rắn muốn so đo cũng được, gây lật hương hương thôi. Lâm Thiếu Quân dĩ nhiên không phải cái loại người này. Lễ phép cười cười, quay người cùng Lục Mai hướng đi phòng tắm. Trước khi ra cửa lúc, Thiên Hương đột nhiên mở miệng, nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều nhiệm vụ càng nặng, không phải vậy kết thúc không thành hôm nay tiến độ. Lâm Dã trong lòng lập tức châm xuống. Tiến độ không bằng mong muốn, cũng là không kỳ quái. Lâm Dã đời trước dù sao cũng là một cái trẻ nam, mặc dù thân thể mới bị tam cậu tử luyện được 10 điểm cường hãn cân đối, nhưng hắn ý thức ý nguyên không quen kịch liệt như thế vận động. Bộ kia long hình hổ thế luyện thể bí yếu trên nhảy dưới tránh lắc lư nhảy lên, 10 điểm phản nhân loại. Đặt tại kiếp trước, không phải thể thao kiện tướng căn bản đừng nghĩ thuận lợi hoàn thành. Dù là tại thế này, ý nguyên thuộc về độ khó cao đoán thể pháp. Thế giới này hài đồng, nhất định phải đợi đến 14 tuổi khoảng chừng, thân thể nảy nở về sau khả năng chân chính bắt đầu đoán thể, nếu không sẽ ảnh hưởng phát dục, tổn thương bản nguyên. Như vậy, 14 tuổi trước đó làm cái gì? Là cao cường độ tu luyện làm các loại trước đưa chuẩn bị. Tỷ như nhảy lên, cuộn cuộn, kéo gân, thân xương, bước chân, thân pháp, trung công, ngũ giác, luyện đan, học tập võ luận, tính tâm nhập định trở đã vân vân. Cho nên Tiên Hương mới có thể nói, ngươi đã lạc hậu người đồng lứa 10 năm thời gian. Không phải khen trương, mà là thật rơi xuống nhiều như vậy bài tập. Không có học tốt những cái kia trước đường, liền không có cách nào vào tay độ khó cao đoán thể pháp. Phiền toái hơn chính là, long hình hổ thế luyện thể bí yếu cùng Lâm Dã trong tưởng tượng quyền pháp chênh lệch quá lớn, chẳng những trên thân thể cần thời gian tiếp nhận, trong lòng trên cũng như thế. Nó không giống như là quyền pháp, ngược lại càng giống là chạy khốc, tay không tập thể dục, yoga tổng hợp thể. Cường độ cao đến kinh người, chi tiết nhiều đến đáng sợ. Thậm chí, những chi tiết kia vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Thiên Hương động tác chỉ có thể đại biểu chính nàng, mà Lâm Dã bởi vì thân cao, hình thể, cốt tướng, cơ bắp hình thái các loại yếu tố khác biệt, nhất định phải đem chọn bộ động tác cũng điều chỉnh đến hoàn toàn phù hợp tự thân điều kiện trình độ. Độ khó trực tiếp kéo bạo, cho nên nó mới là đứng đầu nhất đoán thể bí pháp. Kỳ thật Thiên Hương căn bản không cho rằng Lâm Dã có thể nhanh như vậy nắm giữ luyện thể bí yếu, sở dĩ vội vã như vậy, chỉ là nghĩ bức ép một cái Lâm Dã, xem hắn tiềm lực cùng tâm tính thôi. Đối với cái này, ít quân đại nhân chỉ muốn nói, thật xin lỗi, ca có treo. Ngâm mình ở bổ sung khí huyết làm dịu mệt mỏi canh thuốc bên trong, Lâm Dã đem tâm thần chìm vào tiên diễn kính. Ma kính, ai là trên thế giới đẹp trai nhất? Khu khu. Lâm Dã tập trung ý chí, một chút hồi ức, trên mặt kính lập tức hiện ra Thiên Hương diễn luyện long hình hổ thế luyện thể bí yếu hình ảnh. Tất cả chi tiết, tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Lại là một cái không có ý nghĩa tiểu công có thể chiếu rọi tự thân. Thẩm tra ngoại vật cần công, Lâm Dã từ chiếu lại không cần. Thấm nhuần nguồn gốc nha. Thiên diễn kính có thể bất cứ lúc nào kiểm tra Lâm Dã theo thân thể đến linh hồn hết thảy, thậm chí đời trước to lớn ký ức đều có thể theo dây chiếu lại. Nó cùng Lâm Dã vốn là một thể, cho nên động niệm ở giữa mấy hàng mới chữ nghĩa chậm rãi hiện hiện. Lâm Dã, Thiên diễn kính chi chủ thọ nguyên 18-145 thể chất, không biết cảnh giới, trong ngoài cường tráng 15-83, công pháp long hình hổ thế luyện thể bí yếu, mới học một cái đơn sơ bảng ứng nguyện mà sinh. Đương nhiên kia chỉ là trước mắt trạng thái hiển hóa, cũng không thể thêm điểm thăng cấp, mà lại bảng biểu hiện kết quả cùng Lâm Dã nắm giữ tin tức mật thiết liên quan, cho nên nó có thể kiểm tra ra tuổi thọ hạn mức cao nhất, lại kiểm tra không xuất thể chất. Bởi vì Lâm Dã không hiểu rõ nguyên hải, khuyết thiếu phán đoán căn cứ. Về phần trong ngoài cường tráng tỷ lệ phần trăm, kia là dự đoán thân thể các hạng chỉ tiêu hạn mức cao nhất, sau đó to tính ra một cái đại khái số lượng. Sai sót cũng không nhỏ, chỉ có thể làm tham khảo. Nhưng mà dạng này liền đã rất khá, Lâm Dã phi thường thỏa mãn. Sau đó, Lâm Dã liền một mực tại trong thức hải quan sát thiên hương bản long hình hộ thế luyện thể bí yếu. So sánh tự thân động tác, lặp đi lặp lại điều chỉnh, cường hóa ký ức. Người bình thường chẳng những không có loại điều kiện này, mà lại làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Đầu óc, ta học rồi. Thân thể, ta không có sẽ, chính ngươi chơi. Lâm Dã lại không đồng dạng. Thân hồn cùng nhục thân kết hợp đến cực đoan chặt chẽ, chỗ xấu là vĩnh viễn không luyện được âm thần xuất hiếu, chỗ tốt thì là ý động thân tức động. Viết chữ thời điểm, chính là như thế. Trong lòng nghĩ như thế nào, tay liền viết như thế nào, không có chút nào sai lầm. Cho nên chỉ cần Lâm Dã trong thần hồn khắc xuống nguyên bộ động tác, thân thể rất nhanh liền có thể thích ứng. Làm sao khác? Cũng không cần ngoại định mức làm cái gì, lặp đi lặp lại ký ức liền tốt. Bật học chính là như thế không nói đạo lý. Nghỉ trưa thời gian nhìn như không lâu, Lâm Dã cũng đã ở trong ý thức điều chỉnh trên trăm chi tiết. Toàn lực dùng não tiêu hao, cực kỳ hao tâm tổn sức. Nhưng mà nhờ vào bản nguyên cường hãn, Lâm Dã chẳng những không cảm thấy mỏi mệt, mà lại bắt đầu về sau, thân thể cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bản nguyên cũng không trực tiếp gia tăng lực lượng cơ thể, nhưng lại cực lớn cường hóa nhẫn nhịn trình độ. Cứ thế mãi, tu luyện hiệu suất sẽ là cùng cảnh võ giả gấp 2-3 lần. Nô, là chí ít gấp 2-3 lần. Lâm Dã rốt cục ý thức được, tự mình thật là cái võ đạo thiên tài. Buổi chiều vừa mới mở luyện, hơi có chút hứng hở thiên hương, nhãn thần đột nhiên ngưng tụ. A, chuyện gì xảy ra? Chỉ là nghỉ ngơi một buổi trưa, tiến bộ làm sao lại to lớn như thế? Bắt đầu hai lần còn có chút vướng víu cùng sơ hở chỗ, đến lần thứ 5 về sau, Lâm Dã cũng đã triệt để nắm giữ động tác có lợi ích. Trên nhảy dưới tránh, linh hoạt tự nhiên. Lý Thiên Hương ngộ, xảy ra chuyện gì? Ta nguyên bản cho ngươi chuẩn bị đằng đẵng một ngày thời gian đến quen thuộc động tác a. Đến muộn điện trước, ngươi có một lần luyện đối 8 thành liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nàng ngốc đứng ở nơi đó thật lâu, tâm tình phức tạp đến khó lấy danh trạng. Thiên giới, thật như vậy thần kỳ sao? Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 16, thiên giới không ngựa sao? Lâm Dã luyện qua lần thứ 5, Thiên Hương chủ động kêu dừng. Hình, ngươi đã học được không sai biệt lắm, ta hiện tại dạy ngươi hô hấp và quan tưởng, sau đó hợp lại luyện, tranh thủ sớm một chút đem thần luyện ra. Được. Lâm Dã hơi có chút thở hổn hển, nhưng mà vẹn vẹn hơn 10 lần hô hấp đi qua, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Hương trong mắt toát ra một tia hâm mộ, thoáng qua liền mất. Hô hấp pháp, trên bản chất chính là dùng thần niệm đi cưỡng ép cải biến hô hấp tiết tấu, phương thức cùng chiều sâu, dùng cái này đến kích thích thân thể, thực hiện các loại mục đích. Bởi vì linh khí tồn tại, hô hấp pháp ý nghĩa tăng lên rất nhiều, cùng động công ngang nhau trọng yếu. Cả hai hợp luyện, hơn có lẫn nhau cường hóa công hiệu. Long hình hổ thế luyện thể bí yếu là ta đại hạ đỉnh tiêm đoán thể pháp môn, nguyên bộ hô hấp pháp tổng cộng có 4 loại, chuyển đổi phương thức phức tạp, người lại đi lại. Sau đó, Lâm Dã lại một lần nữa bị thế này công pháp tinh vi cẩn thận làm chấn kinh. Miệng hít mũi hô, hô to lớn hít, chấm hít rít gào hô, nghịch bụng nâng chống 4 loại hô hấp phương thức, phối hợp với khác biệt động tác, xuyên qua tu luyện toàn bộ hành trình. Bởi vậy sinh ra một loại nghiền ép toàn thân, lúc nào cũng đi tại tơ thép trên đặc thù thể nghiệm. Thể lực tiêu hao càng nhanh, gen luyện hiệu quả mạnh hơn, thiếu dưỡng lúc cảm thụ hơn đau sót thoải mái, lại phối hợp thêm đơn giản quan tưởng, tinh thần cũng bị điều động, toàn diện tham dự rèn luyện. Lâm Dã nhanh chóng tiến bộ như vậy dừng lại. Hô hấp pháp vốn là khó luyện, muốn thường xuyên lấy thần ý khống chế, lại ngoài định mức tăng thêm quan tưởng yêu cầu, 10 điểm mệt nhọc. Cưỡng ép luyện thêm 5 lần, Lâm Dã không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi. Cho bẹn luyện thể bí yếu tiêu hao thể lực, chỉ ít tương đương với toàn lực lột sắt 20 phút. Dựa theo cường độ quy ra, hẹn tương đương 2 trận hạ đi. Kia muốn chiếu như thế tính toán. Lâm Dã phát hiện điểm mù. Cao cường độ luyện thể là không thành, nhưng là Thiên Hương cũng không để cho Lâm Dã nhàn rỗi. Tiếp xuống thời gian, chúng ta tới trò chuyện chút ngươi thiếu khóa muốn làm sao bổ. Tạ ơn. Lâm Dã thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, chủ động nhìn về phía con mắt của nàng, ý đồ biểu đạt một loại rất thuần khiết cảm xúc. Cảm tạ, cảm kích, cảm động. Tốt ta, không dám động. Nhưng này không trọng yếu là, Thiên Hương đem ánh mắt rời đi. Sợ thị tử. Lâm Dã trong lòng oán thầm, ngươi cũng có dũng khí bưng nổi, hiện tại lại tránh cái gì? Thiên Hương cũng nói không chính rõ ràng tại tránh cái gì, khả năng nàng chỉ là đối tỉnh lại Lâm Dã cảm thấy lạ lẫm đi. Tóm lại, nhỏ lớp học bình tĩnh mở ra. Thung công, ngươi đã đại thành, tiếp xuống tiếp tục bảo trì liền tốt. Thiên Hương cái thứ nhất nâng lên thung công, Lâm Dã đột nhiên nhớ tới, buổi sáng hôm nay rời giường, hắn không có đứng như cọc gỗ. Chủ yếu là không có kia quen thuộc, mặt khác, trong lòng ít nhiều có chút kháng cự. Tại không có thể thu được đến đầy đủ sức tự vệ trước kia, tiếp tục cường hóa bản nguyên, tựa hồ là họa không phải phúc. Vạn nhất lại có tiến bộ, Thương Hương hoặc là ai vừa xung động, lại đem tự mình hái làm sao bây giờ? Nhưng mà nay ngây thơ cắt cảm nhận được bản nguyên cường đại chỗ tốt, Lâm Dã lại quyết định theo ngày mai bắt đầu tiếp tục luyện. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đồ tốt ta liền phải nắm lấy. Thiên Hương tiếp tục kể tập võ chứ muốn, còn lại đủ loại cơ sở, đại thể có thể chia làm hai đại loại, nhất viết công pháp căn cơ, nhị viết võ kỹ căn cơ. Tỷ như bước chân thân pháp, ngũ giác luyện gan chờ đã, đều là đang vì tu luyện võ kỹ đặt nền móng. Mà nhảy lên cuộn cuộn, tinh tâm nhập định, thân gân nổ xương, đều là đang vì tu luyện công pháp làm chuẩn bị. Ngươi rõ ràng không minh bạch cả hai khác nhau. Lâm Dã lắc đầu, thành thật biểu thị không hiểu. mà lại rất có nghi vấn, quyền pháp tính thế nào? Ta cảm giác đã có công pháp tính chất, lại có võ kỹ tính chất. Thiên Hương bị hỏi đến mọi người, quyền pháp làm sao có thể là võ kỹ? Không phải sao? Lâm Dã kiếp trước đánh từng tới không ít bắt cực, thái quyền, tiệt quyền đạo các loại coi thường nhiều lần, đại học thể dục chọn môn học lại là thái tổ trưởng quyền, xem như một cái nhạt tầm bật lộn kẻ yêu thích. Hắn là thành tâm cho rằng như vậy. Thiên Hương quay đầu, dò xét Lâm Dã một trận, con mắt đột nhiên lóe lên. Ngươi có phải hay không gặp qua thiên giới tu hành pháp? Lâm Dã nghĩ nghĩ, nhận tiếp theo bộ phận, chỉ là gặp qua thiên giới cơ sở quyền thuật. Cùng ta dạy khác nhau rất lớn. Lâm Dã lập tức nhớ tới kiếp trước những cái kia nội gia quyền ngoại gia quyền, thành thật gật đầu, rất lớn. Tỷ như đâu? Tỷ như người mới học đặt nền móng muốn ngồi trên ngựa, về sau luyện sáo lộ, trung bình tấn, luyện đến xem. Lâm Dã dựa theo trong trí nhớ động tác, đâm cái cao vị trung bình tấn. Chính là như vậy, nâng lên hạ xuống mô phỏng cưỡi ngựa, rèn luyện hạ bản, luyện cái gì hư linh đỉnh kình tới. Ta nhớ không rõ. Thiên Hương vòng quanh Lâm Dã đi hai vòng, đống nhiên mà cười. Thiên giới không ngựa sao? A, nó chính là cơ sở nhất thuật cưỡi ngựa tư thế a. Thiên Hương tiện tay dùng vỏ kiếm điều chỉnh một cái Lâm Dã động tác không đúng tiêu chuẩn địa phương, tự tin mở miệng. Ngươi nói nó có thể rèn luyện hạ bản, xác thực có một chút hiệu quả. Tính tái luyện thối, bế giang đề tạng, chính thủ thuật khí. Đại hạ kỵ quân bên trong, mỗi ngày cũng có một hai canh giờ kỵ thuật huấn luyện, tác dụng trăm sông đổ về một biển, hiệu quả lại càng tốt hơn. Nhưng là, ngoại trừ trong quân, dù là trong huyện thành tiểu võ quán cũng sẽ không dạy loại này đần công phu, hiệu suất quá kém. Kỳ quái, thiên giới làm sao lại dùng nó vỡ lòng? Bởi vì thiên giới thật không ngựa. Dân quốc thời kỳ võ thuật thịnh hành thời điểm, cũng cực ít có người có thể mua được ngựa, hơn khắc rút tiền đời. Lâm Dã đột nhiên nghĩ minh bạch vấn đề. Địa cầu cùng giới này có trên bản chất khác biệt, cho nên tuyệt không thể dập khuôn kinh nghiệm của kiếp trước. Không đợi Lâm Dã giải thích, Thiên Hương ý nhất chuyển, ngựa khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lâm Dã, ta bỏ mặc ngươi tại thiên giới đến cùng nhìn thấy cái gì, nhưng là, đã hiện tại ngươi là sinh hoạt tại Trung Châu, liền phải tôn trọng Trung Châu sinh tồn trí tuệ. Có chút kỳ tư diệu tưởng có lẽ có thể cho đại hạ mang đến tốt cải biến, ta đối với cái này cũng rất chờ mong. Có thể ngươi muốn điểm rõ ràng nào là không đúng lúc vọng tưởng. Tại võ đạo tu luyện ra làm loạn, sẽ không khiến cho ngươi trở nên càng tốt hơn, sẽ chỉ muốn ngươi mệnh. Tốt một cái cực kỳ thông minh người Mỹ tâm thiện lý yên minh. Lâm Dã nghiêm nghị thi lễ, đa tạ điện hạ nhắc nhở, Lâm Dã thủ giáo. Thiên Hương gật gật đầu, trở tay vỏ kiếm hướng bàn đá xanh trên ném một cái, răng rắc một cái vào đi ba thước sâu. Tiếp lấy làm dáng, vô cùng đơn giản vung hai lần quyền. Quần áo chấn động không khí, toàn thân liệt liệt bạo hưởng. Quyền pháp là cái gì? Là công hạnh, là luyện hóa, là trường khống, là đại đạo chi cơ. Vì cái gì không dùng quyền pháp đi chém giết? Bởi vì nhóm chúng ta có trí tuệ. Cung nỏ đao kiếm, đây đồng dạng lực sát thương không thể so với tay không tấc sắt lớn hơn gấp trăm lần. Cả mấy bắt mạng, vôi dầu hỏa, nhường nhỏ yếu quân sĩ cũng có thể rất yêu. Ngươi chú ý xem ta ngọc tùy kiếm. Ken một tiếng, Thiên Hương rút kiếm ra khỏi vỏ, giữ thăng bằng nhường Lâm Dã nhìn kỹ. Kiếm dài 3 thước 6 tấc, gọt kim đoạn ngọc. Nếu ta gặp được một cái vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh giới địch nhân, hắn tay không, ta cầm kiếm, kết quả như thế nào? Lâm Dã phán đoán, ngươi sẽ thắng. Là vô thương giết chi. Thiên Hương ngạo nghễ hất cằm lên. Chân khí tất nhiên cường hãn, nhưng là mới sinh chân khí vượt qua không được 3 thước 6 tấc sinh tử khoảng cách. Lâm Dã rất nghiêm túc cùng nàng nghiên cứu thảo luận, vậy có hay không một loại khả năng, nhường kỹ xảo hoặc là thể chất có thể siêu việt binh khí trên chênh lệch? Tuyệt đối không thể. Thiên Hương quả quyết lắc đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Thế nhưng là, nhóm chúng ta đang đối mặt địch điều kiện tiên quyết là thực lực tương tự. Ta một cái thối thể đỉnh phong, đụng phải hậu thiên đỉnh phong tự nhiên là có bao xa chạy bao xa. Thật đối mặt, đối phương tay không giết ta như giết gà. Nhưng mà kia là bản chất lực lượng chênh lệch. Nếu là cùng cảnh đối địch, tại tất cả điều kiện cũng đại khái tương đồng thời điểm, dù là chỉ là binh khí lớn 3 tấc, liền đủ để quyết định sinh tử. Kỹ xảo ý nghĩa là cái gì? Là dùng để đền bù kia 3 tấc chênh lệch. Tại sao muốn dùng kỹ xảo đến để cao hạn mức cao nhất? Bởi vì võ đạo cảnh giới trưởng thành quá nặng tiên phú, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi đi mài. Tiếp theo thần binh hiếm thấy, lợi khí cũng không rẻ. Duy có võ kỹ tu luyện đơn giản nhất, chỉ cần ngộ tính không kém, chịu cố gắng, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Đứng đầu nhất kỹ xảo thậm chí có thể đền bù 3 thước chênh lệch. Nhưng là tại mỗi một cảnh giới bên trong, kỹ xảo cũng có hạn mức cao nhất, tuyệt không có khả năng lấy tay không đối giao sát. Về phần thể chất, cái gì thể chất có thể mạnh đến mức qua yêu vật? Nhân tộc ưu thế cho tới bây giờ cũng không ở chỗ thể chất. Trên đời xác thực có rất nhiều khổ luyện ngoại công, có thể đem làn da tu luyện được như là lân giáp, xương cốt cứng như tinh cương. Nhưng đó là dùng để cường thịnh huyết khí công pháp, không phải dùng để đối cứng đao kiếm áo giáp. Người khổ luyện có 30 năm hỏa hầu, tự cho là rất mạnh, thế nhưng là trên núi tinh kim cũng đã bị linh khí ôn dưỡng trên vạn năm. Đồng dạng là hấp thu linh khí, huyết nhục há có cứng rắn tại kim loại lý lẽ? Chính là ngang nhau chất lượng tinh kim, lấy kiếm gai nhọn giáp trụ, cũng là giáp phá, mà không phải kiếm lột. Là lấy võ giả cực ít mặc giáp, lại đối vũ khí dụng tâm đến cực điểm. Đợi cho tiên thiên phía trên, chân khí có thể ly thể công kích, vũ khí tác dụng chẳng những không có suy yếu, ngược lại bị phóng đại. Một quyền tung ra, chân khí 10 mét mà suy, 20 mét tán. Một kiếm bổ ra, 20 mét bên ngoài ý nguyên có thể chạm đầu người. Ngươi có thể nghĩ minh bạch trong đó đạo lý a? Lâm Dã cả người cũng nghe gỗ. Các ngươi cũng đem năng lượng hình thái đưa đến truyền lại suy giảm cho chơi minh bạch, ta còn có thể nói cái gì? Bái phục mà thôi. Lâm Dã tê cả da đầu, bị chấn động mạnh. Rất làm hắn rung động là Thiên Hương loại kia cực độ tỉnh táo cùng cực độ thanh tỉnh. Thế này nhân loại, đến cùng là trải qua cỡ nào tàn khốc máu tanh đấu tranh, mới đem vũ lực hệ thống nghiên cứu cho tới bây giờ trình độ. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, Lâm Dã không còn dám có chút ngạo mạn, đồng thời nhắc nhở tự mình, muốn lấy rất khiêm tốn rất cẩn thận tâm tính đến đối đại Trung Châu võ đạo văn minh. Nó quá xa lạ, mà ngươi chỉ là một cái nhà trẻ chủ lớp trưởng, phải cố gắng, càng phải tính sợ. Cái này cũng là một loại trên tâm cảnh thu hoạch. Có này thu hoạch, hôm nay liền đã chuyến đi này không tệ. Điện hạ, ngài là một cái lao sư tốt. Lâm Dã vui lòng phục tùng, đặc biệt khiêm tốn mà thành khẩn đối nàng thi lễ. Thiên Hương nhãn thần có chút lóe lên, không có trả lời. Lắm lời Thanh Mai đột nhiên biến căng thẳng, điều này có ý vị gì? Lâm Dã nhìn thoáng qua mặt nạ của nàng, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại nào đó suy đoán. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 17, cứu mạng a. Thiên Hương đột nhiên trở nên lời ít mà ý nhiều, càng thêm lãnh đạm. Không có biện pháp, Lâm Dã chỉ có thể chuyên tâm học bù. Lần nữa cảm tạ Tam cậu tử, treo máy công cụ người đem cơ sở đánh quá tốt rồi. Tại thân gân nhổ xương phương diện, Lâm Dã không có vấn đề gì, cơ bắp gân cốt mềm mại mà lỏng, sức khôi phục mạnh đến làm cho người ghen ghét. Nhảy lên quần quần mặc dù không có chuyên môn luyện qua, nhưng cũng không khó. Dù sao thân thể cơ sở tố chất còn tại đó, bộc phát, mềm dẻo, cân bằng đều là cùng giai đoạn đỉnh cấp trình độ. Cảm giác kinh lực, Lâm Dã trực tiếp xưng bá nhà trẻ. Hơn 10 năm hôn nguyên thung lại thêm thần hồn thiên phú, đủ để cảm nhận được nhỏ bé nhất kinh lực lưu chuyển. Cái gọi là kinh lực, kỳ thật chính là thuần túy cơ bắp phát lực. Ngón chân có chút một móc, căng cứng cơ bắp đem lực lượng từng bậc truyền đến đầu ngón tay, này tức là lưu chuyển. Đương nhiên, đứng như cọc gỗ chỉ có thể cảm thụ kinh lực, cũng không thể khống chế kinh lực. Phía dưới hai cái giai đoạn, Lâm Dã vẫn muốn học tập chuyên môn quyền thuật. Nhập định thì là đơn giản nhất. Không không sâu xa tham thẳm, không suy nghĩ gì, nhất niệm không dậy nổi, chư đọc không sinh. Nghe quen thuộc không? Tại trong hư không tung bay thời điểm, đại bộ phận thời gian bên trong Lâm Dã cũng đang bị động nhập định. Trời sinh đạo chủng, khen chính là Lâm Tam ca. Chân chính phiền phức mấy thứ cơ sở, theo thứ tự là bước chân, thân pháp, ngũ giác, luyện gan. Buổi chiều vừa mới bắt đầu luyện gan thời điểm, Hương Hương cái kia ác bà nương đột nhiên một kiếm đâm tới, mũi kiếm cuối cùng dừng ở Lâm Dã ánh mắt trước, cự ly khả năng cũng chưa tới 2 ly. Lâm Dã lúc ấy căn bản không có kịp phản ứng, cả người cũng bị dọa tê, chỉ tới kịp đóng một cái con mắt. Đây cũng là luyện gan. Thiên Hương thu kiếm trở vào bao, quay người mà đi. Ngươi biết rõ ta sẽ không đả thương ngươi, hiệu quả có hạn, tiếp xuống, liền nhường Hồng Hạnh cùng ngươi luyện gan. Vâng, điện hạ. Hồng Hạnh kia tiểu nương bị thật vui vẻ vén tay áo lên, xách ngược lấy kiếm, nhe răng cười lấy đi tới. Thiếu quân muốn xem chừng nha. Nô tài nhưng không có điện hạ mạnh như vậy lực khống chế, như có sai tổn thương. Thái y thử bao trị, nhưng làm Lâm Dã thao luyện bị. Luyện gan mục tiêu cuối cùng là nhường võ giả vượt qua tử vong sợ hãi, nghịch phản bản năng. Một khi có thành tựu, võ giả tại lưỡi kiếm ra thân lúc, y nguyên có thể bảo trì trình độ lớn nhất tỉnh táo, từ đó lựa chọn phương thức thích hợp nhất né tránh hoặc là phản kích. Tuyệt không chớp mắt, chính là tầng thứ nhất yêu cầu. Đừng nhìn Hồng Hạnh mới 16 tuổi, thế nhưng là nàng đang luyện gan phương diện huấn luyện đã kéo dài đằng đằng 8 năm. Theo chính nàng nói, ta tại trước khi chết một khắc này, con mắt y nguyên sẽ xít sao tiếp cận địch nhân. Thiếu quân nếu là muốn đem công phu luyện xuất thần, nhất định phải có dạng này dũng khí cùng ý chí, phải giống như dã thú khát máu, không chết không thôi. Nghe sẽ rất khó. Lâm Dã lại cũng không sợ khó, ngược lại càng thêm đấu trí mạnh mẽ. Tu luyện là đối sinh mệnh bản chất siêu biệt, là thu hoạch lực lượng quá trình, mà võ kỹ thì là nhất là triệt để, sức mạnh cuồng bạo nhất phóng thích. Tu luyện muốn nuôi, muốn luận, muốn khắc chế. Luyện võ thì phải phóng thích, muốn tiêu đốt, muốn theo rất căn nguyên chỗ đi đào móc nhân loại thú tính bản năng. Cuối cùng, thống hợp bọn chúng, khống chế bọn chúng, hoàn thành bản ngã, chân ngã, siêu ta quý nhất. Quá thú vị. Lâm Dã tràn đầy phấn khởi luyện đến cơm tối thời gian, lại tại Thiên Hương cung lăn lộn dừng lại dự thiện. Ghê tởm chính là, Thiên Hương ý nguyên không có lên bàn. Thật sự chết sống đều không cho ta nhìn thấy mặt tôi. Nữ nhân thật sự là kỳ quái, làm như vậy đến cùng ý nghĩa ở đâu? Lâm Dã nghĩ không minh bạch. Hắn mặc dù không thuộc về thằng nam, nhưng cũng không phải thượng hải chuyển kỳ loại kia tứ hải chi vương, đoán lòng dạ đàn bà luôn luôn kém chút ý tứ. Trước khi đi, Lâm Dã thái độ đoan chính cùng Thiên Hương tạm biệt, sau đó cười ha hả hướng Hồng Hạnh vất tay, dạy đến cung đệ, tiểu sư phó, ngày mai gặp. Hồng Hạnh giữ dằn nhăn lại mũi thở, trở về cái liếc mắt. Ngược lại là Lục Mai hoàn toàn như trước đây dịu dàng, mí môi nhỏ giọng cười. Lâm Dã giống như là dỗ tiểu hài giống như dụ hoặc Hồng Hạnh, ngươi đối ta hữu hảo một điểm, ngày mai ta kể cho ngươi thiên giới cố sự. Hồng Hạnh khẽ miệng cong lên, đang muốn mở miệng chào phúng, lại bị tự mình chủ tử đột nhiên sáng lên con mắt gắt gao tiếp cận. Hồng Hạnh ngộp. Điện hạ, ngài có ý tứ gì a? Thiên Hương đứng tại Lâm Dã phía sau, bất động thanh sắc, chấm dãi, thái độ minh xác, hướng về phía Hồng Hạnh gật đầu. Úc, đã hiểu. Hồng Hạnh quả quyết đổi giọng, dứt khoát quyết nhiên hai chữ, thành giao. Thiên Hương con mắt lập tức cong thành trăng lưới liềm. Lâm Dã nhíu nhíu mày, vui thích nghĩ, tiểu nha đầu một cái, bản thiếu gia ngư đường bên trong uống qua nước, trong biển rộng sông qua lãng, còn có thể loay hoay không minh bạch người. Tiêu sái quay người, dẹp đường hồi phủ. Thiên Hương nhìn hắn bóng lưng, tựa hồ có chút lời nói muốn nói, cuối cùng lại chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lâm Dã kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại ưu cùng, chưa tiến vào chính đường, liền nhìn thấy Lưu Công Công tại đại sảnh bên trong đảo quanh. Lưu sư đêm an, ngài đây là? Lâm Dã có chút buồn bực. Lưu Đại Phúc là một cái điển hình tiếu diện hổ lao âm bỉ, gần đây bốn bề yên tĩnh, cực ít thất thố. Hôm nay lại là thế nào? Cùng cái con quay giống như tại trong phòng ta loạn chuyện. Thiếu quân ngài. Lưu Công Công mặt một khổ, lại khẽ lắc đầu, giống như là đang thở dài. Lâm Dã triệt để mộng. Hả? Phát sinh đại sự gì a? vậy ngươi ngược lại là nói a, chỉ là như thế ưu oán nhìn ta, ta có thể minh bạch cái rắm. Ngay tại một giây sau, không cần Lưu Đại Phúc mở miệng, Lâm Dạ rốt cục đã hiểu. Đầu tiên là nghe được một trận làn gió thơm phun trào, ngay sau đó theo đại sảnh phía sau bình phong mặt chuyển ra một cái nữ nhân, lại sau đó cũng không đợi Lâm Dạ xem rõ ràng mặt của nàng, liền nghe được một tiếng nũng nịu chuyển ra chí ít 18 cái ngoặt, tiểu mị giống như mèo kêu tiếng hô, phu quân lại về sau, trận kia làn gió thơm lao thẳng tới Lâm Dạ, động tác nhẹ nhàng, nội hạch hung hãn, trực tiếp chạy phạm vi đi. Lâm Dạ cả người cũng tê. Ngoa tào, Lưu Đại Phúc ngươi lừa ta. Lâm Dạ thể với trời, hắn là muốn tách rời khỏi tới. Thật, nhưng là trận kia làn gió thơm thực tế tới quá nhanh. Lâm Dạ chỉ là một cái trong ngoài cường tráng giai đoạn thức nhắm gà, dù là trước tiên liền muốn nằm xuống cái long du bụi cỏ, nhưng căn bản không kịp. Một giây đồng hồ về sau, Lâm Thiếu Quân bị chính thức phạm vi. Căn cứ thân thể phản hồi về tới cảm giác đến suy đoán, tranh tài là bóng rổ. Bị gắt gao ôm Lâm Dạ, đờ đẫn ngẩng đầu, không có vội vã đi xem trong ngực cô đường, trước tiên nhìn về phía Lao Lưu. Đại Phúc, ngươi thế mà dẫn ngoại nhân đến họa họa ta, bi thương cực kỳ. Mà Lưu Đại Phúc thì ủ rũ túi đầu sự ở nơi đó, quay về cho Lâm Dạ một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhãn thần. Lão phu đều sớm nghe được ngươi tiếng bước chân, bên ngoài ở giữa vòng tới vòng lui nhắc nhở ngươi không muốn vào đến không muốn vào tới. Ngươi có hay không một điểm đầu óc? Kia nhỏ trong ánh mắt bổ sung cảm xúc quá bao mãn, Lâm Dạ rõ ràng đọc được thất vọng, tâm tính lập tức nổ. Ta mới luyện võ một ngày thời gian, ngươi đã cảm thấy ta không được. Quả quyết dùng sức chừng trở về, ngươi có dám hay không lại thư thả ta nửa tháng? Lưu Đại Phúc bị trừng mắt liếc, đầu óc lập tức một ngộng. Ngoa tào, ngươi thế mà ngại lão phu bướng bận, muốn đuổi lão phu đi. Ánh mắt lập tức trở nên lo lắng mà sợ hãi. Thiếu quân, ngàn vạn đừng xúc động a. Ngươi tình huống đặc thù, tuyệt đối không thể làm ẩu. Lâm Dạ vừa nhìn thấy Đại Phúc gấp, mà lại dẫn nhiều sợ hãi, rốt cục kịp phản ứng, ngươi muốn nói không trách ngươi. Ngươi không thể trêu vào nàng. Mẹ a, sẽ không phải là cái nào quý phi thậm chí hoàng. Thảm rồi, chết chắc. Lâm Dạ có chút tuyệt vọng. Lưu Đại Phúc mắt nhìn xem Lâm Thiếu Quân nhãn thần trở nên mở mịt mà mê ly, trong lòng điên cuồng kêu rên, hỏng hỏng, người trẻ tuổi định lực quá kém, cũng mẹ nó bắt đầu lượng thụ lên. Ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến, thầy cho hai người liền vô cùng có hiệu suất trao đổi ba lượt nửa ý kiến. Thế là hai người cũng cảm thấy mình lập tức liền muốn nứt mở. Cuối cùng vẫn Lưu Đại Phúc hơn quả quyết một chút, cắn răng, vẻ mặt đau khổ, đi kéo cô nương kia. Trưởng công chúa điện hạ, ngài chớ có khó xử nô tài, mau mau bông ra Lâm Thiếu Quân đi. Dọa. Lâm Dạ sững sờ, rốt cục chính xác ý thức được trong ngực không phải cô nương, mà là ba cái cô nương mẹ ruột, tự mình trên lý luận vị hôn thê, ép người ma nữ mộ dương. Tâm tính triệt để sụp đổ thành đầy giường mảnh vỡ, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng có thể vào cung ta không kỳ quái. Thế nhưng là, nàng đến cùng là thế nào biết rõ ta là ai? Đã nói xong tuyệt mật đâu? Cùng. Cứu mạng a. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 18, ma nữ yêu đồng Lâm Dạ triệt để tê, cao cao giơ tay, căn bản liền không biết rõ hướng đây phóng. Không phải sẽ không, thật là không dám. Nếu là đặt tại kiếp trước, Lâm Dạ có thể nuông chiều cái này. Đều sớm một tay ôm eo, một tay ôm chân, sau đó làm theo điều mình cho là đúng dở trò. Tay trái là cái gì muốn ôm eo? Lặng lẽ đi lên một thuận, cách quần áo liền có thể cởi ra thẻ khấu trừ. Tay phải là cái gì muốn ôm chân? Thuận tiện đào núi vượt đèo, trực tiếp dính vào thịt. Hai cái hiệp, 5 giây, siêu 1 giây cũng coi như ta thua. Thật coi ca là ăn chay. Mà bây giờ Lâm Dạ là thật không dám. Ôm đồm đi lên dễ dàng, bị người ta ngay tại chỗ ép đến coi như hỏng thức ăn. Động lại không thể động, kiếm lại dễ rủa mà không thoát, bén lên lại không dám bén lên. Cảm giác kia liền hai chữ, biệt khuất. May mắn, tại bậc này thời khắc mấu chốt, Lưu Đại Phúc rốt cục dũng một đợt. Đi lên giữ chặt Mộ Dương cánh tay, liền muốn nhẹ nhàng ra bên ngoài túm. Kỳ thật Đại Phúc cũng biệt khuất. Nếu có thể độc thủ, lấy thực lực của hắn, một cái ngón tay đủ để đâm chết Mộ Dương 10 cái vừa đi vừa về. Vấn đề là, không được a. Chỉ có thể là hống liên tục mang quyền, khẽ kéo kéo nhẹ, hầu hạ tổ tông giống như. Điện hạ, ngài đây là muốn nô tài mệnh a. Ngài trước buông ra Lâm Thiếu Quân, có chuyện gì chúng ta từ từ nói a. Ngài lỏng luật tay. Đang xé rách lấy thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên cảm giác được không đúng. Được làm sao như vậy bỏng? Túi đầu liếc một cái. Hoắc. Mộ Dương công chúa không biết được phát cái gì xì, ngay tại trong ngực của hắn túi lưng đến túi lưng đi. Cái mũi vừa rút người người cái gì, phun ra ngoài khí lưu nóng hổi nóng hổi. Mắc bệnh. Trước đó rất bình thường a. Thừa dịp nàng một cái tay bị Lưu Đại Phúc níu lại, Lâm Dạ vội vàng về sau co lại. Trong lúc đó mải mà sát đau. A, giới cái không cho phép có, vậy liền không có ma sát. Dù sao liền rất tra tấn người, hiểu ý đi. Đợi đến Lâm Dạ thật vất vả bước ra, trên trán tất cả đều là hãn. Ngẩng đầu lại xem xét Mộ Dương, gò má nàng đỏ bừng, nhãn thần mê ly, sương mù mông lung toàn là nước, bị đến nhà. Lưu Đại Phúc cũng kinh ngạc cái đại ngốc. Hắn giữ chặt Mộ Dương thời điểm, cũng không có cảm giác được quá lớn phản kháng. Ngược lại ngoài ý muốn phát hiện, Mộ Dương toàn thân mềm đến lợi hại, giống như là một có quắp bùn não. Lưu Đại Phúc cả người đều không tốt. Hắn vẫn là cái tiểu hoàng môn thời điểm chuyên ngành thị tẩm, quá minh bạch đó là cái gì trạng thái. Trong lòng hung hăng kêu rên, chết rồi, chết. Mẹ nàng, tương tính khép lại. Lưu Đại Phúc cũng đã nhìn ra, chính Mộ Dương càng là biết rõ vì sao. Nàng thu trọng thở dốc hai lần, sau đó đẩy ra vướng bận thái giám chết bẩm, thâm tình nhìn về phía Lâm Dạ. Phu quân, nô gia Mộ Dương, nguyện cùng phu quân ngày đêm làm bạn, trăm năm tốt hợp. Ngoài miệng biểu lấy trắng, người cũng chậm rãi tiến lên. Siêu một cái, Lâm Gia trực tiếp nhảy lên đến chỗ ngồi đằng sau. Con thỏ cũng không có hắn nhanh. Lưu sư, ngươi lại không giúp ta, ta thật là hết rồi. Lưu Đại Phúc gấp, rốt cục không còn khách khí. Chấn động ống tay áo, cuốn lên một đạo nhu hòa khí tượng, xảo diệu khốn trụ Mộ Dương. Điện hạ, lão nô đã tội. Lâm Gia chưa tỉnh hồn, gượng cười chắp tay, cảm tạ điện hạ hậu ái, bất quá tại hạ tạm thời cũng không kết hôn dự định, vẫn là thỉnh điện hạ tìm cái khác lương duyên đi. Mộ Dương hướng về phía Lưu Đại Phúc trừng hai mắt, mở miệng dường như muốn mắng chửi người, bất quá lại nhịn được. Cuối cùng chỉ là xấu hổ mang e sợ nhìn chằm chằm Lâm Gia hai mắt. Phu quân, nô gia là cái nhận lý lẽ cứng nhắc tiểu nữ nhân, hoàng huynh đã tư hôn người ta, nô gia tự nhiên chỉ có thể là phu quân thế tử, mà phu quân cũng là nô gia duy nhất lương nhân. Phu quân, ngươi nhìn kỹ một chút nô gia chẳng lẽ Mộ Dương không đẹp sao? Mới vừa rồi bị dọa đến quá ác, Lâm Gia thậm chí cũng không có xem rõ ràng Mộ Dương công chỗ mặt. Hiện tại nàng bị khống chế lại, lại có câu hỏi này, Lâm Gia rốt cục cường tráng lấy lá gan nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim lập tức phanh phanh cuồng loạn. Ta đi, trách không được nam nhân của ngươi cũng chết được sớm như vậy. Lâm Gia rốt cục minh bạch vì cái gì trong cung nói nhảm cũng hình dung nàng yêu diễm vũ mị không giống phàm nhân, sắc thực đẹp vô cùng, mị cực. Nhưng lại cùng trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Ban đầu, Lâm Gia cho là nàng hẳn là loại kia điển hình rắn hệ mỹ nữ. Ngược lại tam giác mặt, nhọn cái cằm, mặt mày ngậm xuân, khóe mắt thượng tiêu, xem xét tựa như là thần tượng phim bên trong ác độc nữ phối cái chủng loại kia tướng mạo. Nhưng kỳ thật không phải. Mặt của nàng, ngược lại là loại kia rất hiện đoan trang cùng thanh thuần chứng bị hình. Hai má sung mãn, cằm đường cong mượt mà. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, trên gương mặt đã không còn hài nhi mập, cho nên phi thường trôi chạy tự nhiên. Là nàng cười lên thời điểm, thậm chí có hai điểm lún đồng tiền, thực hiện đáng yêu. Trứng vị không giống với trứng ngỗng, bởi vậy cũng không lớn, lại không tròn, cũng không phải là loại kia truyền thống trên ý nghĩa nở nàng thủ phụ. Mặt khác, trên mặt nàng trang dung cũng không nồng đậm, vẹn vẹn chỉ là sơ lược thi phấn trang điểm, không có nửa điểm phong trần tức. Trẻ lại 15 tuổi, nàng chính là trong sân trường thụ nhất nam sinh truy phủng cái kia thanh thuần giáo hoa. Nhưng mà hết thệ cũng bị ở nàng cặp mắt kia bên trên. Kia là một đôi cặp mắt đào hoa, kinh người lớn, mắt hai mí bên trong nhạt bên ngoài sâu, hiện lên hình quạt dọc theo đi rất dài. Kể từ đó, bộ mặt nàng cười hoặc không cười, nhìn qua đều rất giống mắt mang ý cười. Mà nàng trong đen hết lần này tới lần khác lại là cực kỳ hiếm thấy màu xanh nhạt, thế nước rất ấu, liền phảng phất trong mắt thời thời khắc khắc ngậm lấy xuân thủy. Giống như cười mà không phải cười, trong mắt chứa xuân thủy, hiểu diễm đát, tình thâm trầm rãi. Nàng chỉ cần như thường xem người, tựa như là tại phóng điện. Mà khi nàng chân chính bắt đầu phóng điện lúc, bị nàng nhìn chăm chú mỗi một nam nhân đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, nàng này đối ta dùng tình sâu vô cùng. Lại thêm nàng kia phạm quy đến cực điểm dáng vóc, bóng truyền, dương liễu, quả đào, loại kia lực sát thương, đơn giản không gì sánh kịp. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là cặp mắt đào hoa trạng thái bình thường. Cặp mắt đào hoa cười trạng thái sẽ khiến cho hai mắt càng thêm hẹp dài, đường cong lớn hơn. Thế là tròng trắng mắt giảm bớt đến chỉ còn ném một cái ném, màu xanh nhạt tròng đen có vẻ càng thêm sáng long lanh, là chân chân chính chính đầy mắt lưu ba, như khóc giống như tố. Hiếm thấy, yêu dị, kinh tâm động phách. Lại phối hợp nàng thanh thuần khuôn mặt, vẻ mặt vô tội, trong nháy mắt liền sẽ làm cho nam nhân lòng ham chiếm hữu cùng thi bạo muốn tăng vọt đến cực hạn. Đừng cản ta, ta muốn chết nàng. Bởi vì cái gọi là cao minh nhất thợ săn thường thường lấy con mồi hình tượng xuất hiện. Một khi thật sông đi lên, liền rốt cuộc xuống không nổi. Nàng loại kia giang góc, luyện võ không thành, phiêu vũ tốn sức, thường cảm giác vướng hữu, có nhiều bất tiện, chính là chuyên môn dùng để đối phó nam nhân. Ai hư quá ai biết rõ. Về phần nàng kia trắng như tuyết như là đậu hũ non đồng dạng làn da, so sánh dưới cũng chẳng phải chắc nhãn. Mà nàng tại mi tâm vẽ kia đóa màu son hoa nhỏ, cũng chỉ là không có ý nghĩa tô điểm. Bởi vì nàng chính là yêu tinh bản tinh. Cặp kia cặp mắt đào hoa, có thể coi là yêu đồng. Cùng nàng đối mặt 2 giây về sau, Lâm Gia thậm chí cảm giác đầu óc có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, một loại mạnh hơn xúc động thản nhiên mà lên. Nhưng tại hạ cái trong nháy mắt, linh hồn chỗ sâu một cô ý lạnh tuôn ra, Lâm Gia toàn thân giật mình, lại tiếp tục khôi phục thanh tỉnh. Ta đi. Lâm Gia bị giật nảy mình. Tình cảm, vậy thật đúng là một đôi yêu đồng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 19, một môn bốn ma nữ, quá kích thích. Lâm Gia đã hiểu, thế là càng thêm kiêng kỵ Mộ Dương. Lúc đầu dáng dấp liền đủ yêu, nhường nam nhân bình thường rất khó không kích động. Kết quả nàng vẫn là cái thần hồn tu sĩ, thình lình liền đùa với ngươi âm, cái này ai bị được à? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thừa dịp nàng bị Lưu Đại Phúc khống chế lại, Lâm Gia không hề nghĩ ngợi, quả quyết chuẩn mất. Trước khi đi thật sâu bái chào, lễ phép không thể bắt bẻ. Tiểu sinh còn có chuyện quan trọng, điện hạ xin cứ tự nhiên. Phu quân. Như khóc giống như tố một tiếng kêu gọi mới vừa bạn ra khỏi, Lâm Gia cũng đã nhảy lên ra chính sảnh, không còn hình bóng. Mộ Dương công chúa giơ tay phải, mộc. Ông trời của ta thành mỹ công, tư nhiên như thế không chịu nổi một kích sao? Hung hăng cắn răng, sát mặt của nàng đỗng nhiên trầm xuống, lặng lẽ nhìn về phía Lưu Đại Phúc. Lưu Thi Ngự, có thể hay không bung ra bản cung rồi? Thần thái kia nói không nổi bao nhiêu lớn sắc khí, nhưng cũng uy nghiêm nghiêm nghị, tự mang một loại cao cao tại thượng. Lưu Đại Phúc nhưng căn bản lơ đễnh, tiếp tục chất đống khuôn mặt tươi cười, đè thấp làm thiểu. Điện hạ thứ tội, lão nô nhất thời tình thế cấp bách. Mộ Dương nhưng căn bản không nghe, chỉ là lạnh giọng hỏi lại, ngươi nghĩ kỹ, nhất định phải ngăn ta. Chỗ chức trách, điện hạ cần gì phải khó xử ta một cái nho nhỏ nội con đâu? Lưu Đại Phúc vẻ mặt cầu xin, thái độ sủi xuống cực điểm. Nhưng là, bên trong y nguyên một bước cũng không đường. A. Mộ Dương cười lạnh một tiếng. Về sau, đột nhiên con mắt khẽ cong, nhếch miệng lên, cả người lại khôi phục lại loại kia yêu mị trạng thái bình thường. Lượn lờ đỉnh đỉnh hướng về nội viện đi đến. Vậy chúng ta liền chờ xem rồi, Lưu Thi Ngự giám sát ti công vụ bề bộn, nghĩ đến ngài cũng sẽ không cả ngày trông coi ta kia phu quân. Bản cung lại là thanh nhàn cực kỳ, cũng có thể chậm rãi chờ xuống dưới. Ai nha, rất lâu không có trải nghiệm qua loại này đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy một người cảm giác, thật tốt đâu. Ngàn vạn, ngàn vạn, đừng cho bản cung cơ hội nha, Lưu Thi Ngự lạc rồi. Lưu Đại Phúc đưa mắt nhìn Mộ Dương đi vào nguyên bản thuộc về Lâm Dã tập cung, chậm rãi ngồi dậy. Trên mặt vị đắng dần dần rút đi, chỉ còn một mảnh hờ hững. Bình tĩnh suy tư một lát, thở dài, lắc đầu, quay người hướng Tiên Hương cung đi đến. Đi tới nửa đường, Lưu Đại Phúc đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày trầm tư. Không đúng, trước đó Mộ Dương rõ ràng đã vận dụng yêu đồng chi lực, thế nhưng là Lâm Thiếu Quân phản ứng. Lưu Đại Phúc không muốn minh bạch, thật sâu ngóng nhìn một cái Tiên Hương cung, quay người hướng đi dưỡng tâm điện. Lâm Dã gõ khai Tiên Hương cung cửa lớn, đối mặt với kinh ngạc hưng hạnh, xấu hổ đến thẳng móc ngón chân. May mắn, trước đó bản thiếu linh cơ khẽ động, hữu hiệu hòa hoãn cùng nhỏ Hạnh Nhi quan hệ. Lâm Dã bản thân cảm giác tốt đẹp, hiền lành cười một tiếng. Cái kia, có thể hay không ở nhờ thiên điện một? Không. Phình một tiếng, Hồng Hạnh quả quyết đóng lại cửa sân. Lâm Dã còn có một cái đêm chữa dấu ở bên trong miệng, liền bị phơi tại ngoài cửa lớn. Ta, ngươi, cái này không đúng. Ngẫm tất một lát, Lâm Dã đặc biệt bất đắc dĩ một lần nữa gõ cửa. Trở về là không thể nào trở về, Mộ Dương thật là đáng sợ, giống như muốn đem hắn liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ giống như. Muốn bắt Lâm Dã chân dương luyện công thiên hương cũng không có khoa trương như vậy. Lâm Dã cảm giác, Mộ Dương chỉ định là có chút cái gì bệnh nặng. Tới rồi, thiếu quân. Lúc này là Lục Mai tới mở cửa, ngượng ngùng cười, nói cho Lâm Dã, điện hạ ngay tại tắm rửa, ngài tự đi thiên điện là được. Được. Lâm Dã ôn hòa gật đầu, chờ điện hạ thu thập xong, ta lại đi Vân An. Lục Mai ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Dã, thông minh không có hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, Thiên Hương đẩy cửa phòng ra, chủ động tới thăm. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt của nàng y nguyên mang theo bộ kia mặt nạ, trên thân ngược lại là đổi một bộ nhà ở váy tơ, là rất vui mừng đang màu đỏ. Mặc liệt như lửa, thanh âm lạnh giống như băng, tương phản 10 điểm mãnh liệt. Đáng tiếc Lâm Dã đã bất chấp lại thưởng thức mị lực của nàng. Lưu Đại Phúc cho tới bây giờ cũng không đến báo tin, hiển nhiên là tình huống không ổn. Trưởng công chúa tại U cung. Lâm Dã cười khổ. Thiên Hương khẽ giật mình, sau đó, nhãn thần bỗng dưng lạnh xuống tới. Xác nhận hoàng công nơi đó tiết mật, không trọng yếu. Lâm Dã lắc đầu, thoải mái cười một tiếng, điện hạ có thể cùng ta nói một chút trưởng công chúa sao? Ừm. Ngươi dự định? Thiên giới có một câu danh ngôn, gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Dã tỉnh táo ngồi ngay ngắn ở trước án, ánh mắt tĩnh mịch, không giống thiếu niên. Đã trốn không thoát, vậy liền dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp ứng đối, không phải sao? Đúng là như thế, rất tốt. Thiên Hương khen ngợi gật đầu, chủ động đi đến Lâm Dã đối diện ngồi xuống, không nhanh không chậm mở miệng. Ta đại hạ Bắc Cảnh, giáp giới Đại Mục quốc. Hắn dân sinh tính ra man, lúc giải xuôi nam xâm nhập, hy vọng chính là phương Bắc sơn mạch liên miên, chỉ có hai nơi quan khẩu có thể thông hành đại quân. Khai quốc thánh hoàng liền xây hùng thành thủ đất, nhất viết cự bắc, nhất viết bình bắc. Mà ta kia cô Mộ Dương, mẫu tộc chính là cự bắc thành thế hệ trấn thủ, nhất đại lại một đời vì nước tử chiến. Luận thế lớn, cự bắc công tại tất cả quốc công bên trong có thể xếp thứ ba. Luận thân sơ, nàng là ta ruột thịt cô, mà lại tại phụ hoàng đăng cơ trong chuyện này, cô xuất lực rất nhiều. Ngươi minh bạch chưa? Ta đi. Lâm Dã nghe hiểu Hương Hương lời ngầm, trong lòng tóc thẳng tê dại. Chắc không được Lưu Đại Phúc đường đường một ti ti ngự, đối mặt Mộ Dương lại bó tay bó chân, nguyên lai nàng lại là hiện nay thánh thượng cùng cha cùng mẹ thân muội muội. Mà lại, người ta ông ngoại thế lực càng là hùng hồn nặng nề. Đừng nói hiện tại chỉ là hồ nháo mà thôi, coi như thật đem Lâm Dã ăn xong lau sạch, ai có thể cầm nàng như thế nào? Lãnh ý đánh tới, thổi đến Lâm Dã trong lòng thật lạnh. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Như vậy, Mộ Dương điện hạ tính cách, ngài hiểu sao? Thiên Hương lắc đầu, ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều. Mộ Dương cô trời sinh bế mạch, cho nên chỉ có thể đi tu chân lộ. Mà đạo môn tôn chỉ là bình định yêu ma, bảo hộ nhân tộc, cùng hoàng thất quan hệ cũng không thân mật. Bởi vậy, Mộ Dương cô vẫn luôn rất độc lập, cùng bọn ta võ tu rất ít gặp nhau. Ta chỉ có thể xác định hai chuyện, thứ nhất, Mộ Dương cô là cự Bắc công cha chuyển con nối tức vị thứ tư thuận vị người thừa kế. Nàng thật rất muốn sinh ra một cái có cường đại võ đạo thiên phú nhi tử, trở về tranh một chuyến tức vị. Việc này người người đều biết. Đời thứ hai, đời thứ ba Mộ Dương phò mã đều là người mang nguyên hải bình dân, thuộc về loại kia bị tài nguyên làm trễ nải tiền đồ lớn tuổi thiên tài. Cảnh giới của bọn hắn cũng không cao, năng lực cũng không xuất chúng, nhưng nàng y nguyên gả cho chi, có thể thấy được hắn quyết tâm. Thứ hai, nàng tu luyện chính là cũ hạ huyền môn bí pháp, quay về anh ức nhìn huyền nữ kinh. Kinh này cụ thể như thế nào ta cũng không hiểu, chỉ là mơ hồ nghe người ta nhắc qua 16 chữ lời bình, nội mị căn bản, như yêu giống như ma, khó có dòng dõi, nữ như mẹ thân. Dựa theo ta lý giải, tu luyện kinh này sẽ để cho thần hồn có một loại cường đại mị lực, tiến tới ảnh hưởng đến nhục thân phát dục phương hướng. Người đã thấy qua. Tại sao lại như yêu giống như ma, ta cũng không rõ. Nhưng này ba vị phò mã mặc dù không phải chết bởi thải bổ, nhưng cũng rất là khả nghi. Khó mà sinh ra nhi tử, sớm bị chứng thực. Về phần nữ như mẹ thân, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy Tông Dương hoặc là hai vị khác tiểu công chúa, liền sẽ phát hiện, nàng nhóm cơ hội là cùng Mộ Dương cô dùng một cái khuôn đúc ra. Dung nhan, dáng vóc đều cực giống hắn mẹ, duy có tính cách khác biệt. Tông Dương đã đang luyện huyền nữ kinh, tương lai chỉ sợ lại là một cái tiểu ma nữ. Hai vị khác ngược lại là còn không rõ ràng. Nếu thật là một môn bốn ma nữ, phụ hoàng đều đau đầu hơn. Trước đó, ngoại giới không biết được huyền nữ kinh đặc chất, là lấy có người dám làm Mộ Dương cô cô phò mã, thậm chí có thể cho phép nàng đi chọn. Về sau, sợ là không ai còn dám trêu chọc cái này cả nhà. Cho nên, người muốn xem chừng. Lâm Dã cảm giác tự mình có điểm gì là lạ. Lại hưng phấn, lại sợ là thế nào mập sự tình. Đừng làm rộn. Thanh thanh thật thật cho ta sợ. Ở trong lòng lặng lẽ đánh tỉnh tự mình, Lâm Dã buồn vô cớ thở dài. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 20, đột nhiên tới tấn thăng ta chỉ là xoáy một điểm, dáng vóc gợi cảm một điểm, nam nhân vị mà chân một điểm, tiền vốn tăng thêm một điểm mà thôi. Kiếp trước. Ngạch, kiếp trước đi qua, không đề cập tới cũng được. Ta đã ý thức được đã từng sai lầm, hiện tại, ta chỉ muốn hảo hảo làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Làm sao lại khó như vậy đâu. Cứ việc trong lòng 10 điểm phiền muộn, Lâm Dã vẫn là tại Hương Hương trước mặt ổn định cảm xúc. Xem ra ta bản nguyên tương đương đáng tiền. Nho nhỏ mở câu trò đùa, nhường Thiên Hương nhãn thần có chút lóe lên. Nàng nhẹ giọng an ủi, Mộ Dương cô cô luyện cũng không phải là tà pháp, sẽ không thôn phệ ngươi bản nguyên, nhiều nhất chỉ là thành hôn sinh con thôi. Vậy nhưng chưa hẳn. Lâm Dã trong lòng thầm nghĩ, ngươi là không thấy được nàng vừa rồi trạng thái, đặc biệt không thích hợp. Lâm Dã nhạy cảm ý thức được, Mộ Dương trước đó mất khống chế, tuyệt đối không phải cầu tự sốt ruột có thể giải thích. Cho nên thật là phiền phức a. Trái lo phải nghĩ, vẫn là Hương Hương đáng yêu, không bằng ỷ lại vào nàng. Xem ra ta chỉ có thể tạm ở nơi này. Mộ Dương điện hạ sẽ tìm tới môn sao? Lâm Dã dự định ăn mềm, kết quả Thiên Hương lại cũng không nghĩ uy. Ý nghĩa không lớn. Nàng lắc đầu, ngữ khí có chút không cam lòng. Nàng sẽ không cho ta mặt mũi, Thiên Hương cung bên trong cũng không thể để ép được nàng người. Không sao, vậy liền trước lăn lộn qua tối nay lại nói. Lâm Dã thoải mái cười một tiếng, tận lực không toát ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Nhưng mà trong lòng áp lực lại là từ đầu đến cuối chân thực tồn tại. Thiên Hương hơi trầm ngâm, gọi tới Lục Mai, người đi U cung nhìn một chút, nhanh đi mau trở về. Rõ. Lục Mai dẫn theo váy, vui vẻ liền xông ra ngoài. Là cái thành thật đứa bé a. Đang chờ đợi hồi báo thời gian bên trong, Lâm Dã rất nhẹ nhàng đem sự tình nghĩ thấu. Mấu chốt người có hai, một là đại ti tế, hai là hạ hoàng. Duy có bọn hắn có thể triệt để ngăn chặn Mộ Dương, đại tư mã cũng trông cậy vào không lên. Hiện tại vấn đề là ai áp chế lực càng mạnh. Lâm Dã ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thiên Hương, xin hỏi điện hạ, trưởng công chúa rất nghe ai? Đại ti tế. Đáp án tốt ra. Thiên Hương lại giải thích nói, phụ hoàng cùng cô cô tình cảm cực sâu, là lấy yêu lớn hơn uy, Mộ Dương cô cô không có sợ hãi, thường xuyên cùng phụ hoàng đùa nghịch nhỏ tính tình. Tốt, thỉnh điện hạ mang ta đi thư phòng, mượn giấy bút dùng một lát. Ngươi làm muốn. Thiên Hương con ngươi có chút phóng đại, không bằng Lục Mai trở về a. Mộ Dương tại cùng không tại, có gì khác biệt? Lâm Dã lắc đầu, vươn người đứng dậy, cười nói, tóm lại là muốn cùng đạo môn liên hệ, việc này đang lúc đó. Thời khắc mấu chốt, Lâm Dã trong tính cách quả quyết hiện lộ hoàn toàn. Loại kia hóa bất lợi là có lợi lòng dạ khí phách, xung kích đến Thiên Hương trở nên thất thần. Đây quả thật là tam cậu tử. Cái kia đần sẽ chỉ cười ngây ngô tam cậu tử. Thanh Mai trúc mã, ở chung 12 năm, nguyên lai mình chưa từng có chân chính hiểu rõ hắn. Lý Yến song trong lòng đột nhiên cực cảm giác khó chịu. Cái loại cảm giác này, nàng là lần đầu tiên trải nghiệm, thậm chí cũng không biết rõ hẳn là như thế nào hình dung. Nhưng là, cùng lúc đó, lại có một loại không hiểu chờ mong thản nhiên mà lên. Thế là mang đến mới mẻ, mang đến kích thích. Tại phức tạp như vậy mà vi diệu tâm tư bên trong, nàng quay người hướng tẩm cung đi đến. Đi theo ta. Vẹn vẹn chỉ là ba chữ, liền có một chút phát run, không còn trước đó lạnh lẽo cứng rắn. Lâm Dã một đường tùy hành, trên đường cũng đã nghĩ kỹ muốn nộp cái gì bài tập. Vẫn là đạo đức kinh. Lâm Dã tự nhiên không nhớ được toàn văn, nhưng là may mắn khi nhàn hạ được đọc qua toàn văn. Thiên diễn kính có thể hồi tố tất cả ký ức, nhìn qua coi như số. Bởi vậy, lúc này Lâm Dã nhưng thật ra là một bản tổng hợp bách khoa toàn thư. Dùng được tri thức chưa chắc có bao nhiêu, nhưng là gặp được sự tình kiểu gì cũng sẽ so người bên ngoài thông dong. Lúc này vấn đề là muốn nộp bao nhiêu, nộp đây bộ phận. Lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Lâm Dã quyết định lặng yên viết ra ba chương nội dung. 456, thiên đạo ba chương. Đi vào thư phòng, Thiên Hương tự mình mài, làm cho Lâm Thiếu Quân rất có một loại hồng tụ thiêm hương lịch sự tao nhã niềm vui thú. Trải rộng ra tuyên chỉ, vung lên mà liền. Ba chương nội dung theo thứ tự là đạo trung mà dùng hoặc không doanh, nguyên này giống như vạn vật chi tông. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Cốc thần bất tử, là huyền tuẫn. Số lượng từ không nhiều, tổng cộng cũng chưa tới 200 chữ, viết chữ nhỏ, một chương tuyên chỉ là đủ. Các loại bút tích sơ lược làm, Lâm Dã tránh ra vị trí, đem bút đưa cho Thiên Hương. Ta chưa nhận biết đại hạ chữ nghĩa, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Lâm Dã bất động thanh sắc đem ngài chữ đổi thành ngươi, mà Thiên Hương căn bản không có chú ý tới. Nàng đang xuất thần thưởng thức chữ Hán, tán thán nói, thiên giới chữ nghĩa ngay ngắn chặt chẽ, ý vị kéo dài, nhìn xem liền rất đẹp. Lâm Dã không dám lung tung nói quát, a ngay nói thật, ta trình độ vẹn vẹn như đứa bé, toàn bộ nhờ thân thể lực khống chế mới viết đến loại trình độ này, thiên giới chữ nghĩa chân chính mỹ cảm, ta biểu hiện không ra. Luôn có một ngày ngươi có thể, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thiên Hương con mắt có chút tố lượng, dường như đang cười. Tốt, ta nhất định cố gắng. Lâm Dã chạm đến là thôi, ngược lại hướng nàng nói về nội dung. Phải hoàn thành đạo đức kinh đại hạ hóa phiên dịch, nhưng thật ra là một cái chuyện rất khó. Đại hạ chữ nghĩa có điểm giống chữ tiểu triện, ý nguyên ở vào chữ tượng hình hậu kỳ. Bởi vậy, giống thiên địa bất nhân các loại nguyên văn, bởi vì tồn tại cụ thể ý tưởng, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể đối ứng bên trên. mà không doanh, vạn vật chi tông liền muốn khó một chút. Đạo trùng, Huyền Tấn độ khó lần nữa gấp bội. Các loại nói đến hắn còn bẽ thổi lửa lúc, triệt để chết lặng. Lâm Dã cái biết rõ hai chữ kia đọc làm, thảo, gieo, cụ thể ý tứ lại cũng không rõ ràng. Trước đây xem văn dịch thời điểm một sơ lược mà qua, chụp ảnh tác dụng cũng giúp không giúp được gì. Này hai chữ đến cùng giải thích thế nào? Thiên Hương sốt ruột chờ. Nàng tại sao chép ba chương văn dịch lúc, chỉ cảm thấy thần hồn có chút rung động, tựa hồ có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa phát sinh. Ngay tiếp theo, quanh thân khí huyết cũng ngao ngoe muốn động, như muốn phồng lên mà ra. Ta ngấm lại. Lâm Dã không ngừng tìm kiếm lấy tới tương quan ký ức, đồng thời liên hệ trên giới văn, tiến hành suy đoán. Giữa thiên địa, hắn còn bẽ thổi lửa ư? Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số, ép hoặc, nghèo, không bằng thủ bên trong. Nô. Giữa thiên địa thật giống như một cái huyệt trống, trống rỗng nhưng lại vĩnh viễn không khô cạn, hoạt động đến càng kịch liệt, phun trào nhân tiện càng mãnh liệt. Hương Hương toàn thân run lên, tự lẩm bẩm, thiên chi bẽ thổi lửa. Đây là thiên địa chi tu. Lập tức vùi đầu vung bút, vô xuống tự thân phun ra ngoài cảm ngộ. Người học lấy tu thần, dùng hư mà bất khuất, hư cực điểm mà động phương sinh, khẽ động càng ra, đẹp mà càng chi kỳ diệu cùng cực mà hư, không bằng biết ta vẻ đẹp, sẽ ta chi diệu, ôm ta đến bên trong trí đạo, mà thủ ta minh bên lý lẽ, thường tồn thật một chi khí, lấy vui ngây thơ. Bảo ta chi tinh, dù ta chi khí, thần du tượng bên ngoài, tức khoản quy bên trong, mà không một ra một phát không châu lưu khắp chi là đến. Rất vậy, tấn giai hậu tiên đủ loại bí pháp, liên đối lấy tiền nhân cảm ngộ, từ thiên hương thần hồn trung bản xoáy bốc lên. Nàng bỗng nhiên ném bút, nhắm chặt hai mắt, song trưởng vừa lên một cái, hư ôm tại đan điền, buộc ra một cái biến thể hôn nguyên hùng. Ngay sau đó, trên thân liền truyền đến mênh mông huyết dịch phun trào âm thanh. Kỳ thật cũng không âm thanh. Lâm Dã chỉ là nhìn xem nàng, liền tựa hồ nghe đến quần quần chảy xuôi huyết dịch đang phát ra gào thét. Bởi vì cái gọi là đại âm hy thanh, voi lớn hy hình, đây là thần hồn giao cảm, linh khí khuấy động kỳ diệu đáp lại. Tại Lâm Dã rung động chú mục bên trong, nửa khắc đồng hồ bỗng nhiên mà qua. Thiên Hương thân thể bỗng nhiên bị kín một tầng dạng rỡ thanh huy, đồng thời không ngừng hướng bụng dưới lưu động. Mười mấy lần hô hấp qua đi, Thiên Hương dừng tư thế, chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cuối cùng viên mãn vậy. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy. Chương 21, Thiên Hương ngươi tấn thăng hậu thiên cảnh giới rồi. Lâm Dã không kịp chờ đợi hỏi. Vâng. Thiên Hương vui mừng mà cười, mặc dù bị mặt nạ ngăn trở, nhưng là trong mắt lại chết xả ra vui sướng hào quang, mà lại phi thường viên mãn. Là âm dương hòa hợp sao? Lâm Dã vừa định truy vấn, đột nhiên kịp phản ứng, không thể hỏi, nếu không sẽ bị bại lộ. Vội vàng đổi loại này hỏi pháp, như thế nào viên mãn? Thiên Hương tâm tình đặc biệt tốt, kiên nhẫn giải thích nói, nguyên bản ta dự định xung kích âm dương hòa hợp mới sinh chân khí, nhưng là đối với thuần dương lĩnh hội luôn luôn chênh lệch nhiều hòa hợp. Hôm nay thụ ngươi ban tặng, chợt có sở ngộ. Ta vốn là nữ thể thuần âm, thần hồn lại chưa chuyển dương, cơ cầu âm dương cộng tế, kỳ thật chưa hẳn có thể tận nắm tinh túy. Không bằng tiếp tục thuần hóa, luyện thuần âm là trí âm. Đợi đến thuần cực, âm cực thời điểm, tự có một điểm thuần dương từ đó chuyển sinh. Cảm ngộ đến thích hợp nhất chính mình con đường, linh cơ phun trào, đan điền khí hải liền tự nhiên mà vậy thành hình. Thế là tinh khí thần hòa hợp tự động, linh khí vui mừng đến hợp, tấn thăng nước chảy thành sông. Này tức là viên mãn tấn cấp. Lâm Dã nghe được tâm thần chỉ hướng, cảm khái vạn phần. Thế sự kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Than thở, thuận miệng lại hỏi, cho nên, như thường võ giả đa số mạnh mở khí hải, mà đó cũng không viên mãn. Đúng. Thiên Hương trọng trọng gật đầu, mạnh mở khí hải, cuối cùng cũng có hòa khí. Tự nhiên tấn thăng, mới là đến diệu. Đôi mắt đẹp chuyển động, đột nhiên hướng về Lâm Dã thi lễ. Lần này công thành viên mãn toàn bộ bái thiếu quân ban tặng. Thành đạo tri ân, tiến thanh ổn thỏa ghi khắc cả đời. Không cần nhớ lâu như vậy, trực tiếp lĩnh chứng đi thôi. Lâm Dã tâm tư lập tức linh hoạt bắt đầu. Phương Hương như là đã tấn thăng hậu thiên, đồng thời tìm được một cái càng thích hợp con đường của nàng, như vậy, ta chân dương nàng mà nói, chẳng phải là không có tác dụng gì rồi? Tối thiểu nhất, không còn như vậy mấu chốt ta. Kể từ đó, thân yêu, ta không muốn lại cố gắng. Nam nhân đều là tiện bị tử. Lâm Dã trước đó sợ hai chân dương bị hít, cho nên không dám có chút đắc ý, hiện tại ý thức được Hương Hương đã không còn là uy hiếp, lập tức nhớ tới nàng tốt. Xốp giòn môi eo nhỏ đôi chân dài, người mỹ tâm thiện đầu hú miệng. Thỏa, đừng nói nhảm. Cưới nàng. Lâm Tam Ca nhíu mày niết miệng, nhai răng cười một tiếng, cảm thấy đã đem mị lực kéo căng, liền muốn mở miệng lên. Nhưng mà, Thiên Hương vội vã thu thập xong hai chương tiến chỉ, xoay người rời đi. Nhìn cũng không có nhìn hắn một cái. Người thoải mái tinh thần, ta cái này liền thân phó quan tinh đại, tìm đại ti tế điểm nói rõ ràng. Ai? Đừng lo lắng, kinh này thần dị, đại ti tế chắc chắn sẽ tự mình đến đây, khuyên đủ Mộ Dương cô. Ngươi không cần chờ ta, tự đi ngủ đi. Ta. Ấn a hai tiếng, lại một cái chớp mắt, không có người. Trong không khí còn sót lại lấy một tia kỳ diệu hương thơm, như lan giống như sạng, thấm vào ruột gan. Lâm Dã rút ra cái mũi, bị thương phun ra ngoài. Ngươi có thể chờ hay không ta đem chân ôm vào lại đến chỗ chạy loạn a? Trời tối người yên cô nam quả nữ, ta đi đâu lại tìm một cái tốt như vậy cơ hội đi? Nàng từ nhỏ đã là như thế, luôn luôn hùng hùng hổ hổ, nghĩ vừa ra là vừa ra. Lâm Dã cảm giác mình tựa như là một cái công cụ người, bị người dùng qua liền ném ở một bên. Tức giận. Lâm Dã càng nghĩ càng giận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, hận không thể một mũi lửa đốt đi trước mắt thư phòng. Vừa mới động niệm, trong đầu lần nữa tuôn ra một cỗ mát lạnh, nhường Lâm Dã toàn thân run lên, thần trí một rõ ràng. Ta đi. Lại đôi nhược thủ chúng chiêu. Cái gì thời điểm? Làm sao bên trong? Lâm Dã một chút hồi ức, liền nghĩ đến tiên hương sau khi đột phá lưu lại kỳ hương. Lần đầu nghe thấy lúc tâm tình của buồn, về sau lại có chút phiền muộn không vui. Mẹ a, vậy sẽ không là cái gì thất tình lục dục hương các loại thiên phú thần thông a?
Thiên hương, thiên hương, thì ra là thế.
Lâm Dã rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Đồng thời không chỉ nghĩ minh bạch chuyện này, mà là từ nhỏ đến lớn rất nhiều sự tình. Khi còn bé thiên hương luôn luôn độc lai độc vãng, không có cái gì bằng hữu cùng đồng bạn. Cho đến tam cậu tử tiến vào cung, trong trí nhớ y nguyên giữ hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc hình ảnh. Búp bê giống như tiểu thiên hương rất cao lãnh, có chút dơ cằm, dưới con mắt nghiêng, nhìn qua phi thường kháng cự tam cậu tử. Nhưng mà tiếp xúc hơn một canh giờ về sau, tam cậu tử y nguyên vẫn là bộ kia ngu ngơ ngốc ngốc bình thường bộ dáng, thiên hương đột nhiên trở nên thật cao hứng. Nàng mím môi, cố gắng khống chế lại ý cười, lại chủ động lôi kéo tam cậu tử đi xem chỗ ở của hắn. Chính là bây giờ thiên hương cung gian kia thiên phòng. Mà tam cậu tử như cũ tại cười ngây ngô, lại có vẻ so bình thường hơn vui vẻ nhiều. Từ đó về sau, hai người liền trở thành lẫn nhau duy nhất bằng hữu. Thẳng đến 15 tuổi năm đó giao thừa, Thiên Hương lại đi tìm Tam Cậu Tử lúc, trên người mùi thơm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hương vì thế nói rông dài đằng đẵng một đêm. Thế nhưng là Tam Cậu Tử một câu cũng không có nhớ kỹ. Lâm Dã ngược lại là lật ra đến một câu buồn vô cớ đến cực điểm nói một mình, ta rốt cục có thể đi kết giao bằng hữu, nhưng là ta đã không muốn lại đi kết giao bằng hữu. Lâm Dã rốt cục minh bạch Thiên Hương cao lãnh cùng nói rông dài đều là vì sao mà tới. Cao lãnh là bản thân đóng chặt lại. Nói rông dài là bởi vì chỉ có một người có thể làm cho nàng yên tâm phát tiết. Mà căn bản nguyên nhân chính là nàng trời sinh tự mang kỳ hương. Lâm Dã không rõ ràng đó là một loại đâu động cảm xúc lực lượng, hoặc là phóng đại cảm xúc lực lượng. Tóm lại, rất mạnh. Nếu như không phải có thiên diễn kính bảo hộ thần hồn, Lâm Dã đã trúng chiêu. Lấy hắn trải qua hư không ma luyện tâm thái cũng không cách nào khống chế cảm xúc, uy lực của nó có thể nghĩ. Đương nhiên, tóm lại vẫn là thiên diễn càng mạnh. Lâm Dã bỗng nhiên có chút vui vẻ. Thế này, thần hồn diệu pháp là hệ thống sức mạnh trọng yếu chi nhánh, bí ẩn, bí mị, khó lòng phòng bị. Mà Lâm Dã tuần tự trải qua phong hồn, biện thật, yêu đồng, dẫn tình bốn loại khảo nghiệm, cũng đưa chúng nó toàn bộ miễn dịch. Đơn giản chính là một cái pháp sư khắc tinh. Từ nay về sau, đang đối chiến tu chân giả lúc, chắc chắn chiếm hết ưu thế. Nếu như việc này bộc lộ ra đi, được rồi, vẫn là che giấu đi. Loại kia hậu quả, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Lâm Dã vui sướng trở về phòng đi ngủ, đối tương lai tràn ngập lòng tin. Khó khăn đều là tạm thời, tiên đô thì là mắt trần có thể thấy huy hoàng. Chỉ cần sống qua thối thể tiền kỳ, ngủ cái gì mà ngủ, bắt đầu tu luyện. Lâm Dã lại đem tâm thần đắm chìm ở thiên diễn kính bên trong, bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh bản long hình hộ thể luyện thể bí yếu. Trừ cái đó ra, lại định cho mình ba cái ngắn hạn mục tiêu. Thứ nhất, dùng ngắn nhất thời gian giải quyết luyện gan. Thứ hai, nghĩ biện pháp tìm đến một bộ thích hợp nhất chính mình ngũ giác bí pháp. Thứ ba, thân thử trang binh, trước định vũ khí, lại chọn võ kỹ. Lâm Dã có dũng khí dự cảm, tự mình chỉ sợ sẽ không ở bên trong bên ngoài cường tráng cảnh giới dừng lại quá lâu. Vừa đến, thân thể nội tình quá dày đặc, đủ để trèo chống cực cao cường độ tu luyện, bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Thứ hai, kỹ xảo tính đồ vật có thiên diễn lật tẩy, không tồn tại lâu học không được tình huống. Hai ưu thế lớn đều có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, không có lý do không vui. Nhanh, tại rất nhiều thời điểm cũng mang ý nghĩa không tốt, chất lượng không cao, thế nhưng là Lâm Dã ngoại lệ. Thiên phú dị bẩm, không có biện pháp mà. Lại nhanh lại tốt phát triển, nhanh chóng xuất cung, là Lâm Dã lúc này lớn nhất tâm nguyện. Trải qua hôm nay đột phát sự kiện, hắn cảm giác kế hoạch của mình lại tăng thêm một điểm. Đạo môn hẳn là sẽ cảm kích ta. Nhưng mà trên thực tế, vậy căn bản không phải một điểm hai phần vấn đề. Thiên Hương mang theo ba chương đạo đức kinh cùng một thân trí thuần trí âm mới sinh chân khí giết tới quan tinh đài, không bao lâu, toàn bộ đại hạ cao tầng cũng nổ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 22, Thiên Công chi tích dưỡng tâm điện ngự thư phòng. Hạ Hoàng ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt thổ tức. Dưới thân ngồi từ băng tâm tuyết liên dễ cây bệnh mà thành ghế đệm, mỗi một lần hô hấp đều sẽ phun ra ra nhàn nhạt hàn khí. Lý Trung Hiền cùng Lưu Đại Phúc an tĩnh ở một bên đứng hầu. Sau đó không lâu, Hạ Hoàng mở ra hai mắt, trong con mắt một luồng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Trung Hiền vội vàng dâng lên trà nóng. Hạ Hoàng ngậm lấy nước súc súc miệng, phun ra nửa ngọn đũa băng. Đại Phúc, chuyện gì? Lưu Đại Phúc thật sâu gục đầu xuống, hồi bệ hạ, trưởng công chúa nàng. Rất có kỹ xảo một cái dừng lại. Hạ Hoàng quả nhiên nhíu mày lại, sau đó bật cười lắc đầu. Có phải hay không Thư Hoa đi tìm Lâm Khách rồi? Hoàng Du quả nhiên là người xảo quyệt. Trung Hiền, ngươi đi một chuyến, đem Thư Hoa mời đến bồi ta ăn bia. Lý Trung Hiền cười ha hả xác nhận. Thái độ như thế, rõ ràng là chấp nhận Mộ Dương công chúa Lý Thư Hoa có tư cách biết được Lâm gia sự tình. Thậm chí, ngầm đồng ý nàng sớm chiếm đóng hô vị. Hấp thu người khác nguyên tinh cần phải có một cái mục đích rõ ràng, không thể bởi vì là đồ tốt cho nên liền muốn cướp tới, như thế ngược lại có hại mà vô ích. Tỷ như Thiên Hương, hiện tại tấn thăng quan khẩu, vừa lúc lại tại xung kích âm dương hòa hợp, vừa rồi cần dùng đến Lâm Dã chân dương. Mà Mộ Dương công chúa chỉ là muốn cưới cái phò mã sinh con trai mà thôi, cũng không cần chân dương hoặc là nguyên tinh. Nguyên tinh cho tới bây giờ đều không phải là thận bên trong sinh ra chi vật. Nó tồn tại, quả thật có thể cường hóa thận thủy, nhưng là vẹn vẹn tiêu hao thận thủy, chỉ cần không phải quá mức, lại cũng không có thể trái lại ảnh hưởng nguyên tinh. Cho nên thế này võ giả tu sĩ chưa từng kiên kỵ kết hôn, chỉ là tại một ít giai đoạn không tiện tiến hành loại kia hài hòa hành vi mà thôi. Là lấy, Hạ Hoàng cùng Đại Đô Đốc cũng muốn không có để ý Mộ Dương cử động. Thế nhưng là Lưu Đại Phúc thân lịch hiện trường, cũng không dám như thế lạc quan. Vẻ mặt đau khổ, kiên trì mở miệng, bệ hạ, theo ta quan sát, trưởng công chúa tu luyện công pháp tựa hồ cùng Lâm Thiếu Quân bản nguyên, ách, tương tính cực kỳ tương hợp. Hô một cái, ngự thư phòng trong nháy mắt lạnh xuống. Hạ hoàng đột nhiên quay đầu, nhãn thần lệ như lưới lao. Việc này thật chứ? Lưu công công bay về đến chém đinh chặt sắt, can hệ trọng đại, nô tài sao dám nói bừa? Như thế nào như thế? Hạ hoàng xít sao cao mày, cảm thấy đau đầu. Đại đô đốc cũng thất thần tự lẩm bẩm, tiến thanh cần, thư hoa cũng cần, một cái là tương lai đại tông sư, một cái là hoàng thất tự mình định cấp chân tu. Cho ai đâu? Lý Trung Hiền không có nói rõ, nhưng hạ hoàng lại há có thể không biết. Chỉ có một bát nước, rõ ràng đã bưng bất bình, cho ai đều là vấn đề lớn. Hạ hoàng chỉ là chần chờ một lát, liền phân phó Lý Trung Hiền đi đem thư hoa cùng Yến Thanh cũng mời đi theo. Ý kia, đúng là hôm nay liền muốn cùng nàng nhóm ngả bài, nói ra kết quả tới. Cử động lần này có chút quả quyết, giải quyết dứt khoát, là cực tốt tương đối. Lý Trung Hiền lĩnh mệnh mà đi. Bởi vì Lưu Đại Phúc chờ đợi hạ hoàng tu luyện lãng phí một chút thời gian, lúc này Thiên Hương đã mang theo kinh văn tìm được Đại Ti Tế. Lâm Giá Tiểu Hữu lặng yên viết ra tới mới kinh văn. Đại Ti Tế mắt như trẻ con, mặt mang ý cười, tiếp nhận tuyên chỉ, tùy ý như vậy thoáng nhìn. A, thần tinh chợt biến, kinh dị lên tiếng. Lão sư, thế nhưng là có gì thần diệu? Đứng hầu tại một bên Tinh Đồng tiến lên hai bước, thư đỡ lao nhân. Thần diệu đến cực điểm. Đại Ti Tế than thở một tiếng, thỏa mãn vây tay, ngươi cũng tới xem. Tinh Đồng lúc này khẽ giật mình. Đến cùng là cái gì đồ vật, lại có thể được đến lão sư như thế khen ngợi? Phải biết, cho dù là năm đó đạt được tiền triều trọng bảo, Thái Tố Nguyên Khí thanh tịnh tự nhiên kinh nguyên bản lúc, lão sư đánh giá cũng chỉ là thật đơn giản một câu kinh này có lớn diệu mà thôi. Tinh Đồng kinh ngạc mà nghi ngờ cúi đầu, nhìn về phía tuyên chỉ. Lần đầu tiên xem chính là Thiên Hương ghi chép kia phần, chậm nhìn chỉ cảm thấy kinh văn tinh diệu, nhưng lại chưa có gì dị thường. Lại đi xem Lâm Giá viết nguyên bản, thần hồn thế mà khẽ run lên. Đây là? Tinh Đồng trong mắt đột nhiên hiện hiện một mảnh tinh hải, mỹ lệ như cùng tình không tôn nhau lên. Thiên Hương liếc một cái đối phương, lại bị nàng mỹ lệ chô tiếp, trong lòng kìm lòng không được cảm thán, thật xinh đẹp con mắt. Như thường hình dung nữ nhân trong mắt tinh huy sáng lạ, kỳ thật chỉ là bởi vì phản quang. Lệch đen trong đen, màu sắc càng đậm, phản xạ tia sáng liền sẽ càng mạnh, nhìn qua tựa như là trong mắt chứa ánh sao. Mà Tinh Đồng cũng không phải là giống như là, trong ánh mắt của nàng là thật chứa một cái tinh hà. Dùng cái gì như thế? Nói chung lại là thần hồn bí pháp mang đến dị tượng. Thiên Hương 10 điểm hâm mộ, đồng dạng là mang theo khăn che mặt mặt nạ, cặp mắt của nàng liền không có Tinh Đồng như vậy mỹ lệ, thậm chí cũng không bằng Mộ Dương cô đẹp mắt. Thiên Hương tâm tình 10 điểm nhẹ nhõm, bởi vậy còn có nhàn hạ suy nghĩ lung tung, thế nhưng là Tinh Đồng liền không đồng dạng. Đứng tại Đại Ti Tế bên cạnh thân, nàng toàn lực thôi động bí thuật, cảm thụ được nguyên bản kinh văn thần diệu, lại chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt, không thu hoạch được gì. Rốt cục, nàng nhịn không được mở miệng tương tuân, "Lão sư, ta biết rõ có chút đồ vật ở nơi đó, lại cảm giác không chịu được." Đại Ti Tế mỉm cười, khô cạn mặt già bên trên khe danh tung hành, lại cực hiện hiền lành. Kinh này chi thần, không tại chữ nghĩa, cũng không ở bên trong cho. Kinh văn chi ý, diệu ư? Cứ diệu. Mà ta to như vậy Trung Châu, hẳn là lại không một khi nhưng cùng mà so sánh với. Cũng không phải. Nếu như thế, dùng cái gì đạo đức tàn trương liền có như thế đặc thủ. Đều bởi vì không phải bản giới chi vật. Thiên đạo lưu truyền, nói đúng không giả bên ngoài cầu, nhưng có bổ ích, tất nhiên là vui mừng. Ngươi chỗ cảm thụ đến thần diệu, chính là thiên đạo đối với kinh này lọt mắt xanh. Không nhìn thấy, sờ không được, huyền chi lại huyền, như có như không. Chỉ có thể dụng tâm cảm thụ. Nhưng mà cho dù xem xét biết đến, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả nhanh chóng chỗ tốt. Nhiều nhất chính là làm sâu sắc ngươi đối thiên đạo lý giải thôi. Muốn tìm chỗ tốt, vẫn là phải đi suy nghĩ điện hạ phiên dịch ra tới kinh văn chân ý. Đại Ti Tế đem nguyên do giảng được cực kỳ thông thấu, Tinh Đồng bừng tỉnh đại ngộ, thu lại bí pháp, quay đầu lại đi đọc Thiên Hương văn dịch. Nhìn kỹ mảnh suy nghĩ, hơn 200 chữ, thế mà nhìn đằng đẵng nửa nén hương thời gian. Cuối cùng phát ra một tiếng kính phục cảm thán. Lâm Thiếu Quân thật thiên nhân vậy. Thiên Hương câu lên khóe miệng, cùng có vinh yên, lòng tràn đầy vui vẻ. Đại Ti Tế dường như sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về Thiên Hương, ôn hòa mở miệng. Điện hạ sở dĩ có thể viên mãn tấn thăng, bởi vì điện hạ lan tâm huệ chất, dịch thả tinh vi, dẫn động thiên đạo cùng kinh văn giao cảm, phương đến này ngộ đạo cơ hội. Đây là điện hạ duyên phận, cũng là đạo môn cùng đại hạ may mắn. Nếu không có văn dịch, đạo đức chi diệu, thiên đạo không cảm giác, ta cũng chưa phát giác. Điện hạ ý đồ đến, lão đạo đã biết. Như không ngại, nhóm chúng ta cái này liền vào cung. Thiên Hương cầu còn không được, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Trong lòng lo sợ, nhớ kỹ Lâm Giá. Tiểu Lâm tử thế nào? Có hay không bị cô có lên? Con ngủ được quen thuộc gian kia thiên phòng sao? Lâm Giá nằm cực kỳ tự tại, khoan thai lưu ý trong thức hải tu luyện, trải nghiệm lấy phi tốc tiến bộ vui vẻ. Hoàn toàn không có ý thức được, tiếp qua một nhỏ một lát, đại hạ các cao tầng liền muốn điên rồ. Nói đến, chuyện này thật không trách Lâm Giá. Không phải hắn không đủ coi trọng đạo đức kinh, mà là thụ kiến thức có hạn, căn bản trải nghiệm không đến nó trình độ trọng yếu. Ở kiếp trước, đạo đức kinh hơn hẳn là bị phân loại làm triết học. Cứ việc về sau tất cả tu sĩ toàn bộ phụng đạo đức kinh là tu luyện khuôn mẫu, nhưng sự thực là cũng không có người vì vậy mà hợp lý thành tiên. Đạo đức kinh nói thiên đạo, nói người trị, nói quân tử, nói thánh hiền, chính là không có nói tu luyện siêu phàm chi pháp. Dù là cầm tới linh khí phát triển thế này, đạo đức kinh y nguyên chỉ là một bộ tổng cương. Lâm Gia mới vừa tỉnh lại thời điểm cũng đã lặng yên viết ra đạo đức kinh chương không một nói chi lời tổng luận, kết quả nhưng lại không có bất luận cái gì dị trạng, chính là chứng cứ rõ ràng. Dựa theo Lâm Gia ý nghĩ, thế này tu luyện văn minh như thế sáng lạ, tương tự tranh luận phải trái tính lấy làm tất nhiên không ít, đạo đức kinh hẳn là có thể nhường đạo môn xem cái mới mẻ. Có lẽ còn có suy luận hiệu quả. thậm chí lại khoa trương một điểm, có thể mở cái nào đó nhỏ lĩnh vực trống không. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Nhưng mà Lâm Dã làm sao cũng tưởng tượng không đến, căn bản không phải có chuyện như vậy. Kinh văn bản thân phải chăng có thể dùng vu tu luyện, đó cũng không trọng yếu. Chân chính trọng điểm là, nó là đến từ một thế giới khác đỉnh cấp trí tuệ. Một khi phiên dịch chu toàn, tại giới này thành văn, nhưng phải thiên công. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 23, ta làm lớn, người làm nhỏ, cầu truy đọc, đại ti tế mang theo thiên hương tiến về dưỡng tâm điện. Tinh đồng tính tình thanh lãnh quái gở, cứ việc 10 điểm muốn hôn gặp Lâm thiếu quân một mặt, hôm nay nhưng lại chưa đi theo. Cùng lúc đó, Mộ Dương Huệ bại cùng sau lưng Lý Trung Hiền, bước vào ngự thư phòng cửa lớn. Ta bỏ mặc, ta liền muốn hắn. Mộ Dương vừa nhìn thấy Hạ Hoàng, lập tức liền như cái tiểu nữ hải, dậm chân nũng nịu chơi xấu. Hoàng huynh, ngươi gọi Hương Hương đem hắn nhường cho ta có được hay không? Có được hay không vậy ngừng. Hạ Hoàng bị Mộ Dương làm cho đau đầu. Bởi vì sở tu công pháp đặc tính, Mộ Dương căn bản không cần vận dụng thần hồn bí thuật, liền có một loại dao động tâm hồn mị lực. Nếu không còn gọi cái gì bên trong Mị Thiên Thành. Hạ Hoàng kiêng đến cố hết sức, bất đắc dĩ mở miệng, gọi ngươi tới, chính là giải quyết việc này, đừng nội, cũng đừng muốn cùng ta hung hăng càng quái. Ngươi nhìn một cái ngươi, cùng chất nữ đoạt nam nhân còn như thế lẽ thẳng khí hùng, như cái gì lời nói. Hoàng huynh nói rất đúng, lễ không thể bỏ, cương thường không thể trái. Mộ Dương nghiêm túc gật đầu. Sau đó, ba vỗ tay một cái, hân hoan nói, ta là cô, cho nên hẳn là ta ăn đồ canh. Cùng lắm thì ta đem bình thê vị trí cho Hương Hương một cái, nhưng là ai lớn ai nhỏ, lúc này liền muốn giải nghĩa. Chẳng, cương thường là như thế dùng. Hạ Hoàng bị quấy đến não nhân tử đau nhức, bất quá cuối cùng sớm có dự đoán, còn có thể kiên trì được. Thư Hoa, ta chưa hề hỏi qua ngươi đạo pháp sự tình, ngươi bây giờ phải rõ ràng trả lời ta, ngươi đến cùng cần Lâm Dã cái gì? Ta tất cả đều muốn. Mộ Dương liếm liếm bờ môi, hai mắt hiện lên một tia dị sắc. Phu quân chân dương có thể bù đắp hồi anh ức vọng tất cả sơ hở. Lần thứ nhất sinh hoạt vợ chồng xuất gia có thể khiến ta sinh hạ một cái đạo vũ đôi đỉnh cấp tư chất thiên kiêu dòng dõi. Thể phách cùng bản nguyên có thể luyện hóa ta nhiều năm áp chế dục vọng tích lũy tâm ma dục niệm. Cuối cùng giúp ta đăng lâm hiện hình chi cảnh, đồng thời nhẹ nhõm vượt qua tiền tam trọng lôi tiếp. Mà Hương Hương đâu? Nàng lúc đầu chính là thiên tài, lấy đi phu quân chân dương lại để làm gì? Đơn giản là mới sinh chân khí âm dương hòa hợp mà thôi. Ý nghĩa thật như vậy lớn a? Có, tất nhiên tốt, không có, cũng không ảnh hưởng nàng xung kích tông sư. Thế nhưng là này lý, nếu như Hoàng huynh chịu đem Lâm Dã nhường cho Thư Hoa, ta ở đây là thệ, chắc chắn là Hương Hương tìm tới tông sư cần thiết thiên tài địa bảo, dốc sức trợ nàng thành tựu đại tông sư. Đến lúc đó, chân tu có ta, thiên hương trấn quốc, con ta thì có võ thánh chi tư. Đại hạ thịnh thế đến vậy, không thể không thừa nhận, Mộ Dương cực kỳ giỏi về mê hoặc lòng người, bánh vẽ công lực cùng mã sư phó có thể liệu một trận. Hạ Hoàng khuôn mặt có chút động, không khỏi trầm ngâm. Không có ngay tại chỗ cự tuyệt, liền chứng minh hắn đúng là bị đánh động, cho nên bắt đầu cân nhắc lợi hại. Thật lâu, Hạ Hoàng đột nhiên mở miệng, "Trung Hiền, ý của ngươi thế nào?" Lý Trung Hiền trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đây là nhân sinh bên trong ít có mấy lần, Lý Trung Hiền hoàn toàn đoán không ra Hạ Hoàng tâm tư. Ai cũng không trách, cái quái nhãn trước cục diện thực tế quá mức phức tạp. Đơn thuần nói lợi ích, tổng cộng có 3 con đường dây. Thứ nhất, hy sinh Lâm Dã, thành tựu Thiên Hương, từ bỏ Mộ Dương tu vi, bổ nàng dòng dõi. Thứ hai, hy sinh Lâm Dã, thành tựu Mộ Dương, phóng khí Thiên Hương căn cơ, đến một đỉnh cấp chân tu cùng võ thánh dòng dõi. Thứ ba, phóng khí Thiên Hương cùng Mộ Dương, gửi hy vọng ở Lâm Dã, đại khái dẫn đầu đạt được một vị đại tông sư, có lẽ nhưng phải thiên giới bí pháp, cùng đủ loại cái khác. Chỉ nhìn lúc này, tựa hồ thứ hai con đường mới là lợi ích tối đại hóa kết quả. Nhưng mà trên thực tế, đến tiếp sau lợi ích cách cục chi rắc rối phức tạp, xa không phải bày ở trước mắt điểm ấy mâu thuẫn có thể khái quát. Hạ Hoàng vì cái gì không hạ nổi quyết tâm? Bởi vì là thật tính toán không rõ ràng lợi ích được mất. Nếu như ngày hôm qua Lâm Dã không có thể hiện ra thiên giới du hồn thân phận, cái kia còn có cái gì tốt do dự? Hạ Hoàng lập tức liền sẽ hạ lệnh, nhường Mộ Dương hiện tại liền đi đem hắn ăn xong lau sạch. Đừng khách khí, cứ việc chi phí sinh hoạt. Nhưng vấn đề là, không có nếu như, không có nếu, Lâm Dã bây giờ chính là một cái đến từ thiên giới dòng độc đinh. Tê dại không phiền phức. Lý Trung Hiền nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đau đầu, thực tế không có biện pháp, liền dự định kéo dài một chút. Vậy hạ, lấy nô tài xem, Lâm thiếu quân tuyệt không phải phàm tục. Ký nhân mặc dù tuổi nhỏ, lời nói cử chỉ lại rất có bố cục, biết tiến thối, thủ lễ tiết, trọng tình nghĩa, tuyệt không thể đơn giản thô bạo lấy làm cho mà chi. Nhược tâm sinh oán hận, ngược lại không đẹp. Không bây giờ ngày liền câu thông tốt, định vị đơn giản điều lệ, sau đó chờ một chút, nhìn xem phải chăng có khác biến hóa. Hóa chữ mới vừa ra khỏi miệng, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về cửa ra vào. Sau một khắc, một luồng gió mát tại ngự thư phòng trước cửa phất qua, đại ti tế thân ảnh hiện hóa ra ngoài, bước dài tiến ra phòng. Hạ Hoàng kinh ngạc đứng dậy, tư tế. Tiến thanh. Hai người các ngươi như thế nào cùng đi? Thực là có chuyện. Đại ti tế đánh cái chắp tay, nhẹ nhàng buông xuống kia hai chương tuyến chỉ. Thiên Hương hành lễ về sau, chủ động mở miệng, phu hoàng, ta phải Lâm Dã trợ giúp, nô cảm giác thiên tâm, đã viên mãn tấn cấp, mới sinh chân khí liền vị trí âm, con đường phía trước rõ ràng vậy. Cái gì? Hạ Hoàng vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên hai bước, nhìn kỹ nữ nhi khí tức. Nhìn hai mắt, giật mình tự mình cũng không am hiểu xem tức, liền hướng Lý Trung Hiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trở lại trước án xem kia hai chương tuyến chỉ. Thế nhưng là này văn chi công. Thiên Hương nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trung Hiền làm đại tông sư, hơn minh bạch việc này ý nghĩa, không kịp chờ đợi hướng Thiên Hương đưa tay phải ra. điện hạ, lao nô đi quá giới hạn. Thiên Hương thoải mái mặc hắn xem xét, đôi mắt đẹp chuyển hướng cô. Mộ Dương cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc về sau, trên mặt liền tuôn ra cung hỉ. Ngoan chất nữ, nếu như thế, Lâm Dã cho là nhường cho cô, đúng không? A, Thiên Hương cười lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường, dựa vào cái gì? Mộ Dương đối mặt Lưu Đại Phúc lúc như vậy kiên cường ngang ngược, lúc này lại chịu thua làm tiểu, đóng vai lên đáng thương. Hương Hương, đã ngươi đã công hành viên mãn, không cần đến Lâm Dã chân giường, sao không thành toàn cô? Như vậy đại hoàng phòng, không còn so nhóm chúng ta càng thân cận quan hệ, không phải sao? Cô tu luyện căn bản kinh pháp, danh xưng trí cao đến đẹp, kỳ thật đối thiên phú tư chất bản tính yêu cầu lại cực kỳ không hợp thói thường. Ta ban đầu tu lúc hùng tâm bừng bừng, lúc này lại chỉ mong lấy có thể có cái kết thúc yên lành. Nguyên bản cô đã tuyệt vọng, nhưng mà thiên yêu ta nỗi khổ, rốt cục đưa tới phu quân, có thể thấy được thiên duyên sớm định. Lúc này hắn đã là ta duy nhất hy vọng, người nhận tâm đem cô một lần nữa đánh về vực sâu sao? Như khóc như tố, chữ chữ nhỏ máu, cơ hồ làm cho người rơi lệ. Thiên Hương công lực dù sao còn nhạt, bị hỏi đến sinh lòng dao động, trong mắt hiện ra dãy rủa do dự. Thế nhưng là vào lúc này, Hạ Hoàng đột nhiên trầm giọng mở miệng: "Đại Phúc, đi mời đại tư mã tiến cung." Bí pháp bị phá, Thiên Hương lập tức khôi phục thanh tỉnh, hận hận trừng mắt liếc Mộ Dương. Mà Mộ Dương thì ngạc nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía Hạ Hoàng. "Như thế nào như thế? Bắt mặt mũi của ta, hủy đi ta đại. Việc này trước nay chưa từng có, còn cầm đầu lệ." Hạ Hoàng xoa xoa cái trán, đối Mộ Dương lộ ra một vòng cười khổ. "Thư Hoa, hiện tại tình huống có biến, ngươi sự tỉnh, thoáng phong phóng. Lâm Khanh, tạm thời không động được." Mộ Dương theo cùng hỉ đến tuyệt vọng, trước sau chỉ có ngắn ngủi mấy lần hô hấp. Nhưng nàng cũng là tâm tính cứng cỏi hạng người, nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại hít sâu. Một lát sau, một lần nữa mở hai mắt ra, yêu đồng bên trong hoàn toàn lạnh lẽo trầm tĩnh. Đó là cái gì? Ta muốn nhìn qua. Hạ Hoàng tránh ra trước thư án vị trí, đồng thời vẻ mặt ôn hòa cùng nàng giải thích. Kia là Lâm Khanh tại thiên giới ngẫu nhiên đạt được một bộ kinh văn, gọi là Đạo Đức Kinh. Kinh này chẳng những nội dung huyền ảo, đồng thời có thể bổ ích nhân giới thiên đạo. Lâm Khanh lấy thiên giới chữ nghĩa sách trì, tiến thanh bằng vào ta đại hạ chữ nghĩa dịch trì, cuối cùng được thiên đạo lọt mắt xanh. Người trước tiên có thể xem văn dịch, hiểu ra nó ý về sau, lại xem nguyên văn, liền có thể cảm thụ thiên đạo chi trạch. Mộ Dương dựa theo Hạ Hoàng dạy, lưu vào trí nhớ kinh văn, sau đó nhìn về phía tấm kia tràn ngập chữ nhỏ tuyên chỉ. Đồng thời, nàng không phải như thường quan sát, mà là toàn lực thi triển yêu đồng bí thuật. Nháy mắt sau, vây một cái, Mộ Dương thần hồn như là bị trọng truy đánh trúng, cả người trở nên hoảng hốt. Lại thanh tỉnh lúc, cũng đã thân ở một mảnh mênh mông tinh không bên trong. Kia sáng lạn tinh quang là như thế mỹ lệ, lại dường như bị cái gì lực lượng trói bặm mèo, chợt xem rất gần, lại xa xôi đến vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng. Tại kia tinh quang bặm mèo mãnh liệt nhất chi địa, ngồi ngay thẳng một tôn thần chi. Khí tức đường hoàng to lớn, như ngục như vực sâu. Mộ Dương cả kinh tâm thần câu chiến, thể xốp giòn run chân. Như thế nào là hắn? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 24, vận mệnh sửa chữa phu quân. Mộ Dương thất tha thất thểu đi về phía trước, núng nịu la lên tiếng. Thần nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia giống như thanh thiên cao miểu, cũng như thanh thiên trong suốt, phản chiếu lấy Mộ Dương thân ảnh chật vật. Cách càng gần, càng rõ ràng. Mộ Dương theo bản năng quỳ gối, nằm ở thần nhân trước người. Thật lâu, Mộ Dương tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân thấm mồ hôi, váy xa bên trong càng là ướt đẫm. Nhưng mà trên thân nhưng lại không gì sánh được nhẹ nhõm, thật giống như bị rửa đi một tầng gánh nặng. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Mộ Dương cũng không biết. Theo tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, huyễn tượng trong đầu cũng tại đi xa, cho đến ký ức trở nên mơ hồ. Hai ba cái hô hấp về sau, Mộ Dương mê võng ngẩng đầu. Kỳ quái, kinh văn phía trên thiên đạo khí tức như thế mà mịt, như thế nào có thể thăng nộ? Đại ti tế mắt mang ý cười nhìn xem nàng, than nhẹ. Đứng ốc, ngươi không phải đã hiểu? Ừm. Mộ Dương mang theo mặt mũi tràn đầy chẳng biết tại sao, ngưng thần kiểm tra tự thân, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Cái gì thời điểm sự tình? Mộ Dương hoàn toàn không chính rõ ràng là thế nào nộ, càng không có cảm giác được nộ ra được cái gì, nhưng là thể xác tinh thần thần hồn xác thực đều có biến hóa, mà lại là tốt biến hóa. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Nàng tự mình lẩm bẩm, vận công sấy khô trên người hắn dấu vết. Quay đầu nhìn về phía Thiên Hương, lần nữa quyết định. Bỏ mặc như thế nào, nam nhân kia, ta chắc chắn phải có được. Mọi người ở đây đều là nhiều năm hồ ly, cái nào nhìn không ra tâm tư của nàng. Khu khu. Lý Trung Hiền ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, vậy hạ, bây giờ lại là hẳn là quyết định. Đúng vậy a. Hạ Hoàng thở dài, quay đầu nhìn về Mộ Dương, thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Thư Hoa. Về sau nếu không có chấm cho phép, tuyệt đối không thể lấy lại tới gần Lâm Khanh nửa bước. Ta. Mộ Dương cả người cũng ngộng. Hạ Hoàng nhưng căn bản không có cho nàng có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp đánh gãy. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, là chấm kim khẩu ngọc luôn. Không đợi nàng cãi lại, liền hòa nhã tuân vấn Thiên Hương. Tiến Thanh, Lâm Khanh có thể đề cập, đạo đức cả bộ còn có mấy chương, cũng không đề cập. Thiên Hương quả quyết lắc đầu, sau đó giải thích nói, ta xem Lâm Dã viết kinh văn lúc, đã là đem hết toàn lực, rất có nghi nan, đặt bút cũng không tự nhiên. Nghĩ đến, xác nhận khó mà nhớ lại càng nhiều nguyên cớ. Tạm thời sợ là chỉ này ba chương. Hạ Hoàng có chút thất vọng, nhưng lại không có câu đoán nào, quay đầu lại nhìn về phía Đại Ti Tế. Tư Tế, theo ý kiến của ngươi, kinh này toàn văn lúc có bao nhiêu? Lão nhân có chút trầm ngâm một lát, thư giãn mở miệng. Thiên hạ đạo kinh, đến cũng hết. Thế nhưng có tổng cương tính chất nói luận, năm ngón tay liền có thể đếm rõ. Không có chỗ nào mà không phải là lời ít mà ý nhiều, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, bởi vì thiên đạo mờ mịt, khó hình khó tượng. Nói không thể nhẹ thuật, càng không thể tận xem xét. Là lấy, nói luận đều là ý tưởng tính, khái quát tính, mơ hồ chân ý nhạt tầm chỉ dẫn, chữ nghĩa tuyệt sẽ không quá nhiều. 2000 chữ đến 1 vạn chữ ở giữa, cũng có khả năng. Lại ngắn thì thiếu, lại lâu là doanh. Lấy trong đó chữ số, 5000 nói trên dưới a. Đại ti tế phán đoán vừa ra, Hạ Hoàng, Lý Trung Hiển, Lưu Đại Phúc, thậm chí Thiên Hương cùng Mộ Dương, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mắt hiện ước mơ. Thư Hoa. Hạ Hoàng nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dương, bây giờ ngươi nhưng có biết Lâm Khanh Chi chọc rồi. Mộ Dương cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch. Chỉ là 3 chương, 200 chữ không đến, liền đem Lý Yến Minh đẩy lên viên mãn hậu thiên, lại vì chính mình mang đến một lần tẩy lễ. Đây là cỡ nào uy năng? Nhưng mà, toàn văn còn có 5000 chữ khoảng chừng, 25 lần nơi này. Một khi đem kinh này dịch toàn bộ, Mộ Dương thậm chí cũng không dám tưởng tượng loại kia tràn diện, luôn cảm giác không có khả năng thuận lợi như vậy. Chí bảo xuất thế, tất có dị tượng. Dĩ vãng, Trung Châu là tranh đoạt đủ loại chí bảo bí kinh, nhất yêu ma tam phương hỗn chiến, chó đầu góc đánh thành đầu góc heo, máu chảy thành sông. Cho tới bây giờ đều chỉ có thắng thảm, khi nào từng có cùng có lợi. Mà trước mắt Lâm Dã, chỉ cần bảo hộ thích hợp, liền có thể liên tục không ngừng là đại hạ mang đến tiên giới chân kinh. Biết bao may mắn. Mộ Dương chân chính đã hiểu, tâm tình cũng bởi vậy trở nên cực kỳ u ám, cực kỳ tuyệt vọng. Lao Tắc Tiên, hoặc là ngươi liền đừng cho ta hy vọng, hoặc là ngươi cũng không cần thu hồi lại đi, hiện tại là chỉ hở. Để cho ta thể xốp giòn thân mềm phu quân a. An không thành á. Mộ Dương trong lòng đau thương, thần sắc mệt mỏi, miễn cưỡng đối Hạ Hoàng gật đầu. Hoàng huynh, Thư Hoa biết rõ nặng nhẹ. Thư Hoa sẽ. Ô nước mắt nói đến là đến, lê hoa đái vũ, đào hoa tàn xuống, cơ hồ có thể làm bất kỳ nam nhân nào vì đó tan nát cõi lòng. Đáng tiếc, trong phòng không có một cái nào ăn nàng bộ này. Duy có Hạ Hoàng có chút chịu không được, dứt khoát vận công tụ lên băng ý, quay đầu không nhìn nữa nàng. Một chút cân nhắc, cái thứ nhất dặn dò Thiên Hương. Tiến Thanh, Lâm Khanh liền giao cho ngươi chiếu cố, phải tất yếu hảo hảo chỉ đạo, không thể lười biếng. Trừ bỏ tu luyện bên ngoài, cũng phải cẩn thận dẫn dắt hắn quyền hướng. Hai người các ngươi từ nhỏ cùng sinh cùng dài, phụ hoàng tin tưởng, tình cảm của các ngươi nhất định có thể rất tốt duy trì. Thiên Hương giấu ở gương mặt dưới mặt nạ, vị kia mịt mờ ám chỉ xấu hổ có chút phím hồng. Sau đó Hạ Hoàng lại trưng cầu Lý Trung Hiền. Trung Hiền a, ta ý muốn lại thưởng Lâm Khanh, ngươi suy nghĩ một chút, hẳn là làm sao thưởng? Lý Trung Hiền ngưng thần suy nghĩ sâu xa, buồn rầu mở miệng. Tước vị tạm thời không thể lại tăng, một khi đến hầu tước, đằng sau liền không có không gian. Chức quan cũng không thể phòng, Lâm thiếu quân tồn tại, không nên sớm bại lộ tại chúng thần ở giữa. Về phần ăn mặc chi phí, vốn là đều đủ, mà lại cũng không quá mức vinh hạnh đặc biệt. Vậy hạ, lấy nô tài xem, không bằng đem việc này giao cho Thiên Hương điện hạ. Định vị giám sát nội cung nội khố trước thiếu, trao tặng tùy cơ ứng biến quyền lực, nhường điện hạ cùng Lâm thiếu quân tiếp tục tiếp xúc, chậm rãi cân nhắc. Lời vừa nói ra, Lưu Đại Phúc không khỏi âm thầm tán dương. Đại đô đốc quả nhiên là đại đô đốc, tâm tư thật gọi một cái thông thấu. Mộ Dương trong lòng cười lạnh. Tốt, nhất trí vẫn là tại để phòng ta. Nhường Hương Hương tiếp trưởng nội cung lực lượng phòng ngự quyền điều động, lão nương còn thế nào tiến cung cầu hái? Nên giết Thiên Đao Thái giám chết bẩm. Tình huống đã rất rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người không chào đón tự mình, Mộ Dương dứt khoát không còn tự chốt nhục nhã. Vung lên ống tay áo, quay người liền đi. Hoàng huynh, ta mệt mỏi, cái này liền hồi phủ bế quan, kia ăn quê a. Chính ngài ăn đi. Hạ Hoàng bị ám thứ một câu, tâm tình lại là tốt đẹp. Cũng không để ý tới Mộ Dương, hướng về phía Lý Trung Hiền gật đầu xưng thiện, phương pháp này rất tốt, liền dựa theo này mô phỏng chỉ. Thế là, Thiên Hương chính thức trở thành nội cung mới đuổi, có thể trực tiếp điều động nội khố, thị vệ, nội quan, thậm chí ở lại bên trong cung phụ. Lâm Gia còn không biết rõ, hắn tốt thời gian liền muốn tới. Mộ Dương bị ngăn cách mở là một mặt. Một mặt khác, thì là Thiên Hương cầm tới nội khố quyền điều động. Dùng một cái từ mà để hình dung nội khố, ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Bốn chữ, mập đến chảy mỡ. Ngày sau chỉ cần Thiên Hương một câu, các loại bảo tài bảo dược liền sẽ rộng mở cung ứng, đủ để cho ăn bể bụng Lâm Dã. Sảng đến bay lên. Đương nhiên, cử động lần này cũng là đối với Thiên Hương khen thưởng. Từ khi viên mãn tấn cấp hậu thiên một khắc kia trở đi, nàng liền không còn là một cái gọi là thiếu niên thiên tài, mà là chân chân chính chính hoàng thất chi cơ. Hướng phía trước lại số 3, năm đời, có thể lấy như thế năm kỳ chú liền viên mãn căn cơ hoàng thất dòng họ, duy nàng một người vậy. Mà việc này, hoàn toàn quy công cho Lâm Dã. Không bao lâu, đại đô đốc mang phong lôi mà tới. Quân thần nhóm bắt đầu toàn bộ suy tính, thương nghị như thế nào đối Lâm Gia tiến hành lôi kéo ăn mòn, để cầu hoàn toàn quy tâm. Các loại góc độ, các loại xáo lộ, các loại tranh chấp, mà Thiên Hương đã hoàn toàn nghe không nổi nữa. Lòng của nàng lặng lẽ bay trở về Thiên Hương cung. Tiểu Lâm tử, vận mệnh của ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Ta cũng như thế. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 25, lại một phần Thiên Công Lâm Dã ngủ rất trễ, nhưng rất thư tĩnh. Mộ Dương không có giết đến tận cửa đem hắn đè vào trên giường tất 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 ảo ảo, việc này rất an ủi Lâm thiếu quân một khóa theo tâm. Một giấc an sinh ngủ đến sáng sớm, vừa lúc sắc trời hơi hi lúc. Lâm Dã đơn giản hoạt động một chút gân cốt, đi vào diễn võ trường đất trống, đâm xuống một cái tiêu chuẩn hôn nguyên hùng. Hô hấp dần dần trở nên kéo dài nhỏ bé, như tồn như nặc. Đêm qua Lâm Dã tại ý thức trong biển lặp đi lặp lại phục bản tam cầu tử mò mẫm mân mê ra đồ vật, dần thấy tinh diệu. Suy nghĩ tỉ mỉ bản nguyên sự tình, cực kỳ huyền bí. Tam cầu tử tổng cộng bị dạy dỗ 3 môn công phu, đều là cơ sở. một là hôn nguyên thùng, là cơ sở nhất, công chính nhất, nhất không thể thiếu thung công. Tìm cái tìm kình, thể ngộ lòng tĩnh, thẳng tắp lục thân, thân cận tự nhiên. Hai là chân dương nhất khí quyết, là cơ sở nhất, chính tông nhất luyện khí pháp môn. Trong vòng hô hấp cường thân kiện thể, đề cao thân thể đối linh khí thích ứng tính, thân hòa độ, là ngày sau chân chính tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc. Đồng thời, có yếu ớt tăng cường bản nguyên hiệu quả. Nói ngắn gọn, khỏe mạnh, trường thọ, tinh lực dồi dào, đầu não thanh tĩnh. Ba là mặt trời mới mọc hái khí pháp. Phương pháp này không tốt lắm phân loại, người người đều có thể tu. Nó là một môn 10 điểm cơ sở, lại cũng không dễ hiểu mài nước công phu, công dụng cực kỳ rộng khắp. Đạo môn chân tu dùng nó thuần hóa thần hồn, là âm thần du lịch đặt nền móng. Võ tu dẫn dắt tử khí, đa số dùng để qua luyện hồn cửa ải, hoặc là tu luyện đồng thuật. Số rất ít hậu thiên võ tu sẽ lấy chi hành thức, làm chân khí bổ sung dương hòa thuộc tính, là tu luyện đại nhật chân hỏa các loại công pháp làm tiền kỳ chuẩn bị. Nhưng là, chưa từng có dùng mặt trời mới mọc tử khí cường hóa nhục thân tiền lệ. Bởi vì tại căn bản tranh luận phải trái bên trong, mặt trời mới mọc tử khí là quan tưởng ra giả, là hư vô chi vật. Ánh nắng cho tới bây giờ cũng chỉ là ánh nắng. Làm mặt trời mới mọc tử khí thành thật, là tu sĩ lực lượng tinh thần. Thông qua quan tưởng, nhường tự thân tiếp nhận, đồng thời tin tưởng vững chắc tử khí khái niệm tính tồn tại. Mỗi một lần thành công, tâm cùng thần đô sẽ càng thêm kiên định thuật ý. Tại lặp đi lặp lại cường hóa trong quá trình, linh khí liền sẽ dựa theo tâm thần ý nguyện, trải qua tử khí được trao cho khái niệm đặc tính, bắt đầu chậm rãi cải tạo thân thể, cho đến lượng biến dẫn đến chất biến. Này tức là mượn giả tu chân chi pháp, là tinh thần cải biến vật chất điển hình. Kỳ thật, tại trên địa cầu cũng có không ít người tu chân. Chỉ tiếc, khuyết thiếu linh khí tham dự, làm sao tu luyện cũng không thể dẫn phát chất biến. Nhưng là, những cái kia chân công ý nguyên có cường thân kiện thể, cố bản bổ nguyên công hiệu. Lâm Gia có một vị lãnh đạo, chính là dựa vào tu luyện bát bộ kim cương công cùng phục tử khí pháp, cho nên cực lớn cường hóa phương diện kia năng lực. Tại không linh chi địa còn hữu hiệu, tại linh khí ngoại hiện thế này, tự nhiên càng thêm thần diệu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mượn giả tu chân chi pháp, cơ bản cái bổ ích thần hồn. Quan tưởng là trong thế giới tinh thần hoàn thành, dẫn dắt đến tử khí, đồng dạng là chiếu vào thế giới tinh thần, cũng không chân thực tồn tại. Tự nhiên, cường hóa thần hồn hữu hiệu nhất dẫn đầu. Không phải là không có người ý đồ dùng mặt trời mới mọc tử khí luyện thể, chỉ là ở giữa hao tổn quá lớn, được không bù mất thôi. Mượn giả tu chân cũng muốn nói cơ bản pháp, không thể làm bừa làm loạn. Tỷ như tại sông băng chi đỉnh ngồi xuống quan tưởng, mượn hàn băng chi ý, lại đi tu luyện mặt trời chi lực, ván đã đóng thuyền tàu hỏa nhập ma. Này lý người người đều biết, là lấy Hoàng Du đang truyền thụ tam cầu tử hành khí pháp lúc, cũng không có tận lực nhắc nhở. Thật nhắc nhở, tam cầu tử cũng chưa chắc có thể lý giải, cho nên liền theo hắn mò mẫm luyện. Khoảng chừng chỉ là cơ sở, tam cầu tử cự ly đạn sinh chân khí còn xa, cũng không có tàu hỏa nhập ma mà lo lắng. Như vậy, rõ ràng chỉ là ba môn cơ sở công phu, đến cùng là thế nào trên người tam cầu tử tà môn lên? Căn bản nguyên nhân là chủ hồn mất vị, tâm tư thuần túy. Tam cầu tử cái biết do ngấp luyện, đồng thời tự nhiên mà vậy ba môn hợp luyện. Đứng như cọc gỗ đồng thời, đã đang hô hấp tổn nghĩ, lại tại quan tưởng đại nhật tử khí. Dẫn dắt tới tử khí vốn nên cường hóa thần hồn, thế nhưng là chủ hồn cũng không thèm để ý thức hải bên trong, ngược lại co lại trong thiên diễn tính, thời khắc không ngừng cùng thân thể dung hợp. Thế là, tử khí đều hóa trong lục thân, tán ở nhỏ bé chỗ sâu. Hôn nguyên thung cường thân kiện thể, chân dương nhất khí quyết cường thân kiện thể. Tử khí vốn nên cường hóa thần hồn, lại bởi vì ý thức chưa từng dẫn dắt mà bốn phía, cuối cùng chỉ có thể đi theo hô hấp lưu động, vẫn là tại cường thân kiện thể. Tam cầu tử cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, chỉ là tâm tư thuần túy, đầy trong đầu đều là cường thân kiện thể. Mặt trời mới mọc tử khí là một cái mượn giả tu chân khái niệm, ý nguyện như thế nào, hiệu quả liền như thế nào. Thế là các loại cường thân kiện thể, cuối cùng tam cầu tử sống sờ sờ làm ra tới một cái ba công hợp nhất, trực chỉ hạch tâm bản nguyên. Bản nguyên ngày ngày tích lũy, rốt cục siêu phàm, không có bất luận cái gì quan hải. Trong quá trình này, nguyên tinh dành dụng thành biển, chân dương tùy theo trở nên nặng nề thuần túy, dần dần khiến cho tam cầu tử nhục thân càng phát ra hoàn mỹ. Cho đến lúc này, vậy mà đã ngoại hiện thần dị. Đây cũng là chân tướng. Đơn giản xảo tới cực điểm, là hơn một cái phương nhân tố tổng hợp, ngoài ý muốn thành tựu kỳ tích. Không sai, Lâm Giã lúc này trạng thái, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Chưa không người đến, nhưng là chưa hẳn không thể phục chế. Lâm Giã đắm chìm trong tử khí nhập thể ấm áp bên trong, thần thanh ý rõ ràng, tâm tư trong suốt, lúc này phát giác được một chỗ mấu chốt. Tam cầu tử bản nguyên siêu phàm là trùng hợp chồng chất, trước đó tuyệt khó tưởng tượng. Nhưng mà, chỉnh thể đường đi lại đầy đủ rõ ràng, không tồn tại bất luận cái gì tối nghĩa chỗ. Kể từ đó, ta có hay không có thể tổng kết ra một bộ hành chi hữu hiệu bản nguyên công? Chuyên công bản nguyên, rộng truyền thiên hạ, có lẽ có thể theo trên căn bản cường hóa nhân tộc chỉnh thể tố chất. Nếu như công pháp mới có thể có trên người ta mấy lớn đặc tính, tỉ như trường thọ, khỏe mạnh, sức khôi phục mạnh, dòng dõi trời sinh cường kiện, như vậy, đây là bất thế thiên công. Lâm Giã tâm tình đột nhiên phân chấn. Hắn còn không rõ ràng, kỳ thật bù đắp đạo đức kinh liền có cực lớn xác suất nhưng phải thiên công. Lại tại độc lập suy nghĩ bên trong phát hiện mặt khác một cái tích công con đường, là thật là cái thiên chi sủng nhi. Thiên công đến cùng có tác dụng gì, lúc này chưa rõ ràng. Con đường phía trước ngày càng quan minh, lại là sự thật. Lâm Giã nghĩ đến đây, lập tức vui vô cùng, nỗi lòng sục sôi, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không được, phải khiêm tốn. A hống 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 hống. Khiêm tốn một chút. Thế là thiên hương thu dọn thỏa đáng, đi vào diễn võ trường lúc, liền nhìn thấy Lâm Giã giống như là một tất thời cương ngựa điên, ngay tại đầy sân loạn toan. Ừ, biết mình cố gắng, không tệ. Thiên hương trong lòng rất là vui mừng, dứt khoát lặng lặng đứng lặng, xem Lâm Giã luyện công. vốn là nghĩ đến lại chọn hắn mấy chỗ sai lầm, giáo dục một phen, lại cho kiên nhẫn chỉ điểm. Thực tế có cần phải, tự thân lên trận biểu thị một phen cũng chưa hẳn không thể. Cứ việc nàng bản tâm bên trong phi thường không ưa thích hình giống khỏe loại kia trên nhảy dưới tránh uốn qua uốn lại luyện công phương thức, nhưng là vì Lâm gia tốt, tiểu tiểu khó chịu ngượng ngùng, đều có thể nhịn một chút. Kể từ đó, cho là có thể thu hoạch được tiểu Lâm tử thành tâm cảm kích a. Thiên Hương thực tế không hiểu muốn như thế nào cùng người duy trì tình cảm, chỉ có thể suy nghĩ nhiều đần biện pháp, dụng tâm hết sức. Nhưng mà nghĩ là rất tốt, kết quả đứng ở bên ngoài nhìn một lát, miệng dần dần mở lớn, hợp không lên. Chỉ là một đêm mà thôi, chỉ là một đêm mà thôi, làm sao lại tiến bộ to lớn như thế? Lúc này Lâm Dã nằm như hổ, bò như rồng, tràn trọc nhảy lên, không chỉ là động tác giang ra, hô hấp cũng mười điểm tự nhiên. Khi hắn xoay người rơi vào mặt đất lúc, sâu nuốt khách sáo, xương sống liên tiếp mở rộng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng hổ gầm, thần ý uy manh cương liệt, đơn giản như là một đầu chân chính mãnh hổ. Thiên Hương triệt để hỗn loạn mê võng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta còn đứng ở nơi này làm gì? Thế là Lâm Dã luyện qua một lần bí yếu, bắt đầu chậm hơi thở tĩnh khí thời điểm, liền thấy được Thiên Hương hơi có vẻ vội vàng rời đi bóng lưng. Ai? Điện hạ đi đâu? Hôm nay không nhập học sao? Lâm Dã có chút ngượng, mở mịt quay đầu, nhìn về phía đang xem náo nhiệt Hồng Hạnh. Tiểu Hồng Hạnh biểu lộ cũng là hết sức phức tạp, mắt thấy Lâm Dã nhìn sang, dậm chân một cái, quay đầu liền chạy. Thế là Lâm Dã hưng động. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, sắc mặt lập tức vui mừng. Chẳng lẽ, hôm qua Hương Hương tranh thắng, hạ hoàng muốn một lần nữa cho ta hai tứ hôn? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 26, không đúng, nó là lượng lớn đại công Lâm Dã động lực 10 phần khổ luyện cho tới trưa, đến cơm trưa lúc vừa rồi biết rõ, tự mình lại suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng có tin tức tốt. Mộ Dương cô sẽ không lại đến trong cung giày vào ngươi. Là Thiên Hương dùng quặng cu é thanh âm nói như vậy lúc, Lâm Dã trong lòng là rất có chút ít ý kiến. Cái gì gọi là giày vào ta? Ngươi căn bản không minh bạch đến cùng là ai giày vào ai. Trải qua buổi sáng tu luyện, Lâm Dã đối với mình ở phương diện này tố chất cùng năng lực 10 điểm có lòng tin. Bất quá, có thể né tránh Mộ Dương quấy rối, đúng là chuyện tốt. Loại kia cấp bậc tiểu A-Z là thật khó đỉnh. Mà lại tin tức tốt không chỉ cái này một cái. Mặt khác, người ghi chép kia 3 chương kinh văn cực kỳ thần dị, Phụ Hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng, đem nội khố tạm thời phân phối quyền thưởng cho ta. Từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, ta sẽ tăng lớn đối ngươi dược tài cung ứng. Lâm Dã thật cao hứng, nhưng là cũng không quá mức coi trọng. Chỉ là hiếu kỳ hỏi, bằng vào ta trước mắt cảnh giới, dùng đến cái gì hiếm có đồ vật sao? Đương nhiên. Thiên Hương khẳng định gật đầu, đồng dạng cho hắn tính toán. Thái y tự đỉnh cấp nội tráng đại dược, cố bản bồi nguyên, tăng trưởng lực khí, một tề trăm lượng bạc, một ngày một tề. Tắm bên ngoài cường tráng canh thuốc, mạnh gân kiện xương, cứng cỏi làn da, một tề 150 lượng, một ngày một tề. Trăm lượng bạc, đầy đủ Lâm trong kinh thành một cái nhà năm người cả năm chi phí. Nếu là ở phía dưới huyện thành, tiêu tốn 3-5 năm cũng không thành vấn đề. Toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy cái thối thể cảnh võ giả dùng đến lên thái y tự đỉnh cấp đại dược. Mặt khác, nội khố bên trong các loại rèn binh thần thiết cũng mặc cho ngươi lấy dùng. Chờ ngươi chọn tốt vũ khí kiểu dáng về sau, có thể khiến thần binh ti chuyên môn vì ngươi rèn đúc một cái binh khí, khởi bước chính là bảo khí cấp, giá trị khó mà đánh giá. Lại có nội khố tàng thư các bên trong bí tịch, mặc ngươi tùy tiện đọc qua. Cuối cùng, đạo môn luyện đan viện đã từng bày đồ cúng 3 khỏa nhân nguyên đan, ăn vào có thể tăng dày một người nửa thành bản nguyên. Lúc này còn có 2 viên tồn tại ở nội khố, giá trị khó mà đánh giá. Đợi một lát ta liền vì ngươi đổi lấy một khỏa, xem như cá nhân ta cảm tạ ngươi giúp ta viên mãn tấn giai tâm ý. Hoặc, bắt đầu cũng không coi trọng Lâm Dã, cái này một lát cảm giác tự mình kiếm lời tê. Đại hạ bạn, sức mua mạnh như thế, tài chính xuất thân Lâm Dã trong chớp mắt liền chuyển đổi ra ngang nhau kiếp trước tài phú. Trong vòng một ngày, vẹn vẹn cắn thuốc liền muốn tốn hao 200 vạn to lớn. Đặt kiếp trước bên trong, Lâm Dã đến kiếm được 100 ức khoản tiền lớn, sau đó toàn bộ tồn đến trong ngân hàng, cầm tới tứ đại đi 10. Năm siêu cấp thỏa thuận tiền tiết kiệm lãi suất, mỗi ngày doanh thu 288 vạn nhân dân tệ, khả năng cam đoan dùng đến lên đại dược, đồng thời có thừa tiền thanh toán còn lại luyện võ tốn hao. Về phần những cái kia có tiền mà không mua được kỳ chân. Được rồi, kiếp trước không có bất luận cái gì đồ vật đối ứng được. Nhìn ra được, hạ hoàng là thật bỏ hết cả tiền vốn. Thế nhưng là Lâm Dã đến cùng bỏ ra cái gì? Thổi một cái châu tất, dò xét một chút tác dụng không đến tri thức mà thôi. Quả nhiên, trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất sinh ý từ đầu đến cuối đều là lừa dối. Lừa dối thật tốt, thì giao hẹn vĩnh viễn không tuyệt vậy. Ăn cơm chưa xong, Lâm Dã rất nhanh liền cảm nhận được thái y tự đỉnh cấp canh thuốc chỗ khác biệt. Ngày hôm qua ngâm trong bồn tắm dùng chính là phổ thông canh thuốc, cảm giác rất khô. Bỏng, nha, ngứa, nhiệt lực cứng rắn hướng trong thân thể chen, kim đâm giống như đau. Hôm nay canh thuốc chỉ là ấm áp, thân thể lại mềm nhũn đến càng nhanh, làm cho người cực độ lỏng, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngâm xong tắm ra, lại bị Lục Mai lấy đặc thủ pháp một trận xoa bóp, Lâm Dã thậm chí cảm nhận được một loại thoát thai hoàn cốt nhẹ nhõm. Lâm Dã sợ là ảo giác, cố ý nhìn thoáng qua bảng. Trong ngoài cường tráng, 23. Một cùng ngày hôm qua buổi trưa trạng thái so sánh, để cao đẳng đẳng 8. Cho tới trưa không ngừng nghỉ rèn luyện, lại thêm một phần tắm thuốc, thế mà liền có như thế tiến độ. Thô sơ giản lược chuyển đổi, toàn bộ trong ngoài cường tráng giai đoạn, chẳng phải là chỉ cần 8 ngày liền có thể viên mãn. Chính Lâm Dã cũng bị dọa. Cố ý hỏi Thiên Hương, điện hạ, trước đây ngươi ở bên trong bên ngoài cường tráng giai đoạn, tổng cộng thời gian sử dụng bao lâu? Hơn 1 năm 1 điểm đi. Thiên Hương rất là kiêu ngạo dương lên đầu, trong giọng nói tràn đầy làm ra vẻ hứng hở. Ta luyện thể tương đối sớm, lúc ấy vừa tới 14 tuổi, thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên tiền kỳ rèn luyện cường độ không tính lớn. Phổ thông dược vật dùng có thêm tổn hại sức khỏe, thái y tự đại dược lại quá đắt, thế là chỉ có thể 5 ngày dùng một lần canh thuốc dược tề, hoa thời gian chậm rãi tiêu hóa. Nhưng mà, 15 tuổi ra mặt liền bắt đầu tu luyện khí máu thành tích, đặt ở toàn bộ lâm trong kinh thành cũng tính là hàng đầu. Mạnh hơn ta chỉ có mấy cái dị bẩm thiên phú trời sinh võ thể. Trong đó liền có chân quốc công nhà tiểu công tử, 12 tuổi phát dục thành thục, thân cao trọn vẹn 7 thước 6 tấc, 8 tháng luyện thể viên mãn, là như thường luyện thể nhanh nhất ghi chép. Đương nhiên, tiền kỳ tiến cảnh nhanh chậm kỳ thật ý nghĩa không lớn, loại kia ghi chép không làm được số, cũng không ai quan tâm. Sau đó, Lâm Giã đã hoàn toàn không có đang nghe xong. Nhanh nhất ghi chép 8 tháng, chính so sánh 8 ngày. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Tốt a, nếu như cứng rắn muốn truy tìm nguyên nhân, nhưng thật ra là nói còn nghe được. Tỷ như, thiếu niên luyện võ, phải hao phí đại lượng thời gian đang luyện tập độ công, tính công phía trên. Lại tỷ như, bởi vì thân thể sắp trưởng thành, dù là có đại dược, cũng cần lãng phí đại lượng thời gian dùng cho khôi phục. Lại tỷ như, bọn hắn đều là bắt đầu từ số 0, mà Lâm Giã thì là hậu tích bạc phát. Lý do rất nhiều. Thế nhưng là, dù là lại nhiều lý do, cũng không cách nào hoàn mỹ giải thích lúc này yêu nghiệt tiến độ. Lâm Gia không khỏi bắt đầu hoài nghi, bản nguyên đến cùng là cái gì? Bản nguyên siêu phàm, có phải hay không mang ý nghĩa thân thể của ta đang hấp thu linh khí phương diện đã ở vào một cái khác tầng cấp? Trừ cái đó ra, thật không còn lại khả năng. Lâm Gia cũng không có cảm giác lượng cơm ăn của mình bị lớn, vẫn luôn rất bình ổn. Như vậy trong ngoài cường tráng năng lượng từ nơi đâu đến? Chỉ có thể là từ linh khí chuyển hóa mà tới. Thiên Hương tại luyện hồn cửa ải trước đó, sức ăn một đường tăng mạnh. Hồng Hạnh cùng Lục Mai, hiện tại một bữa cơm muốn ăn 7-8 cân tinh thịt, 4-5 cân thượng đẳng gạo tốt. Đây là như thường tình huống, mà Lâm Giã hiển nhiên là không phải như thường tình huống. Linh khí thay thế đồ ăn cùng đại dược, thay hắn bổ túc nhục thân cần. Mà loại này tình huống, lẽ ra không nên tại thối thể cảnh phát sinh. Bản nguyên, bản nguyên. Lâm Giã trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Theo Thiên Hương phản ứng có thể thấy được, lúc này đại hạ thậm chí Trung Châu cũng không có người ý thức được bản nguyên chất biến về sau vĩ đại ý nghĩa. Bởi vì tu luyện bản nguyên không dễ, đo đạc hơn không dễ. Nó quá mịt mờ. Mịt mờ đến đại tông sư cũng không thể trực tiếp cảm giác xem xét, đại tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua tiết ra ngoài dị thường đến thô sơ giản lược phán đoán. Trực tiếp thối thể, tiến bộ càng nhanh, hơn trực quan. Tại cường tráng tự thân quá trình bên trong, bản nguyên tùy theo chậm rãi tăng trưởng, mang đến một chút diệu dụng, lại bị quy kết làm luyện thể công hiệu. Là lấy, thế nhân chỉ biết bản nguyên trọng yếu, nhưng xưa nay không biết do nó đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nếu như không phải Lâm Giã bản nguyên đã chất biến, bí mật này nói không chừng còn muốn chôn giấu bao nhiêu năm. Ta nhất định phải đem bản nguyên công pháp khai phát ra. Lâm Giã đột nhiên chính xác nhận thức đến, bản nguyên công pháp có thể mang tới hẳn không phải là thiên công, mà là đại công. Thiên địa bất nhân, sẽ không cố ý ưu đãi nhân tộc. Bản nguyên công pháp là vì nhân tộc sinh tồn, sinh sôi, cường thịnh mà đặt vững căn cơ, đối với thiên địa cũng không có ý nghĩa. Nhưng là, nó có thể mang tới, tuyệt đối không phải một hai hơi lơ công, mà là lượng lớn chi công. Cứ việc đẳng cấp giảm xuống, số lượng lại đủ để đền bù, thậm chí ý nghĩa xa xa thắng được. Lâm Giã một mực rất thanh tĩnh. Trong vòng 3 năm rưỡi, tự mình rất khó dùng đến thượng thiên công. Cùng hắn cầm 1-2 điểm thiên công lại chỉ có thể làm nhìn xem, chẳng bằng đổi thành đủ lượng đại công, tiểu công, tiện đem tiền kỳ phát dục tốc độ kéo căng. Đợi cho tông sư phía trên lo lắng nữa cái kia tầng cấp vấn đề, làm đến nơi đến chốn, không thật cao theo đuổi xa, là thành công cơ sở tổ chất. Đem mạch suy nghĩ triệt để làm rõ, Lâm Giã động lực tràn đầy chìm vào ý thức hải, bắt đầu đối long hình hổ thế luyện thể bí yếu tiến hành một lần cuối cùng tinh tu. Trăm lượt về sau, này thuật lại không bất luận cái gì bí mật. Buổi chiều tu luyện bắt đầu trước, Thiên Hương mang theo một phương nho nhỏ phong một hộp trở lại trong cung. Thiện tay đem hộp ném cho Lâm Giã, "Ăn đi." Lâm Giã con mắt lập tức sáng lên. "Nhân Nguyên Đan, bằng vào ta bây giờ đã siêu phàm bản nguyên, ở đây trên cơ sở lại chướng nửa thành, đó là cái gì khái niệm?" Lâm Giã 10 điểm chờ mong kết quả sau cùng. Thế là, biểu lộ trang nghiêm mở ra phong hộp. "Mời đọc, chuyện hài hước." "Này, này, này."